Chương 520, thần ngục 2, chương 520, thần ngục 2, An Hồn Miếu nhìn như phát triển không ngừng, kỳ thực may mà chỉ còn lại có một miếng da, đâm một cái là rách. Bảo Sơn mất tích ngày thứ tư, cao cao tại thượng Tiết Kiệm Miếu đột nhiên hướng Linh Xuyên Miếu truyền xuống một đạo hỏi ý văn kiện, hỏi thăm An Hồn Miếu miếu tự bảo giận đạo tịch sách ngọc đột nhiên tại ngày trước băng liệt, nó vẫn lạc nguyên nhân là cái gì, xin mời phủ miếu mau chóng văn kiện trả lời. Thương Nam phủ miếu miếu tự, Kim Đan chủ tế Dương Pháp chân nhân biết được Bảo Sơn kỳ quặc sau khi chết, đối với chuyện này rất là tức giận, tại cùng trong miếu ba đều năm chủ thương lượng đằng sau, lập tức phát hạ liên tiếp đạo chỉ. Toàn bộ Thương Nam phủ trên mặt nổi cùng bụng trộm thế lực trong lúc nhất thời đều bị điều động, vô số nhân mã đem hết toàn lực tìm kiếm Bảo Sơn hạ lạc. Cùng lúc đó, An Hồn Miếu nên đón một phen nhân sự biến động lớn, Nguyên Ương tiếp nhận miếu tự chức, cũng kiêm nhiệm đều viện. Mặt khác hai đại đều già thì toàn bộ từ nhiệm ẩn lui. Về phần năm chủ, trừ hóa chủ may mắn lưu nhiệm bên ngoài, mặt khác bốn chủ hoặc biếm thành bình dân, hoặc lưu vong tha hương, tóm lại không có bị đánh vào thần ngục coi như nhiều thiên may mắn. Còn lại 13 cái miếu đầu lại bị xem như dê thế tội, toàn bộ đánh vào thần ngục, biến thành tội đồ. Trải qua việc này, An Hồn Miếu tất cả phe phái thế lực bị quét sạch sành sanh, một nhóm người mới rất nhanh không hàng trong miếu, điền vào trong miếu quyết bị. Nắm lấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nguyên nhân, Linh Xuyên Miếu quả thực là nắm lô mũi nuốt xuống khoản này quá đáng, Bảo Sơn sự kiện cuối cùng lấy sấm to mưa nhỏ trạng thái cấp tốc kết thúc. Ngắn ngủi 2 tháng, An Hồn Miếu lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng lúc này trong miếu đã cảnh còn người mất, Triệu Thăng đã từ phong quang vô hạn đại sư minh, biến thành mọi người tránh chi không kịp trong suốt nhỏ. Cứ việc trải qua từng vòng điều tra phong bạo, hắn cũng không có bị tìm tới bất luận cái gì thực chất chứng cứ phạm tội, cũng không có tham dự bất luận cái gì tham ô gian lận sự tình, từ đầu đến cuối trong sạch như hành lá giống như, nhưng một cái tội nhân đổ nhi tiếng xấu lại là không thoát khỏi được. Thế là, khi cùng tội các đạo đồng lần lượt xuống núi về nhà, vào đạo tịch nhau nhau truyền pháp thụ lục chuyển chức thành chính thức đạo nhân, lao tới từng cái huyện miếu nhậm chức thời điểm, Triệu Thăng nhưng thủy chung không người hỏi thăm, phản phất hoàn toàn bị quên lãng. Mặt khác, để hắn cảm giác có chút kỳ quái là, đạo phụ của hắn cũng không có bị trong miếu thu hồi đi, cũng không ai tới cửa đuổi hắn đi. Thậm chí người thắng lớn Nguyên Ương cũng tới nhìn qua hắn 2 lần, thái độ đối với hắn rất là ôn hòa, trong ngôn ngữ tràn ngập quan tâm, giống như không có một chút ác ý Triệu Thăng quan trì. Nguyên Ương người này hiền hòa tâm an, lòng dạ rất sâu, mặt ngoài công phu làm được cực hạn, khó trách Bảo Sơn nhất thời khinh thường chủ quan, đến mức đẩy bàn đều vua. Cứ như vậy, hắn bị không minh bạch treo lên, không người hỏi thăm, cũng không ai dám tiếp cận. Thẳng đến một thì điều lệnh đưa đến trong tay, Triệu Thăng xem hết điều lệnh nội dung sau, mới có hơi tỉnh táo lại. Nguyên lai cô nhi xuất thân cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Thiên đạo giáo bên trong có một cái đặc thù cơ cấu gọi là ân nuôi viện, viện này chi nhánh trải rộng lớn chú ý thiên triều, trong viện thu dưỡng tất cả đều là không cha không mẹ cô nhi, trong đó tự nhiên không thể thiếu giống Triệu Thăng dạng này có được linh căn cô nhi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Triệu Thăng hoàn toàn được xưng tụng căn chính miêu hồng bốn chữ, lại thêm hắn có song linh căn tư chất thượng đẳng. Khi đi vào Ngục Thần Miếu điều lệnh đến trong tay, Triệu Thăng rất nhanh nghĩ thông suốt tất cả chân tướng. Ngục Thần Miếu là thiên đạo giáo một cái khác lớn đặc thù cơ cấu, tác dụng cùng thế gian lao ngục giống nhau ý hệ, chuyên môn giam giữ một chút không tiện xử tử siêu phàm tội tù. Bởi vì Ngục Thần Miếu địa vị cùng tính chất đặc thù, cho nên đối với ngục vệ yêu cầu cực cao, chọn lựa phạm vi quá hẹp. Thân thế trong sạch là đệ nhất, càng quan trọng hơn là muốn đối với thiên đạo dạy trung tâm không hai, người tốt nhất tế quan hệ đơn giản, lấy không ràng buộc cô nhi tốt nhất. Nguyên bản lấy Triệu Thăng tư chất là không cần tiến Ngục Thần Miếu, nhưng ai để hắn có một cái chạy án sư phụ đâu. Kết quả là, hai tử xui xẻo này rất nhanh rơi vào Ngục Thần Miếu cao tầng trong mắt, thuận lý thành chương phát hạ cái này thì điều lệnh. Triệu Thăng lại khi mở mắt ra, phát lúc đầu trên đỉnh tất cả đều là từng khối tản ra gợn sóng kim quang dương cương bách nham thạch, trên thân nằm tại cứng rắn trên giường đá. Bên hai tiếng ngáy liên tiếp, bên cạnh nằm không chỉ một người. Dưới mặt đất loáng thoáng có tiếng kêu khóc truyền đến, tựa hồ bên trong sen lẫn phanh 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 trầm đục, mặt giường ẩn ẩn chấn động. Triệu Thăng nằm ở trên giường bất động, tâm thần dần dần lâm vào hồi ức. Ngày đó điều lệnh đến một lần, hắn liền bị hai vị hắc giáp phủ thân thần bí ngục vệ bồi theo cùng nhau leo lên một chiếc toàn thân đen kịt đĩa bay. Đĩa bay một đường hướng bắc bay, thế mà bay thẳng đến một chút thương tỉnh tỉnh thành Sở Quốc thành, tiếp lấy rơi xuống ngoài thành miếu trong thành. Sau đó, nguy nga tráng lệ đạo miếu dãy cung điện, lạnh như băng ngục vệ, chật trội trầm muộn dưới mặt đất. Tính ra hàng trăm lồng giam, cùng một cái lạnh như băng danh hiệu đinh cửu ngũ. Làm đinh các loại ngục vệ, Triệu Thăng ở là 5 người giường chung lớn, trong đó tự nhiên có lẫn nhau giám thị ý tứ. 5 người này giường chung lớn diện tích cũng không nhỏ, bên trong phòng tu luyện, tinh thất, phòng luyện đan chờ chút đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn dựa theo động phủ chế tạo. Có thể ngủ được địa phương, cũng chỉ có một đầu thật dài giường đá. Ngục Thần Miếu ngục cấm không khỏi quá mức nghiêm nghiêm, đây là đem nội vệ cũng làm thành phạm nhân đối đãi. Triệu Thăng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngục Thần Miếu thần ngục có nội vệ cùng ngoại vệ 2 loại thủ vệ, nội vệ hàng năm chỉ có một lần ra ngoài canh chừng cơ hội, ngày bình thường trừ phạm nhân cùng ngoại vệ bên ngoài, căn bản không có khả năng tiếp xúc ngoại nhân. Sở dĩ như vậy khắc nghiệt, chính là sợ sệt ngục vệ trong ngoài cấu kết, cố ý thả chạy phạm nhân. Bởi vì thần ngục từ xưa đến nay liền nhiều lần phát sinh bạo động, phạm nhân đã từng nhiều lần thành công chạy ra lao ngục, cuối cùng tạo thành rất nhiều tầng đại tai nạn. Chính nghĩ như vậy, một tấm tái nhợt mặt mo bỗng nhiên ngã vào trước mặt, cười một tiếng liền lộ ra một loạt bén nhọn răng trắng. "Lão đệ, nhanh đến thay ca thời gian. Mau dậy." Không phải vậy, ngục ý đại nhân lại được chửi mẹ. Người nói chuyện là đinh nhị nhất, bản danh đủ nấu, xem như căn này giường trung lớn lao nhân, hắn cũng đối Triệu Thăng người thân nhất. Ân. Triệu Thăng gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Nắm lấy người mới nói ít nghe nhiều suy nghĩ, Triệu Thăng theo 4 người khác ra giường trung lớn, dọc theo ưu ám đường hành lang, đi rất dài một đoạn đường, đi vào đổi giáp thất. Chương 521, người mỏ, 1, Chương 521, người mỏ, 1, lúc này, giáp cửa phòng đứng đấy cả người cao hơn trượng, mặt xanh nhanh vàng khôi ngô đàn ông xấu xí. Triệu Thăng ngắm hắn một chút, "Ân, là quỷ si tộc người, đại khái trúc cơ cảnh giới, thực lực qua loa." Đàn ông xấu xí này chính là tầng này thần ngục ngục ý, thủ hạ có 20 đội ngục vệ, hết thảy 80 người tới, phần lớn là đinh các loại, cấp C rất ít, cấp B càng là một cái cũng không. Triệu Thăng mới đến, liền nghe lão nhân giảng, thần ngục gần nhất mới gặp một trận đại kiếp, ngục vệ chết hơn phân nửa, cho nên không thể không bổ sung bên trên đại lượng thái điều người mới. Tiến vào giáp thất, Triệu Thăng nhanh chóng thay đổi một thân giáp đỏ, lại cùng người đi ra, đứng ở hàng thứ 3. Thần ngục có bao nhiêu tầng, nhưng đều xây ở hơn 10 trượng dưới mặt đất, cho nên ánh mắt lờ mờ, không khí vĩnh viễn bị đè nén, khó ngửi. Không lâu sau đó, hơn 20 vị giáp đỏ ngục vệ chia năm sắp xếp, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Tiêu Ma La trước mặt. Tiêu Ma La một đôi huyết hồng quỷ nhãn chậm rãi đảo qua tất cả mọi người, thanh âm trầm thấp âm trầm, "Hôm nay, Đinh Tứ Lục chết." Đám người im lặng, mặt lộ hoảng sợ. Biết người là thế nào chết sao? Tiêu Ma La sắc mặt càng phát ra xanh đen, giống như ác quỷ tại thế. Ngu xuẩn. Lão tử liên tục căn dặn không cần cùng tù phạm có bất kỳ tiếp xúc, bọn hắn chuyện ma quỷ ngay cả một câu cũng không thể nghe. Có người luôn luôn tự cho là thông minh, coi là có thể kiếm được chỗ tốt, kỳ thực vô cùng ngu xuẩn. Năm nay, lão tử không muốn lại nhìn thấy kế tiếp ngu xuẩn. Biết không? Ngục ý nộ khí trung thiên, hướng đám người lớn tiếng bảo hiếu. Triệu Thăng nghe vậy trong lòng run lên, thần ngục giống như rất hung hiểm, người chết loại sự tình này tựa hồ thường có phát sinh. Biết. Đám người lớn tiếng trả lời. Tiêu Ma Lan nộ khí giảm xuống, bắt đầu an bài thay ca nhiệm vụ. Một loạt, tuần tra tầng thứ nhất ngục. Hai hàng, tầng thứ hai ngục. Ba hàng, tầng thứ ba ngục. Thần ngục có thật nhiều tầng, 9 vị trí đầu tầng giam giữ phạm nhân tính nguy hiểm không cao, liền do Triệu Thăng những này bính đinh hai các loại ngục vệ phụ trách tuần tra. 9 tầng phía dưới thì do đẳng cấp cao hơn ngục vệ tiếp nhận, phía dưới giam giữ không phải ma đạo cự nghiệt, chính là một đời hung nhân, trong đó cũng không thiếu trái với giáo quy bản giáo đạo đồ. Dựa theo lão nhân giảng thần ngục số tầng càng hướng phía dưới, mức độ nguy hiểm càng cao. Đương nhiên, tầng thứ 3 lao ngục giam giữ yêu đạo ma nhân, phần lớn là luyện khí hạng người, là không nổi một chút sóng gió. Chờ một lúc, ngươi nhìn ta làm thế nào, học tập lấy một chút. Về sau chính ngươi cũng phải độc thủ. Hai người đi tại âm u trong đường hành lang, Tề Phanh vừa đi vừa quay đầu sông bên cạnh Triệu Thăng chỉ điểm. Triệu Thăng ở một bên yên lặng gật đầu, cũng không lên tiếng. Đường hành lang hai bên trên vách đá, từng mai huỳnh châu tản ra bao quanh bạch quang, chiếu sáng phụ cận hắc ám. Huỳnh châu phía dưới thì đứng thẳng một mặt lại một mặt nặng nề ám ách huyền thiết cửa lớn, từ sau cửa ẩn ẩn truyền ra từng đợt kêu khóc rên rỉ. Mấy vị khác ngục vệ sớm đã lần lượt tán đi, bắt đầu một ngày công việc bình thường. Khi hai người đi đến một mặt an tĩnh im ắng trước cửa sắt, Tề Phanh chợt dừng bước, nhìn thoáng qua cửa nhà lao số hiệu 3316. Chính là nơi này. Chúng ta trước giản lược đơn bắt đầu nói xong, Tề Phanh từ xích giáp bên hông rỡ xuống một viên lục mang tinh lệnh bài, khảm vào trong môn lô đút chìa khóa bên trong, phía bên phải dạo qua một vòng, cửa sắt truyền ra ầm ầm một trận trầm đục, tiếp lấy ngục môn phịch một tiếng, mở ra một cái khe hở. Tề Phanh đẩy cửa vào, Triệu Thăng theo sát phía sau. Phanh. Huyền thiết cửa lớn tự động đóng, trước mặt hai người thình lình lại là một cánh màu đồng cổ cửa lớn, trên cửa trải rộng vô số phức tạp huyền diệu phù văn, mặt ngoài bao phủ một tầng bạch quang. Thần ngục có lưỡng trọng ngục môn, nó mục đích không cần nói cũng biết. Tề Phanh tiến lên, đưa tay đặt tại trên cửa đồng, miệng lẩm bẩm, đồng thời tay phải tản mát ra một mảnh gợn sóng bạch quang. Cạch cạch. Cổ đồng cửa lớn đồng dạng chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra nhà tù phía sau cảnh tượng. Đây là một kiện thấp bé chật chội gian phòng, trước sau bất quá 20 bước, bốn vách tường toàn lấy tinh cương đúc nóng mà thành, nhà tù đỉnh chóp lại khắc họa ra một tôn ngàn cánh tay ba đầu ngục thần. Ngục thần ngàn cánh tay như phiến mở ra, bàn tay bóp ra các loại chú ấn, ba cái đầu tả từ buồn phải giữ tợn, trung ương đầu lâu thình lình vô diện vô tướng, lại lộ ra vô thượng uy nghiêm. Chỉ xếp bằng ở một đóa 36 phẩm trên hồng liên, bốn phía nghiệp hỏa ngập trời, ngàn vạn sinh linh hướng thần quỳ lạy, làm việc lửa thiêu đốt bên dưới kêu rên khóc lóc đau khổ. Mờ tối mình quang bên dưới, một cái nửa người trên trần trụi đại hán khôi ngô, tóc hai bù xù rũ cụp lấy đầu, thân thể cũng không lúc đích. Người này bị phù văn xiềng xích xuyên thấu xương tỳ bà cùng tứ chi, thình lình bị cố định tại một cây hình chữ thập giá thép bên trên. Trên thân người này làn da thanh bạch, ngực trái tim địa phương thình lình bám vào lấy một cái cổng kềnh dài rộng hút máu điện, to đến bằng năm đấm. Tề Phanh đi lên trước, đưa tay tại đại hán trên cổ một vòng, vào tay lạnh bước. Ai, lại không khí một cái. Hôm nay tính ra không may, ngay cả cái hoạt thi đều không có màu được. Đang khi nói chuyện, Tề Phanh thuần thục lấy xuống hút máu điện, bỏ vào bên hông màu đen nạp không ấn bên trong, tiếp lấy một trận bận rộn, bung ra phủ văn xiềng xích, đem thi thể đánh ngã trên mặt đất. Vừa quay đầu lại, hắn gặp Triệu Thăng thất thần bất động, không khỏi hô đừng ngây ngô, mau đem thi thể thu, ta trước điều tra thêm sinh không có sinh ra quỷ vật đến. Triệu Thăng ứng thanh tiến lên, tay phải sờ qua bên hông màu đen nạp không ấn, từ đó túm ra một đầu tang trong túi, xoay người nâng lên thi thể, nhanh chóng đặt đi vào. Viên này màu đen nạp không ấn là ngục vệ chế thức trang bị, bên trong nhiều vô số giả bộ một đống vật, không chỉ có bọc đựng xác, liền ngay cả cương quan tài, phong quỷ ứng cùng các loại hình cụ cũng là một kiện không thiếu. Đi đi, ngay cả chỉ du hồn đều không có. Suối quẩy rất. Vừa bận rộn xong, Tề Phanh liền thở phì phò đều thì thầm lấy, chuyển tới Triệu Thăng bên người, vung tay lên đem bọc đựng xác thu nhập nạp không ấn bên trong. Phanh phanh, lưỡng trọng ngục môn bị một lần nữa đóng lại. Tề Phanh mang theo Triệu Thăng đi hướng gian tiếp theo nhà tù. Thừa dịp mở cửa công phu, Triệu Thăng hướng hắn hỏi thăm trong lao đủ loại kiên kỵ cùng chú ý hạng mục. Tề Phanh cũng không cố lộng miền hư, sảng khoái nói một tràng thần ngục bên trong sự tình. Lúc này, cửa nhà lao mở. Giống, vừa mở cửa, một tiếng điên cuồng tiếng gào thét tùy theo mà đến. Chỉ gặp thập tự giá thép bên trên, một đầu toàn thân ánh sáng lưu lưu, lông tóc xanh đậm đầu sói thân người quái vật, chính liều mạng giữ tận lấy phải hướng cửa ra vào nhỏ tới, nhưng mà phù văn xiềng xích tự động rút lại, cũng nở rộn vô số điện quang, điện nó không ngừng tiêu thảm. Chương 522, người mỏ, 2, chương 522, người mỏ, 2, người sói. Người sói hay là thần nhiệt chủng? Nhà tù xú khí vân thiên, ô uế khắp nơi trên đất. Triệu Thăng tự phong miệng mũi, co ngón tay bắn liền, từng viên hỏa cầu xích hồng ăn khớp bay ra, vừa rơi xuống đến tinh cương mặt đất liền bạo tạc thành mảng lớn hỏa diễm, nhanh chóng đem ô uế thiêu đốt không còn. Sau đó, hắn lại liên tục sử xuất ba đạo thanh phong thuật, mới đưa nồng đậm mùi thối thổi tan. Hắc hắc, hiện tại biết ngục vệ không phải một tốt sống đi. Lúc này mới cái nào đến đâu chút đấy, về sau có là người nổ thụ. Mau chóng thích đứng đi, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Tề Phanh nét miệng cười một tiếng, cố ý rêu cợt Triệu Thăng vài câu sau, mặt mo mánh xương lạnh đầy mặt, tay phải căng ra, trên tay đã nhiều một cây dài hai trượng đen kịt trường tiên, roi chỉ có một chỉ thô, mặt ngoài treo đầy mắt trần có thể thấy sắc bén gai ngược. Ba ba ba. Hắn không nói hai lời, đối với đầu sói người chính là một trận mánh rút, rút đối phương ra chóc thịt vòng, kêu rên liên tục. Có khai hay không? Đùng đùng. Chiêu, vẫn không khai. Ba ba ba. Roi bỏ rơi rất có tiết tấu, Triệu Thăng thấy ánh mắt lấp lóe. Chiêu ta chiêu, ta chiêu a, đừng đánh nữa. Một lát sau, đầu sói người rốt cục nhịn không được quát roi, thế mà mở miệng hô lên tiếng người. Tề Phanh lại rút hai roi mới dừng tay, đưa tay lấy ra một viên chuyển âm bối sau, biểu lộ âm tàn nói, đem ngươi biết đến toàn diện giao phó đi ra. Đầu sói người khóc sức mướt nói, mà Triệu Thăng ở một bên yên lặng quan sát. Điểm thương tỉnh Nam Bộ, Tử Lao Sơn chỗ sâu có một tòa lang thần miếu. Một đầu tỉnh tỉnh mê mê thanh niên, nộ nhập Tử Lao Sơn, xông vào lang thần trong miếu, gặp được thần linh. 20 năm sau, thanh niên đến thần tụ tu luyện có thành tựu, có thể hóa hình sói, lực lớn vô cùng, mau lẹ như gió. Xuống núi đến nay, không đâu địch nổi, không ai cản nổi. Về sau, thanh niên là cho lang thần xây miếu, trong lúc vô tình chọc phải nơi đó đạo miếu, thế là bị một đạo sĩ bắt về án, giải vào thần ngục bên trong. Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ tòa thần miếu kia vị trí sao? Tề Phanh biểu lộ phấn khởi, hai mắt sáng lên truy vấn đối phương. Lúc này, đầu sói người đã rút đi yêu lực, khôi phục người bình thường hình, nghiễm nhiên là một người tướng mạo thường thường tiểu tử. Nhỏ thật không nhớ rõ, chỉ biết là thần miếu đại khái tại Tử Lao Sơn chân núi phía nam một vùng sau nửa canh giờ. Tề Phanh mặt mũi tràn đầy không cam lòng từ trong lao đi ra, lắc lắc tay, huyết thủy ra thịt bốn phía bay loạn. Thật mẹ hắn là phế vật. Vừa đến mấu chốt địa phương liền hỏi gì cũng không biết. Cố gắng nhịn hắn một trận thời gian, đợi đến lay không ra hữu dụng đồ vật, trực tiếp giết cho ăn. Tại lớn chú ý thiên triều, thiên đạo giáo duy ngã độc tôn, chấp trưởng phân phong thiên hạ thần linh quyền hành. Nếu không đến thiên đạo phong thần chiếu, liền tự lập làm thần cũng thành lập thần miếu người, đều là giã thần dâm tử, một mực thuộc về bị nghiêm khắc đả kích phá hủy đối tượng. Ngục vệ phát hiện bất kỳ một cái nào giã thần tung tích, chí ít cũng là một cọc tiểu công. Cũng khó trách Tề Phanh có thể như vậy vội vàng. Ra nhà tù, Triệu Thăng hỏi, thần ngục bên trong phạm nhân có thể tùy ý xử từ sao? Tề Phanh cười tủm tỉm nói, một khi tiến vào thần ngục, liền gọi phải trông cậy vào còn sống ra ngoài. Bao quát người ta. Triệu Thăng lập tức trầm mặc, trong lòng có chút chấn kinh tại Tề Phanh lại sẽ như thế bi quan. Trừ phi ngươi có thể tích lũy đủ tam đại công, mới có thể từ ngục vệ chuyển chức ra ngoài. Có người từng thành công sao? Triệu Thăng lập tức hỏi. Tối thiểu gần 60 năm đến không có một cái nào. Bất quá, bây giờ ngục thần miếu đại tế tự đã từng cũng là ngục vệ xuất thân, bây giờ lại thành đường đường nguyên anh đại tế tự, danh chấn ngày Bắc Nam tỉnh. Tề Phanh nói, trên mặt hiện hướng tới kính yêu chi sắc. Hai canh giờ đằng sau, hai người từ gian thứ 10 trong phòng giam đi ra. Triệu Thăng phát hiện không phải mỗi một phạm nhân đều muốn nghiêm hình tra tấn, đại bộ phận bèn bèn đi vào nhìn một chút, nhìn xem phạm nhân chết hay không, đồng thời thuận tiện thay thế hút máu điện, sau đó cho phạm nhân ném mấy đại khối thịt thối, miễn cho đối phương bị hút thành người khô, lại chết đói. Thần ngục bên trong phạm nhân từng cái đều là người mỏ, tại không có ép ra một điểm cuối cùng chất béo trước đó, cũng không thể tùy tiện giết. Ngay kế, Triệu Thăng 5 người tuần tra xong 3 tầng ngục, cùng tiếp theo đội giao ban sau, trở về chính mình số phòng. Ngục vệ mỗi 3 ngày thay phiên một lần, cũng chính là bên trên một hưu hai, thời gian rất là dư dả. Chỉ là thần ngục sinh hoạt cơ hồ giống như là ngồi tù, giải trí cực ít, sinh hoạt đơn điệu đáng sợ. Một chút đạo tâm bất diệt ngục vệ có lẽ sẽ đang nghỉ ngơi thời điểm khắc khổ tu luyện, dù sao ngục vệ đãi ngộ hậu đãi, công pháp có thể tự hành hồi đoái, linh thạch đan dược cũng không thiếu. Nhưng mà, đại bộ phận ngục vệ đã sớm từ bỏ tu hành, ngày bình thường không phải đánh bạc tuổi như bức, chính là trầm luân tại rượu thịt mỹ thực. Sở dĩ như vậy sa đọa, cùng ngục vệ bọn họ thấp kém linh căn tư chất cùng thần ngục bên trong kiềm chế trầm muộn hoàn cảnh thoát không khỏi liên quan. Một ngày, một năm rồi lại một năm, tu hành không nhìn thấy hy vọng, tự thân cũng không nhìn thấy tiền đồ. Cái này làm cho đại bộ phận ngục vệ lựa chọn cam chịu, rất nhiều thậm chí nghẹn thành biến thái, thường thường từ làm nhục phạm nhân bên trong thu hoạch được thoải mái cảm giác. Một đêm tỉnh lại, Tề Phanh tỉnh lại Triệu Thăng, đứng dậy hô đi thôi, đi trước khoái hoạt lâm ăn cơm, thuận tiện đi nhận thức một chút những đồng bạc khác. Triệu Thăng cùng đi theo ra ngoài, dọc theo đường hành lang vòng vo nửa vòng, đi ước chừng trong vòng 3-4 dặm đường, một chỗ chiếm diện tích mười mấy mẫu rộng rãi không gian đập vào mi mắt. Từng tấm trên bàn đá, chậu lớn sắc thơm nước mê người món thịt tùy ý bày ra ở phía trên, từng cái ngục vệ chiếm cứ một bàn tại ăn như gió cuốn. Ngục vệ thức ăn tiêu chuẩn không thể chê. Bình thường gia đình giàu có nếu là ăn một bữa, có thể trực tiếp ăn vào phá sản. Triệu Thăng đi theo Tề Phanh tìm hẻo lánh tòa hạng, nhìn qua chậu lớn món thịt, bụng như nổi trống. Làm tiên thiên đại vũ tông, chính là lại đến gấp 2 ăn thịt cũng có thể ăn hết. Khoái hoạt lâm cơm canh không hạt lượng, mặc cho ngươi mở rộng ăn, có thể đem thần ngục ăn đủ, tính ngươi lợi hại. Triệu Thăng cũng không khách khí, nắm lên một cây dài rộng giò, hai ba miếng toàn bộ nuốt vào bụng đi, răng cốt ca cốt két vang, ngay cả đốt xương đều không nôn. Một bên, Thế Phanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Ăn thôi, mau ăn. Triệu Thăng lại mò lên hai khối chân giò lợn, khoảng chừng ném tới trong miệng, một bên bên cạnh nhai một bên ngậm hổ chào hỏi Tề Phanh đạo. Ai, đừng chỉ là ăn thịt, nếm thử ta trong ngục đặc hữu nguyên dương rượu, đi đi trong lao âm hàn. Tề Phanh cầm lên một bầu lão tiểu, đưa đến Triệu Thăng trong tay. Chương 523, người mỏ, 3, chương 523, người mỏ, 3, Triệu Thăng tiếp nhận bầu rượu, cô đông uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy phun ra một đạo gợn sóng khí xám, cười khen rượu ngon. Thân thể hiện tại ấm áp nhiều. Lúc này, khoái hoạt lâm trung ngục vệ ước chừng có chừng 20 người, có vừa ăn rượu bên cạnh đàm thiếu, cũng có một mình ở án ăn liên tục. Hôm nay huynh đệ dựng lên một tiểu công, hỏi ra loạn phỉ một chỗ cứ điểm hắc hắc, huynh đệ ngươi xin thương xót, lại thư thả nửa tháng, các loại đồng lộc xuống, ta lại cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi, ta nghe nói gần nhất lại phải nhốt vào đến một nhóm phạm nhân, chúng ta cơ hội lập công lại đến chốc lát nữa, chúng ta đi phòng trong chơi một tay. Không được, huynh đệ ta suy nghĩ nhiều điểm hối đoái đang dược, gần nhất nhanh đột phá luyện khí tầng 4. Tầng 7 trong ngục nhốt một vị mỹ nhân nhi, dáng dấp quá hăng hái, huynh đệ muốn hay không tìm cơ hội đi ngó nó. Triệu Thăng Yên lặng trải vớt trong đó tin tức hữu dụng, lấy mau chóng quen thuộc thần ngục hoàn cảnh. Tề Phanh hiển nhiên là nơi này lão nhân nhi, hắn cùng mỗi người đều biết, một vòng này chào hỏi đánh xuống, tiện thể để Triệu Thăng cũng quen biết không ít người. Triệu Thăng tại khoái hoạt lâm một mực chờ đợi hai canh giờ, mà Tề Phanh đã sớm rất là vui vẻ đánh bạc đi. Hắn một mình trở về số phòng, tùy tiện tìm một gian phòng tu luyện, đi vào. Trong phòng tu luyện, mặt đất thiết trí một tòa tụ linh trận. Triệu Thăng lấy ra đinh cửu ngũ lệnh bài thân phận, khảm vào trong tụ linh trận đường, trận pháp đống nhiên khởi động, linh khí nồng nặc rất nhanh từ bốn phương tám hướng tràn vào gian phòng. Có thể nương theo linh khí mà đến còn có từng luồng âm lãnh thấu xương âm sát hàn khí. Triệu Thăng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đợt này âm sát vừa vặn xem như nghiệp hỏa chất dinh dưỡng, chuyển hóa thành đặc thù linh lực. Hắn lập tức đi đến trong tụ linh trận ở giữa quanh chân ngồi xuống, mi tâm hồng liên diễm văn thoát ly ra thịt, chim chim bay ra, giữa không trung đống nhiên hóa thành một vòng hỏa diễm xích hồng, bành trướng tiêu đốt. Thất thế là người, liên tục ba thế trúc cơ. Triệu Thăng sớm đã đối với như thế nào tấn thăng trúc cơ cảnh giới như lòng bàn tay. Một thế này, hắn không có ý định phục dụng trúc cơ đan, mà là nhịn bên dưới tính tình một chút xíu ma luyện bản thân, thẳng đến công hành viên mãn, trúc cơ tự nhiên. Không hề nghi ngờ, hắn một bước này đi là thượng cổ pháp tu con đường, có câu nói là đan điển khí hải thuần dương khí, công đức viên mãn ngọc tương đến. Một tháng sau, tầng thứ tư ngục, thứ 26 hào nhà tù, phạm nhân là một cái tu luyện huyết hồn kinh tán tu, đã từng liên đồ ba tòa ngàn người lớn trang, chỉ vì hái luyện tinh huyết. Loại này phạm nhân tại thần ngục bên trong thế nhưng là một cái bánh trái thơm ngon, tuyệt không thể để nó tùy tiện chết đi, huyết nhu mới là hắn cuối cùng kết cục. Huống chi bối này sau khi chết, có nhất định tỷ lệ ngưng tụ ra huyết linh đan, cái đồ chơi này có thể kéo dài tuổi thọ, giá trị rất khó đánh giá. Ngục vệ bọn họ vì người này tranh đến lợi hại. Triệu Thăng nho nhỏ lộ một tay, hung hăng chấn nhiếp những người khác, mới đưa quyển sử trí đem tới tay bên trên. Trong nhà giam, Triệu Thăng cho phạm nhân thay đổi xong hút máu điện, ngẩng đầu nhìn ngục thần đồ, hai mắt lóe ra không hiểu thần quang. Một lát sau, hắn nhanh chân đi ra nhà tù, quay người một lần nữa đóng lại lưỡng trọng ngục môn thời điểm, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thiên đạo giáo so trong tưởng tượng đến càng thêm mục nát, vậy so trong tưởng tượng đến càng cường đại. Tận lực tích lũy tốt công đức, nhiều hối đoái mấy tầng hồng liên nghiệp hỏa kinh nửa năm sau, trong phòng tu luyện, Triệu Thăng chậm rãi mở hai mắt ra, trung quanh nghiệp hỏa vừa thu lại, hóa thành hồng liên, rơi vào mi tâm. Gỡ xuống lệnh bài thân phận, tụ linh trận lập tức ngừng vận chuyển, trung quanh linh khí chậm rãi tán đi, nhưng trong không khí âm sắc nhưng thủy trùng phun trào không tiêu tan, nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thần ngục không biết thành lập bao nhiêu năm, chết ở chỗ này nhân ma quỷ quái đến cũng hết, lâu dài để dành tới âm sát hàn khí hoàn toàn vượt qua thế nhân tưởng tượng. Khó trách ngục vệ phần lớn sa đoạn, mà lại thường thường không được chết tử tế. Cả ngày ngâm tại như vậy nồng đậm âm sát khí bên trong, thời thời khắc khắc vệ thần xâm thể, có thể tấn thăng trúc cơ mới là lạ. Triệu Thăng trước đó còn nghi hoặc, vì cái gì thần ngục bên trong có rất nhiều giống như hắn tu luyện hồng liên nghiệp hỏa kinh ngục vệ. Hiện tại xem ra, thần ngục đối với người khác có thể là hung địa, nhưng đối bọn hắn tới nói, lại là một chỗ khó được tu hành phúc địa. Ra phòng tu luyện, một chút liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hỉ tư tư Tề Phanh. Lão đệ, ngươi nhanh đi lính xong đồng lộc. Lão ca ca lập tức mang ngươi ra ngoài canh chừng. Triệu Thăng được nghe lời này, mới tỉnh ngộ tới, nguyên lai đến ngục vệ một năm một lần ra ngoài thời gian hóng rõ. Tề lão ca, trước chờ ta một hồi. Tiểu đệ đi một lát sẽ trở lại. Sở Quốc Thành là điểm thương tỉnh tỉnh phủ, trong chủ thành có nhiều đến 88 tòa phường thị, trong thành sinh hoạt vượt qua 3 triệu cư dân, xung quanh tọa lạc lấy 4 tòa vệ tinh thành. Miếu thành chính là tứ đại vệ tinh thành một trong, khoảng cách chủ thành bất quá 30 dặm, hai thành xa xa tương vọng. Xuyên qua trùng điệp cửa ải, Tề Phanh cùng Triệu Thăng hai người rốt cục dưới mặt đất trở về mặt đất. Nhìn trên trời chói mắt hai mặt trời, Tề Phanh không chịu được nhảy cẫng hoan hô, tiếp lấy lòng như lửa đốt lôi kéo Triệu Thăng từ ngục trong thần miếu chạy ra ngoài. Bất quá một lát, một cỗ phù văn phi xa liền từ miếu trong thành bay ra, nhanh như điện chớp hướng Sở Quốc Thành mau chóng bay đi. 30 dặm đường thoáng qua mà qua, phù văn phi xa trực tiếp từ đám người đỉnh đầu bay qua, xuyên qua trường rộng 30 trượng cửa thành, cấp tốc bay vào Sở Quốc Thành bên trong. Vào thành sau, phi xa lướt qua gần phân nửa phường thị, trong nháy mắt rơi vào bên cạnh thành một tòa nhà ga trên quảng trường. Tề Phanh vừa nhảy xuống phi xa, liền không kịp chờ đợi liệu chỉ còn sót lại một câu lao đệ ngươi chính mình chơi à. Ta hôm nay nhã hứng tới, lại đi câu lan nghe hát. 3 ngày sau, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Nhìn thấy Tề Phanh ngự kiếm bay xa, Triệu Thăng thu hồi ánh mắt, cất bước đi ra nhà ga. Đi vào trên mặt đường, đám người rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước, hết sức phồn hoa náo nhiệt, khu phố rộng lớn trực tiếp, hai bên từng tòa cao lầu nhà cửa san sát nối tiếp nhau, tầng dưới chốt cửa hàng san sát, các loại chiêu bài kỳ phiên đón gió tung bay. Triệu Thăng ở trên đường tùy ý đi tới, ánh mắt cũng tùy ý đánh giá chung quanh cửa hàng cùng người đi trên đường. Nhìn như không giới hạn, nhưng hắn áo bào bên trong rủ xuống tay phải, lại ngẫu nhiên nhỏ xuống một giọt máu, rơi xuống mặt đất hậu chuyển lập tức trôi qua. Triệu Thăng tựa như một vị lữ khách, từ một con đường đi đến một đường phố khác, lại từ một phường thị này chuyển tới hạ nhất tọa phường thị, bộ pháp không nhanh không chậm, có thể hơi không lưu ý liền sẽ mất đi tung tích của hắn. Chương 524, điều nghiên địa hình cùng huyết duệ, 1, chương 524, điều nghiên địa hình cùng huyết duệ, 1, ngắn ngủi không đến một ngày, Sở Quốc thành bên trong 88 tòa phường thị đều lưu lại Triệu Thăng dấu chân, vô số pha sóng lớn ký trải rộng toàn bộ thành trì. Mạo Diêm Vương, bắt bên ngõ hẻm. Triệu Thăng xuất hiện tại phường thị một mảnh tấp bé đơn sơ trong hẻm nhỏ, hai bên tiểu viện rách dưới cổ xưa, mặt đất cái hố bút bùn, mấy cái cởi chuồng tiểu ba nhi chính nằm dạp trên mặt đất đùa con kiến chơi. Một vòng gợn sóng huyết quang từ trong lòng bàn tay hắn khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt tan biến tại trong không khí. Cảm ứng được trong huyết mạch càng ngày càng mạnh sao động, Triệu Thăng sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm xem ra là nơi này. Hắn cất bước đi vào ngõ phố chỗ sâu, lần theo trong cõi u minh huyết mạch cảm ứng, chuyển qua mấy đầu hẻm nhỏ, đi vào một tòa đại tạp viện trước cửa. Lúc này cửa ra vào ngồi xổm một loạt lao hán, ngay tại phơi nắng. Nhìn thấy có hoa phục quý nhân đến, bên trong một cái xanh sao vàng gọt lao hán ngửa đầu, sợ hãi rụt rè mà hỏi, "Ni cái, quý nhân đến bọn ta chỗ này, là có chuyện gì sao?" "Ân, ta tìm đến người, các ngươi nơi này có họ Triệu một gia đình sao?" Triệu Thăng thuận miệng nói, ánh mắt lại lướt qua đám người, trực tiếp định tại một cái mặt đen sức môi tiểu lão đầu trên thân. "Bọn ta chỗ này không có họ Triệu, toàn bộ viện toàn họ Ngô, đều là Ngô lão gia nhà hạ nhân." Người lao hán kia thần sắc mở mịt hồi đáp, "A, nguyên lai là tìm nhầm địa phương." Triệu Thăng trên mặt lộ ra một bộ giật mình biểu lộ, tiếp lấy quay người rời khỏi nơi này. Một lát sau, thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng không người phát giác. Triệu Thăng ẩn thân đi vào trong viện, tùy ý dạo qua một vòng, rốt cục tại sân nhỏ góc hai gian phá trong sương phòng, gặp được mục tiêu của chuyến này. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đi khắp Sở Quốc thành, hơn 3 triệu người bên trong lại còn thật tìm được một nhà chạy có Triệu thị huyết mạch tộc nhân. Trong sương phòng, một vị lương còn câu lũ lao hầu tóc trắng ngay tại phí sức tắm hai kiện miếng vá y phục. Tại bên cạnh nàng treo một cái giỏ trúc, giỏ trúc từ từ lay động, bên trong nằm sấp một cái toàn thân ánh sáng lửu lửu anh hải, đang ngủ say. Triệu Thăng yên lặng nhìn xem, lúc này cái kia mặt đen sức môi tiểu lão đầu chắp tay sau lưng, từ ngoài viện lựu đạt tiến đến. Người này đi đến sương phòng trước, đẩy cửa vào. Vào cửa, lão đầu liền bắt đầu trong phòng lục tung. "Lão đầu tử, ngươi tìm cái gì đâu?" Lão hầu tóc trắng thấy thế hô một tiếng. "Tìm tổ tông đâu? Lão bà tử đem bài vị bụng trộm giấu chỗ nào rồi?" Nô Tam Lục dịch chuyển khỏi che phủ, trên mặt đất bốn chỗ tìm kiếm. Từ khi nhìn thấy quý nhân đi đằng sau, Nô Tam Lục trong lòng luôn cảm thấy không dễ chịu. Hắn mơ hồ hồi tưởng lại nhà mình tổ tông giống như cũng họ Triệu tới, nhưng này đều là mấy trăm năm trước lao bối tử sự tình, cứ việc lịch đại tổ tông luôn luôn đề điểm tiểu bối không thể quên họ gốc, cũng nhiều lần nâng lên nhà mình tổ thượng đã từng cỡ nào lừng lẫy. Nhưng tổ thượng như bước nữa, cũng khó chống đỡ bụng đói kêu vang, thậm chí không so được một khối hoa màu bánh. Đến hắn đời này, tổ tông dòng họ lai lịch đã sớm quên ở sau. Bây giờ đột nhiên bị người đề lời miệng, Nô Tam Lục cũng không biết ở đâu ra xúc động, về đến nhà chính là một trận tìm kiếm. "Ai, ngươi cái già hồ đồ, tổ tông bài vị phong tại bại gạo phía sau trong tường đâu? Ngươi xoay loạn cái gì nha?" Nô Tam Lục nghe xong vô hót một cái, đột nhiên nghĩ tới. Một phen chuyển bạc đục tường đằng sau, Nô Tam Lục bưng lấy một khối màu lót đen chữ vàng bài vị, mấy bước đi vào dưới ánh mặt trời, há mồm thổi đi mặt ngoài cho bụi, khép mắt nhìn kỹ trên bài vị chữ viết. Nhìn hồi lâu, hắn cũng không nhìn ra cái nguy hiểm tính mạng đến. "Lão bà tử, ngươi đến ngon nó, chúng ta tổ thượng có phải hay không họ Triệu?" Nô Tam Lục giơ bài vị, ngả vào lao hầu trước mắt, thần sắc khẩn trương hỏi thăm. "Phi phi, ngươi cũng không biết chứ mà, lão bà tử càng sẽ không. Triệu bất Triệu dùng cái gì dùng?" Lao hầu lúc nói chuyện, hiện ra mấy phần mạnh mẽ. Vừa nói xong, liền lời nói xoay chuyển, oán trách đối phương ta nói hắn ra, tháng này lộc tiền đều cuối tháng còn không có phát hạ đến. Trong nhà nhanh không ăn vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta ăn ít một chút không có gì, đáng thương ta tôn tôn đấu, từ sinh ra tới liền không có ăn no. Cái này chủ gia này không thả thượng, ta có cái gì biện pháp? Không được, ta lại đi lưu hắc lại ra một chuyến, mượn cái mấy chục cân hỏng bét mét chống nổi nửa tháng lại nói. Cái gì? Con mượn? Ta nói cho ngươi, trước đó mượn còn không có xương phòng bên ngoài, Triệu Thăng ánh mắt sâu thẳm, tiên tổ Triệu tu thiền vị trí. Quả nhiên cuối cùng nhìn thoáng qua ngay tại than thở hai người, Triệu Thăng thân hình lóe lên, trong nháy mắt chẳng biết đi đâu. Vào đêm, phụ nhân phường. Nô phủ một gian trong thính đường, nô lão gia rất cung kính ngồi tại dưới tay, không dám thở một hơi đại khí. Một vị dung mạo thường thường không có gì lạ thanh niên mặt vàng, đường hoàng chiếm cứ chủ vị. Triệu Thăng đánh giá đối phương một chút, phất phất tay, trên mặt bàn lập tức nhiều ba hàng óng ánh sáng long lanh linh thạch hạ phẩm. Triệu Mỗ vừa tới Sở Quốc thành, còn thiếu một chỗ đặt chân. Ngươi bộ này sân nhỏ không sai, ta muốn. Nô lão gia xem xét linh thạch một chút, kiên trì cười định nói đại nhân, có thể coi trọng nhỏ sân nhỏ là nhỏ một nhà phúc khí. Chỉ bất quá Sở Quốc thành tấp đất tấp vàng, mà Ngô gia tòa phủ đệ này là ba vào ba gia sân rộng, 300 linh thạch có thể mua không đến loại quy mô này sân nhỏ. Cho ngươi thêm 300 linh thạch, ngươi trong viện một đám hạ nhân cũng thuộc về ta, tiết kiệm phiền phức. Đang khi nói chuyện, trên bàn lại nhiều ba hàng linh thạch. Ngô lão gia lập tức bị linh thạch choáng váng mắt, trong lòng lòng tham lam càng tăng lên, đang muốn lại có kẻ mặc cả một phen, bên tai lại truyền đến một đạo túc sát lời lạnh như băng liền cái giá này, như lại nhiều bên trên một viên, Triệu Mộ đứng dậy liền đi. Thành giao, liền theo đại nhân lời nói, ngày mai chúng ta liền đi phủ nhà sang tên, bọn hạ nhân văn tự bán mình cũng cùng nhau sang tên đến ngài danh nghĩa. Nô lão gia thấy thế trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu không lưng cười nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, nô lão gia liền dẫn Triệu Thăng đi phủ nhà. Bởi vì thời gian hong gió có hạn, hắn trực tiếp dùng linh thạch mở đường, nguyên bản 10 ngày nửa tháng đều xử lý không hết thủ tục sang tên, thế mà nhanh vô cùng một ngày thời gian sẽ làm xuống dưới. Ra phủ nhà sau, Triệu Thăng dứt khoát cho nô lão gia một nhà 2 ngày thời gian đưa ra sân nhỏ. Nhưng bọn hạ nhân trước tiên cần phải nhìn một chút tân chủ tử. Thế là cùng ngày buổi sáng, hơn 30 hộ nô thị gia sinh tử hồ lý hồ bơi bị triệu tập đến một chỗ, gần 200 người đứng đầy một cái đình viện. Nô Tam Lục mang theo lão bà tử, nhi tử, con dâu cùng tôn nhi bọn họ tổng cộng 9 miệng ăn, chen tại sân nhỏ một góc, ngó giáo giác nhìn về phía trên. Chương 525, điều nghiên địa hình cùng huyết duệ, 2, chương 525, điều nghiên địa hình cùng huyết duệ, 2, một ngày công phu, trên đầu mình liền đổi một cái chủ tử, đừng nói là Nô Tam Lục nhất nhà, liền ngay cả quản gia Nô đại cũng mặc quyền. Nô lão gia bồi tiếp Triệu Thăng đi ra, ở trước mặt hướng đám người tuyên bố tân chủ nhà, sau đó hắn liền tự giác rút lui đi xuống. Triệu Thăng đương ra làm chủ chuyện thứ nhất, liền đem bọn hạ nhân từ họ Ngô cải thành Triệu Tính. Cho ra sinh tử bọn họ đổi chủ họ là chủ gia thông thường thao tác, không thể chỉ trích, bọn hạ nhân cũng tập mãi thành thói quen. Triệu Thăng lập tức tuyên bố chuyện thứ hai, nghe tới về sau mỗi tháng đồng lộc hết thể gấp bội đằng sau, mới mẻ xuất hiện Triệu gia bọn hạ nhân vui mừng quá độ quá đỗi, nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Triệu Thăng chính miệng hứa hẹn bởi vì chúc mừng tiểu thiên nhà mới, hắn trực tiếp thưởng cho mỗi người 3 tháng đồng lộc, có một cái tính một cái, liền theo đầu người phân. Chỉ một thoáng, trong đình viện tiếng hoan hô như sấm động, đám người tất cả đều vui vẻ ra mặt. Ngô Tam Lục, không, hẳn là Triệu Tam Lục, kích động đến ngay cả nước mắt đều đi ra cao giọng hô to lao thiên gia có mắt à. Bọn ta ngày tốt lành rốt cuộc đã đến. Tân chủ nhà quá nhân thiện, ngày sau nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Bên cạnh hắn một nhà già trẻ cũng là không gì sánh được hưng phấn, bởi vì bọn hắn một nhà tổng cộng có 9 miệng ăn. Nếu là đồng lộc có thể toàn bộ cấp cho xuống tới, bọn hắn bao năm qua đến mượn nợ không chỉ có thể một bút còn xong, còn có thể còn lại 2 tháng khẩu phần lương thực. Lúc này bọn hắn một nhà nhưng lại không biết, chân chính ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Vì điểm giấm, người nào đó tốn công tốn sức sinh sinh bao hết một nồi sủi cảo, cũng thật khó cho hắn. Không bao lâu, bọn hạ nhân lần lượt tản đi. Triệu Thăng gọi quản gia Triệu Đại, lôi lệ phong hành phân phó rất nhiều chuyện, trong đó có một lần nữa điều chỉnh bọn hạ nhân chức vị một chuyện. Hắn bất động thanh sắc liền đem Triệu Tam Lục cùng hắn 2 đứa con trai an bài đến một chút nhẹ nhõm có chất béo vị trí bên trên. Triệu Tam Lục nhất nhà vận mệnh phải từ từ cải biến, không có khả năng nóng đổi. Tại hắn không có ý định lộ ra ngoài thân phận trước đó, hắn không hy vọng ngoại nhân từ Triệu Tam Lục bọn người trên thân liên tưởng đến thiên trụ dựa ý chỉ hệ ra. Ngày thứ 3, Triệu Thăng liên tục đổi hình đổi dung mạo, tại sở quốc thành xung quanh 4 chỗ du tẩu. Về phần tứ đại vệ tinh thành, nhất là miếu thành cũng lưu lại hắn vô số dấu chân, đồng dạng còn có đếm không hết pha sóng ân ký. Sương chiều nặng nề, màn đêm buông xuống. Tề Phanh men say hun hun từ bên ngoài trở về, một chút trông thấy tại phi xa bên cạnh chờ đợi Triệu Thăng, không khỏi cười đùa nói lão đệ, ngươi là không biết lão ca ca ta 3 ngày này là như thế nào đại sát tứ phương lần sau đi ra, ta dẫn ngươi đi Hồng Lâu sở quán, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là cực lạc nô, cái gì mới gọi là không hưởng công kiếp sau bên trên sống một lần lão ca nói chính là, bất quá bây giờ sắc trời đã tối, vạn nhất không đuổi kịp điểm danh, cái này, tiêu đầu mặt xấu ai nha, kém chút chậm trễ lại sự. Mau lên xe, đi nhanh lên. Tề Phanh nghe vậy dọa đến cũng tỉnh rượu, đội vàng lôi kéo Triệu Thăng tiến vào trong đồ xe. Trong khoảnh khắc, phù văn phi xa chiếm đất thoát ra, nhanh chóng hướng miếu thành phương hướng mau chóng bay đi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Ma La khoan thai tới chậm, trong tay cầm điểm danh sổ, ánh mắt băng lãnh đảo qua tất cả mọi người, nhìn thấy tất cả mọi người trở về, thần sát thoáng buông lỏng. Hôm nay trong ngục tới một nhóm tội tù, mọi người bận rộn bên trên một trận, đem phạm nhân giải vào các tầng lao ngục đinh nhị nhất, đinh tam thất, 5-6 lượng tầng ngục, tăng cái phạm nhân. Bính 13, đinh thập, 9 tầng ngục, 2 vị phạm nhân. Triệu Thăng nghe Tiêu Ma La phân phối, nói chung bên trên là cấp C ngục vệ phụ trách áp giải tầng 7 trở xuống phạm nhân, trở lên lại có đinh các loại ngục vệ tiếp nhận. Bính nhất, bính 6, đinh tứ thất, đinh cửu ngũ, tầng 16 ngục, 1 vị phạm nhân. Lời này vừa nói ra, ngục vệ bọn họ nhất thời châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ khá lắm. Thân ngục thời gian rất lâu không đến đại lao không nghĩ tới kéo đến tận tầng 16. Loại này số tầng tội tù thực lực chí ít chút cơ hậu kỳ trở lên, thậm chí có được kim đan cấp chiến lực cũng có nhiều khả năng. Yên lặng. Tiêu Ma La thanh âm giống như tiếng sấm, đè xuống tất cả tiếng nghị luận, mà không thay đổi nhìn chằm chằm đám người, trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. An bài xong, Tiêu Ma La quay người vừa đi. Đám người cũng nghị luận ầm ĩ đi hướng đổi giáp thất, từng cái thay đổi màu đỏ ngục giáp. Thay xong giáp bị, Triệu Thăng yên lặng đi tại bính nhất sau lưng, đi hướng một tầng ngục, bính nhất là một cái âm trầm lạnh lùng lão giả, trên thân âm u đầy tử khí, có vẻ như bị âm sát ăn mòn quá sâu, đã không còn sống lâu nữa bộ dáng. Gia hỏa này tại thần ngục bên trong chờ đợi mấy chục năm, thời gian lâu gần với ngục ý Tiêu Ma La. Tạp tạp tạp. Phong cấm kết giới bị mở ra, huyền thiết cửa lớn cũng chậm rãi bị người từ bên ngoài đẩy ra. Gợn sóng kim quang xuyên thấu qua cánh cửa, chiếu rọi tại tội tù trên thân. Triệu Thăng đồng lỗ có chút co rụt lại, đồng lỗ chỗ sâu phản chiếu ra một cái mập lùn bóng người. Tu phạm đúng là một cái hòa ái dễ gần lão đầu, tướng mạo hạc phát đồng nhan, khí chất ôn nhuận, trên thân lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ thánh khiết chi khí. Ha ha, địa bộ này không nhỏ a. Lão đầu tử bây giờ bất quá là một kẻ phế nhân, làm gì hưng sư động chúng như vậy đâu. Người này trong miệng lại không có trên nắp một hạch, trên thân cũng không gặp bất kỳ cấm chế gì, chỉ là trong tay chân ở giữa còn hai đầu mảnh khảnh xiềng xích màu vàng. Hành tẩu thời điểm, xiềng xích kéo trên mặt đất, phát ra len kèn tiếng ma sát. Triệu Thăng vô ý thức lui lại bán bộ, nhẹ nhàng co lại đến bính nhất sau lưng. A, linh giác linh mẫn như thế, tuổi còn trẻ làm ngục vệ, đơn giản trả đạp thân này tư chất. Cùng lão đầu tử thân cận một chút, truyền cho ngươi một môn thông thần bí pháp, có thể tu thành thông thần linh thân, bên trên có thể câu thông thiên đạo, bên dưới có thể thỉnh thần phụ thân. Hô phong hoán vũ lao giả đàn điền bị phế, pháp lực hoàn toàn không có, nhưng chỉ dựa vào thần thái, ngữ khí, cùng trong ngôn ngữ tiết tấu liền dẫn động trong lòng mọi người dùng niệm. Triệu Thăng mặt lộ tâm động chi sắc, nhưng ánh mắt qua trong giây lát khôi phục thanh tỉnh. Phốp thử, một thanh hắc đao cắt đứt lao giả yết hầu, trực tiếp đem hắn câu nói kế tiếp nghẹn trở về trong bụng. Ôi ôi, trên cổ máu chảy ồ ạt, lao giả không ngừng thở hào hẹn, yết hầu chỗ lỗ hổng lớn thế mà tại trước mắt bao người nhanh chóng khép lại. Ba hơi vừa qua khỏi, lão giả cắt yết hầu tổn thương đã khỏi hẳn. Cựu Tam Thông, biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng đến nơi này, thần tiên lão tử cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Ma La thu hồi hắc đao, đưa tay đẩy lão giả một thanh, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn nói. Chương 526, 3 năm lại 3 năm, 1, chương 526, 3 năm lại 3 năm, 1, hắc hắc, tu là chúng nha. Lão đầu tử có thể không thể chơi vào. Tiểu hỏa tử ngươi đến, mau đem ta giải vào đại ngục. Nghe được Cựu Tam Thông chào hỏi hắn lên trước, Triệu Thăng mắt điếc hai ngơ. Lão đầu tử này cổ quái rất, một khi dính vào bên cạnh, ngày sau tất nhiên phiền phức không nhỏ. Bính nhất, bính sáu, Đinh Cửu Ngũ, Đinh Tứ Thất, các ngươi áp giải phạm nhân xuống dưới. Là, đại nhân. Hai cái bính vệ ứng thanh tiến lên, xô đẩy lão giả, hướng thần mục chỗ sâu đi đến. Triệu Thăng cùng Đinh Tứ Thất riêng phần mình rút ra ngục đao, đi theo ba người phía sau. Một tầng, tầng hai, ba tầng, chín tầng ngục cuối cùng, từng tầng màn sáng phong tại cửa thông đạo, màn sáng đằng sau là một mặt ngoài điêu có thiên thủ ngục tượng thần trọng huyền hàn thiết cửa lớn. Phí hết một phen tay chân, màn sáng phân liệt ra đến, hàn thiết cửa lớn cũng bị mở ra, hai cái hắc giáp ngục vệ từ trong bóng tối nhanh chân đi ra, phân loại hai bên, mặt không thay đổi nhìn xem đám người. Bính nhất làm qua rất nhiều lần áp giải nhiệm vụ, đối lưu trình hết sức quen thuộc. Song Phương không cần lên tiếng, trực tiếp dùng sức đẩy lão giả đi vào đen ngòm thông đạo. Điểm nhẹ ấu. Lão đầu tử bộ xương già này chịu không được lần này dày vò. Cựu Tam Thông biên đi bên cạnh phần nạn, phản phất không thèm để ý chút nào chúng quanh hắc ám kiểm chế u ám hoàn cảnh. 9 tầng trở xuống thần ngục cùng càng thượng tầng hơn cơ bản giống nhau, nhưng nhà tù số lượng giảm mạnh, đồng thời cửa nhà lao toàn dùng linh khí cấp linh tài luyện chế mà thành, xem như một loại đặc thù linh khí. Không chỉ có như vậy, nhà tù phía ngoài trên vách tường cũng khảm vào đông đảo trận bàn, tại trong ngục bố trí xuống trùng điệp phong cấm trận pháp. Đợi đến tầng 16 thần ngục thời điểm, Triệu Thăng đám người đã thâm nhập dưới đất gần trăm dặm, ngục tầng vách tường mặt đất toàn bộ dùng ngàn năm hàn thiết đổ bê tông mà thành. Nơi này mỗi một góc đều lộ ra vô tận hàn ý, âm sát nồng đậm không gì sánh được đã ngưng kết thành một tầng hơi mỏng sắt băng, bám vào tại vách tường mặt đất mặt ngoài. Triệu Thăng chỉ cảm thấy hàn ý bức người, không thể không thả ra một tầng nghiệp hỏa, chống cự chung quanh hàn khí. Những người khác cũng nhao nhao vận chuyển linh lực, chống cự nơi đây âm hàn. Nhưng mà, Cửu Tam Thông rõ ràng pháp lực hoàn toàn biến mất, lại một mặt nhẹ nhõm tự tại, không hề hay biết bốn phía hàn ý sau đó, cửa nhà lao rốt cục bị mở ra. Ngay tại Cửu Tam Thông bị giải vào nhà tù thời điểm, Triệu Thăng bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ tiểu tử, có rảnh tới xem một chút lao đầu tử. Không thể không nói, máu của ngươi quá thơm. Hắc hắc. Triệu Thăng nghe vậy trong lòng run lên, biết mình chơi tiểu thủ đoạn đã bị người ta nhìn ở trong mắt. Ba tầng ngục, số 20 nhà tù. Triệu Thăng một bước tiến lên, hạ chỉ như gió, liên tiếp đâm tại phạm nhân ngũ tạng cùng trên đan điền, từng sợi nghiệp hỏa thấu thể mà vào, trong nháy mắt đốt khắp phạm nhân ngũ tạng lục phủ. A a a. Ta chiêu. Đại nhân cứ hỏi, nhỏ to nói, van cầu đại nhân dừng tay a. Nói đi. Triệu Thăng mặt không biểu tình, thanh âm lạnh nhạt, tiện tay sát qua phạm nhân ngực bụng, bỏ dở nghiệp hỏa đốt thân cực hình. Hắn cố ý nói lập lờ nước đôi, liền nhìn phạm nhân có biết không thú vị. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng đi ra nhà tù, trên tay nắm nuốt một khối truyền âm thạch. Phạm nhân là địa nguyên lão mẫu dạy một vị luyện khí truyền giáo làm. Hai tháng trước, người này đi theo lão mẫu dạy truyền đạo trưởng lao tại Hồng Châu phủ mê hoặc mấy trăm vạn người, đi theo đám bọn hắn cùng nhau tạo phản, nhấc lên vô số sát nghiệt. Trong lúc nhất thời Hồng Châu phủ trên dưới sinh linh đổ thán, gần bách thế nhà đại tộc bị tàn sát hầu như không còn. Tại lớn chú ý thiên triều, địa nguyên lão mẫu dạy là đông đảo dị giáo trong tà phái tạo phản hội chuyên nghiệp, lập giáo đến nay đã không biết bao lâu, nhưng thường cách một đoạn thời gian, đều muốn tại đại lục các nơi nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cứ việc mỗi lần tạo phản đều đã thất bại chấm dứt, nhưng địa nguyên lão mẫu dạy khi bại khi thắng, từ đầu đến cuối làm không biết mệnh, phản phất đối với tạo phản thành nghiện giống như. Ngàn vạn năm qua, thiên đạo giáo cùng triều đình đã từng nhiều lần phá hủy lão mẫu dạy tổng đàn, nhưng nó kiểu gì cũng sẽ cho tàn lại cháy, mà lại thế lực một lần so một lần càng cường đại, tín đồ cũng một lần so một lần nhiều. Theo Triệu Thăng biết, mỗi một thời đại lão mẫu hóa thân thực lực phần lớn là nguyên anh hậu kỳ. Nếu là mời đến địa nguyên lão mẫu thần linh phụ thể, có thể trong thời gian ngắn so sánh hóa thần. Nghịch Thiên Minh, đây là thần thánh phương nào? Lão mẫu dạy lúc này thế mà đã có kinh nghiệm, thế mà lại cùng những thế lực khác liên thủ tạo phản. Triệu Thăng vừa đi vừa nghĩ, hắn bây giờ tâm sự không nhiều, hy vọng nhất đương nhiên là muốn biết do Triệu thị tộc nhân vì sao lưu lạc đến đũ thần giới đến. Mặt khác, hắn cũng muốn biết năm đó lượng giới đại chiến kết quả như thế nào, thiên trụ giới bây giờ thế nào. Những năm này, hắn hoa biến tất cả thư tịch văn hiến, vừa tối bày ra qua những người khác, đều tìm không thấy một tia dấu vết để lại. Không nên gấp, dù sao sớm muộn cũng sẽ tìm ra chân tướng. Triệu Thăng âm thầm lẩm bẩm. Đuổi xong ban, hắn lập tức trốn trong phòng tu luyện, mở ra che đậy kết giới, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. Một giây sau, người khác đã từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Thông qua liên tục pha sóng Nazi, vẹn vẹn ba hơi không đến, Triệu Thăng liền đã xuất hiện tại Sở Quốc Thành bên trong phủ đệ. Gọi quản gia, giam ba câu nghe xong hắn báo cáo, Triệu Thăng cho 3000 lượng bạc xem như gia dụng, sau đó phân phó hai chuyện. Một là tìm kiếm hai gian thích hợp cửa hàng, chờ đợi về sau mua xuống. Hai là cần mời một vị biết chữ tiên sinh, phụ trách giảng dạy trong phủ vừa độ tuổi hài đồng học chữ. Quản gia Triệu Đại cứ việc không nghĩ ra chủ nhân dụng ý, nhưng lại không chút do dự đáp ứng. Triệu Thăng rất nhanh rời đi phủ đệ, âm thầm tra xét xong Triệu Tam Lục nhất người nhà tình huống sau, lặng yên rời đi. Ngày thứ hai, Triệu phủ đột nhiên tới hai vị tiên tiên võ giả. Hai người nhìn thấy quản gia sau liền lấy ra Triệu Thăng tín vật, Nôn Minh là chủ nhà mời đến khán gia hộ viện thuận tiện cũng hướng phía dưới mọi người truyền thụ một chút công phu quyền cước, không làm giết địch chỉ vì tập võ cường thân. Đương nhiên, tại hai người đến nhà trước đó, Triệu Thăng đã thần không biết quỷ không hay quay trở về thần ngục. Đằng sau mỗi qua mấy ngày, Triệu Thăng liền sẽ trong phủ hiện thân một lần. Cửa hàng rất nhanh bị mua xuống, Triệu Tam Lục hai đứa con trai may mắn đến được tuyển chọn, thành cửa hàng tiểu nhị, mỗi tháng đồng lộc đổi thành bạc, lương tháng lần nữa gấp bội. Triệu Tam Lục cũng tại một lần ngẫu nhiên bên dưới, bị lao ra nhìn chúng, cố ý chọn lựa hắn thành sa phu. Sa phu phần này công việc tức lương tháng phong phú lại nhẹ nhõm. Chương 527, 3 năm lại 3 năm, 2, chương 527, 3 năm lại 3 năm, 2, phải biết lao ra có khi nguyên một tháng cũng không dùng tới một lần xe ngựa. Vì thế, Triệu Tam Lục đơn giản trong bụng nở hoa, cả ngày tán thưởng lao ra nhân thiện, nhất định sống lâu trăm tuổi. Hạ qua đông đến, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 năm đã qua. Một ngày này, Triệu Thăng đang ngồi luyện công thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong khí hải vụ hóa linh lực trong chốc lát nhao nhao đầu nhập vòng xoáy linh lực bên trong. Trong đan điền ẩn ẩn truyền ra từng đợt tiếng gào, trong nháy mắt một giọt hóa lỏng linh lực từ vòng xoáy cuối cùng ngưng tụ mà ra, tự nhiên mà vậy nhỏ giọt xuống, trôi nổi tại khí hải trung ương. Đại lượng vụ hóa linh lực nhanh chóng chuyển hóa, hóa lỏng linh lực như mưa rơi sinh ra, Triệu Thăng đọc thẩm kinh văn, toàn thân bắt đầu một vòng mới thoát thai hoàn cốt, tinh thần lực cũng dần dần chuyển hóa làm lực lượng thần thức. Bởi vì tiếp trước trải qua nhiều lần, cho nên hắn tuyệt không hoảng, chậm rãi chờ đợi tấn thăng thành công. Sau nửa canh giờ, một sợi thần thức tựa như một cây chồi non, lặng yên nô ra bên ngoài cơ thể, giờ phút này trong đan điền linh lực đã hóa thành một vũng thanh tuyển tinh thuần không gì sánh được. Chúc cơ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, phảng phất hết thể nước chảy thành sông. Triệu Thăng mở to mắt, hai mắt thần quang tăng gọn, mi tâm hồng liên bỗng nhiên xông ra một sợi xích diễm lượn lờ toàn thân, đem bên ngoài thân thật dày đùng huyết ố hế đốt cháy không còn. Chợt mà, Triệu Thăng trong mắt thần quang đột nhiên tiêu tán, lộ ra một đôi bình tĩnh rừng rưng đôi mắt. Ngày thứ hai, khoái hoạt lâm nhà ăn, tới đây ăn cơm ngục vệ bên trong lại nhiều một nhóm gương mặt mới. Rất nhiều lão nhân nhi không phải chết, chính là bị điều nhập càng tầng dưới lao ngục. Nghe nói phía dưới rất thiếu người, ngục vệ hao tổn đến có chút quá nhanh. Lúc trước cấp C ngục vệ bọn họ đã mất tung ảnh, bây giờ Triệu Thăng cũng coi là lão nhân. Ngục ý Tiêu Ma La gần nhất dự định lại để thăng một nhóm đinh các loại ngục vệ, mà hắn đại khái cũng ở trong đó. Nguyên nhân ở chỗ 3 năm này, Triệu Thăng công trạng dị thường đột xuất, hàng năm đều sắp xếp 3 vị trí đầu. Lão đệ, cho ta mượn mấy khối linh thạch mau cứu gấp. Các loại phát linh bổng, ta trả lại ngươi. Đủ nấu mang theo một bình nguyên dương rượu, ngồi vào Triệu Thăng bên cạnh, thấp giọng cầu đạo. Lão ca, ngươi cái này cược nghiện càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng có một ngày chết đang đánh cược chữa bên trên. Triệu Thăng buông xuống thau cơm, bên cạnh móc linh thạch bên cạnh thuyết phục hắn đạo. Ai, ta thân thể này càng ngày càng tệ, dù sao không mấy năm sống đầu, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Lão đệ ngươi yên tâm, ta nếu là nghe được tin tức hữu dụng nhất định cho ngươi phục chế một phần. Nhìn xem mảnh rẻ gầy yếu đủ nấu, Triệu Thăng thở dài trong lòng. Ta vừa mới nghe được một tin tức, nói là Thương Nam phủ liên tục 2 năm đại hạn, trong ruộng hạt tròn vô số, cho tới khi chết đói hơn 100 vạn người, tạo thành một trận tiểu quy mô quỷ chết đói thiên tai, phạm vi ngàn dặm vô luận cả người lẫn vật đều bị thôn phệ không còn. Tề võ phủ võ thị gia tộc đắc tội không nên đắc tội người, bây giờ cả nhà bị hạ ngục. Ta vừa mới thẩm vấn một cái người võ gia, nghe nói là đắc tội phủ miếu cao tầng tổng đàn gần nhất phát hạ đạo chỉ, nghiêm khắc phê bình các tỉnh thâm hụt nghiêm trọng, nhưng lãng phí xa hoa lãng phí chi phong lại ngày càng tăng trưởng. Chúng ta điểm thương tiết kiệm bị cố ý điểm danh. Ta nghe nói chúng ta linh bổng muốn giảm bớt 2 thành. Cái gì? Giảm bổng lộc? Cũng là một đám không làm nhân sự đồ chơi. Còn có để hay không cho chúng ta an tâm làm việc? Suy cung lắm thì nhiều thẩm vấn mấy phạm nhân, từ trong tay bọn họ nắm chút dầu thủy. Không dối gạt chư vị, năm ngoái canh chừng thời điểm, ta liên tục lên 2 nơi tàng bảo địa, ngoài ý muốn phát một món tiền nhỏ. Phi, im miệng đi ngươi. Loại này việc ngầm hoạt động cũng dám cầm tới trên mặt nói. Coi chừng để tiêu đầu biết sau, lột da của ngươi. Thử, ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Ngươi cho rằng đại nhân thật cương trực công chính sao? Người ta đại phát hoành tài thời điểm, ngươi còn không có tiến đến đâu. Cũng liền chúng ta 1 năm chỉ có thể ra ngoài 1 lần, không phải vậy hắc hắc. Triệu Thăng yên lặng nghe chung quanh động tĩnh, cấp tốc thu tập tin tức hữu dụng. Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Nếu làm không có tiền đồ ngục vệ, tự nhiên muốn tổng phạm trên thân người phát tài. Đây cũng là thần ngục quy củ cũ, chỉ cần không làm quá phận, cấp trên bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con. Cơm nước xong xuôi, Triệu Thăng trở lại số phòng, thiêm thiếp một lát, sau đó lại một đầu đâm vào trong phòng tu luyện. Đảo mắt lại là thời gian 3 năm đi qua. Cùng Triệu Thăng cùng số phòng 5 người, đã toàn đổi một đợt, đủ nấu cũng tại 1 năm trước đoạt khí, đến chết còn thiếu hắn gần 100 khối linh thạch. Cùng người mới giao lưu, phát hiện bọn hắn rất nhiều đều là ân nuôi viện cô nhi, cũng có một phần là phạm vào sai lầm nhỏ, bị người xa lánh xuống. Gần nhất 2 năm, thần ngục bên trong kín người hết chỗ, phần lớn đều cùng phản loạn tạo phản liên lụy, các phạm nhân cũng nhiều đến từ các loại cổ quái kỳ lạ tôn giáo. Không thể không nói, u trong thần giới bái thần quan niệm căn sâu củng cố, các lao bách tính cơ hồ đều là thành kính tín đồ. Hôm nay điểm danh lúc, ngụ ý Tiêu Ma La bên người vậy mà nhiều một cái tuổi trẻ đạo nhân. Đạo nhân tướng mạo tuấn mỹ, khí chất ôn nhuận, một thân ngọc bạch đà bảo, tại mờ tối trong đại ngục dị thường đột ngột. Ngụ ý giới thiệu nói, đây là tổng đàn phái tới Ngọc Thụ đạo trưởng, cũng là chúng ta ngục thần miếu tứ phương án sát sứ. Tứ phương án sát sứ, người này lai lịch coi là thật không nhỏ. Triệu Thăng nghe không khỏi âm thầm quan sát người này, hắn toàn thân khí tức gần mà không lộ, tựa như một vũng đầm sâu, sâu không lường được, mà lại linh giác cực kỳ nhạy cảm. Triệu Thăng vẹn vẹn chăm chú nhìn thêm, người này liền bỗng nhiên hướng hắn quăng tới một ánh mắt. Mặt khác Ngục Ý cũng không nhịn được giao đầu tiếp, nhìn về phía Ngọc Thụ trong ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên đạo vô lượng. Ngọc Thụ ánh mắt đảo qua đám người, trong mắt đều là tường hòa, toàn thân tách ra đạo đạo ánh xanh rực rỡ. Ánh xanh rực rỡ rơi vào ngục vệ trên thân, chịu đủ âm sát ăn mòn nhục thân, lập tức lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều. Tạ ơn án sát sứ đại nhân. Ngục vệ bọn họ nhao nhao bái tạ, Triệu Thăng xen lẫn trong đó theo đại lưu. Đáng tiếc trị ngọn không trị gốc, tên này Ngọc Thụ đạo nhân chân nguyên, còn chưa đủ lấy trừ tận gốc âm sát ăn mòn. Tốt tốt, hôm nay chịu Ngọc Thụ đạo trưởng pháp ban thưởng, về sau liền muốn hảo hảo đương chức. Tiêu Ma La còn nói thêm, Đinh Cửu Ngũ ra khỏi hàng. Triệu Thăng ứng thanh trong đám người đi ra, trong lòng nhưng không cảm giác được đầu não. Người theo đạo trưởng đi tầng 16 ngủ. Triệu Thăng nghe xong, trong lòng càng không giải thích được. Chương 528, thần báo bên hai, 1, chương 528, thần báo bên hai, 1, trong lòng của hắn không hiểu, ngoài miệng lại lập tức hô tuân mệnh, đạo trưởng xin mời đi theo ta. Một đường không nói chuyện, một lát sau, hai người xuống đến tầng 16 ngục, bên cạnh có hai vị hắc giáp ngục vệ tùy hành chăm sóc. Phanh. Triệu Thăng bốn người đi ở trong hành lang, bên cạnh một gian nhà tù cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, chấn động đến vách tường ẩn ẩn rung động. Phanh phanh phanh. Tiếng va chạm to lớn tùy theo từ trong phòng giam liên tiếp vang lên, tựa như bên trong giam giữ lấy một đầu quái vật khổng lồ. Lúc này, trong ngục giam phảng phất nhận lấy kích thích bình thường, nhiều ở giữa trong phòng giam cũng bắt đầu truyền ra các loại dị dạng động tĩnh, gặp trở ngại, cao âm thanh, lệ hảo, tiếng ngâm sướng không phải trường hợp cá biệt. Triệu Thăng không cảm thấy ngoài ý muốn, tầng 16 ngục giam giữ phạm nhân đều không lên loại lương thiện, hơn nữa nhìn bộ dáng nơi này đã có phạm nhân sau khi chết hóa thành cương thi. Hắc giáp ngục vệ đối với cái này sớm đã thành thói quen, trên mặt không có chút nào vẻ động dung. Bốn người đi đến số 13 nhà tù, ngục vệ cho Triệu Thăng hai người mở ra cửa nhà lao, nhưng cũng không đi vào, chỉ là giữ ở ngoài cửa. Thiên đạo vô lượng. Ngọc Thụ tiếng động lớn một tiếng đạo hiệu sau, cất bước đi vào. Triệu Thăng đi theo phía sau đi vào, ngẩng đầu nhìn một cái, đồng lỗ không khỏi có chút co rụt lại. Trong phòng giam đầy đất sắt băng, có thể chúng ở giữa lại bình yên nằm lấy một vị mập lùn tiểu lão đầu. Tựa hồ bị hai người đánh thức, tiểu lão đầu chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, lười biếng duỗi ra lưng mỏi. Hắc hắc, sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Cửu Tam thông thấy một lần Ngọc Thụ, nhất thời lộ ra bị ổi cười quá dị. Sư đệ. Triệu Thăng trong lòng giật mình, không khỏi nhìn về phía Ngọc Thụ đạo trưởng. Ngọc Thụ biểu lộ phức tạp, giống như tiết hận lại như hận nó không tranh. Cửu Tam Thông, ngươi có biết không sai? Cửu Tam Thông vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy ai thán nói ai, năm đó thế nhưng là ta một tay đem ngươi lôi ra khổ hải, bây giờ lại ngay cả một tiếng sư minh cũng không gọi. Lòng ngươi không cổ a? Ta có lỗi sao? Sai ở nơi nào? Ngọc Thụ ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Sai tại chính ma bất lưỡng lập, sai đang câu kết địch phỉ, còn sai đang phản bội sư môn. Sư minh ngươi tại trước khi chết, cũng muốn chấp mê bất độ sao? Cửu Tam Thông thần sắc dựng dựng, giọng bình tĩnh nói như thế nào chính? Như thế nào ma? Thiên đạo giáo người xem vạn dân như chó rơm, tàn bạo bất nhân. Đây là cái gọi là chính đạo. Lịch Tiên Minh vì dân tạo phản, cách thiên lập đỉnh. Chẳng lẽ chính là cái gọi là ma sao? Sư minh ngươi tẩu hỏa nhập ma. Trong mắt không nhìn thấy giáo ta thay trời chấp đạo, phân phong chúng thần, lấy giữ gìn thiên địa trật tự, phục dưỡng chúng sinh đại công đại đức. Lịch phỉ lại muốn đảo loạn thiên địa trật tự, khiến sinh linh đồ thán, thậm chí vọng tưởng đồ thiên. Bọn hắn mới là giới này lớn nhất ưu ác tính. Ha ha. Đồ thiên thì sao? Thiên đạo không phải đã sớm chết sao? Bây giờ cao cao tại thượng là cái quỷ gì đồ chơi, các ngươi lòng dạ biết rõ. Ngọc Thụ đạo trưởng đột nhiên biến sắc, hét to nói, im ngay. Sắp chết đến nơi còn không hối cải. Cửu Tam Thông ngươi ma niệm đâm sâu vào, tội ác cùng cực. Hôm nay, ta muốn thanh lý môn hộ. Vừa dứt lời, một cỗ uy áp bàng bạc đống nhiên từ Ngọc Thụ trên thân bạo phát đi ra, sau lưng nó hư không trong nháy mắt hiện ra từng đôi huyết hồng, đen kịt hoặc trắng bệnh mắt dài nhỏ mắt đôi mắt đều lạnh nhạt vô tình, một bộ cao cao tại thượng ý vị. Kim Đan. Triệu Thăng trong lòng giật mình, lập tức muốn rút người ra rời khỏi này lao, nhưng một đôi mảnh mắt mãnh tập trung vào hắn, nhất thời làm hắn tiến tới không được. Chợt, Cửu Tam Thông lập tức hô to, ngươi không muốn cầm lại Thỉnh Thần Bí Pháp sao? Ngọc Thụ nghe vậy động tác ngừng một lát, âm thanh lạnh lùng nói bí pháp ta muốn thu về, nhưng ngươi cũng nhất định phải chết. Biết rồi. Dù sao lão đầu tử sống không được mấy năm, không phải vậy ta tìm ngươi tới làm gì? Ngươi nếu đem tiểu tử này mang đến, ta tự sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Nói đến đây, Cửu Tam Thông ánh mắt chuyển hướng Triệu Thăng, đưa tay hô tiểu tử, ngươi qua đây. Triệu Thăng nghe vậy trên mặt một bộ kinh dị biểu lộ, hắn nhìn Ngọc Thụ một chút, tại hắn ánh mắt ra hiệu bên dưới, chậm rãi đi tới. Đi nhanh điểm. Lão đầu tử không ăn thịt người. Triệu Thăng cố ý đi lề mà lề mề, chậm rãi đi đến Cửu Tam Thông trước mặt. Cửu Tam Thông một bả nhấc lên Triệu Thăng tay, dài ba tấc móng tay hung hăng nơi cổ tay vạch một cái, chỉ một thoáng, máu chảy như trụ. Nhưng rất nhanh, Triệu Thăng trên cổ tay vết thương nhanh chóng thu nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắc hắc, quả nhiên không nhìn lầm. Cửu Tam Thông buông tay ra, có vẻ như vô cùng hài lòng gật gật đầu. Thế nhưng là một giây sau, hắn lại một mặt phiền chán khoát tay nói tốt, nơi này không có việc của ngươi, lăn ra ngoài đi. Triệu Thăng cảm giác không hiểu thấu, quay người liền muốn rời khỏi nơi thị phi này. Chấm đã. Ngọc Thụ lúc này mở miệng. Triệu Thăng bước chân trì trệ, dừng ở nguyên địa. Hắn cũng là hàng thân thể. Ngọc Thụ trầm giọng hỏi. Cửu Tam Thông gãi gãi đầu, không nhịn được nói hắn không phải. Bất quá cũng kém không đến đến nơi đâu. Tiểu tử này huyết mạch có gì đó quái lạ. Ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Ngọc Thụ thử dò xét nói Cửu Tam Thông, hẳn là ngươi muốn lưu lại truyền thừa. Hừ, si tâm vọng tưởng. Bản giáo bí mật bất truyền, há lại ngoại nhân có thể thăm dò. Ngọc Thụ ngươi hay là bộ kia đa nghi tính tình? Ngươi cho là ta phế nhân này còn có thể làm gì? Có thể ở trước mặt ngươi man thiên quá hải sao? Cho cười. Nói xong, Cửu Tam Thông nổi giận mắng tiểu tử không có việc của ngươi lăn ra ngoài. Triệu Thăng chỉ cảm thấy thân thể bưng lỏng, trong cõi u minh nhìn chăm chú đã chết hồi. Hắn không dám dừng lại, vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Ngoan. Mới ra cửa nhà lao, phía sau lập tức truyền đến một tiếng vang thật lớn, lưỡng trọng hàn thiết cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Triệu Thăng mặt không thay đổi đi đến một bên đứng vững, khả tâm hồ lại nhấc lên từng đợt gợn sóng. Bởi vì hắn trước mắt hư không, thình lình nhiều một cái hơn tấc cao tiểu nhân. Tiểu nhân toàn thân xanh đen, tứ chi ngắn nhỏ, tiểu não sắc bóng loáng lưu, lại mọc ra một đôi cường đại vô cùng thái chiêu phong, thế mà so thân thể còn muốn lớn hơn một vòng. Lúc này tiểu nhân hai cái vành thái lớn, giống như một đôi cánh liên tục bay lấy, vòng quanh hắn thật nhanh xoay quanh, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy tên tiểu nhân này đồng thời, trong cõi u minh một đoạn huyền diệu tin tức đông nhiên tràn vào Triệu Thăng não hải. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Cửu Tam Thông tại trong bất chi bất giác đưa hắn một phần đại lễ. Cái này tiểu nhân nhi tên là Thần Báo Bên Hai, bởi vì thiên đạo mảnh vỡ rơi xuống thế gian mà sinh ra, miễn cưỡng xem như một loại cấp thấp nhất thần linh. Thần Báo Bên Hai linh trí cực thấp, thần lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng nó hành tung kỳ bí, ẩn nấp chi năng không gì sánh kịp, mà lại trời sinh có được trộm cướp người khác thanh âm thần thông. Chương 529, Thần Báo Bên Hai 2, chương 529, Thần Báo Bên Hai 2, Ngọc Thụ thân là Kim Đan chân nhân, có được thiên nhãn thần thông, nhưng mà hắn lại không phát giác được Thần Báo Bên Hai tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, Thần Báo Bên Hai ẩn nấp thần thông là bực nào cao minh. Tiểu tử, những năm này ngươi ra ra vào vào, liền ngay cả thần ngục đều khốn không được ngươi. Xem ra bí mật của ngươi không nhỏ a. Lúc này, Triệu Thăng bên tai bỗng nhiên vang lên Cửu Tam Thông trêu tức thanh âm, trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút. Hắc hắc, đừng sợ cũng đừng động. Lão đầu tử đối với ngươi không có ác ý, chỉ là có chút chỗ tốt muốn tặng cho ngươi. Triệu Thăng bất động thanh sắc quan sát quảng trường, lúc này mới manh phát giác được Thần Báo Bên Hai vậy mà nằm nhòi bên hai, miệng há ra hợp lại nói nói. Thanh âm thình lình cùng Cửu Tam Thông bản nhân giống nhau như lúc. Một giây sau hắn lại nghe nói, có lẽ là thiên ý như vậy, để cho ta trước khi chết đụng phải tiểu tử ngươi. Thần Báo Bên Hai là cái hảo hải tử, ngươi về sau muốn thiện đãi nó, nó có thể có chỗ đại dụng, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, phía dưới nói mấy món sự tình, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Đầu tiên chuyện thứ nhất, ngươi muốn thông chi Lịch Thiên Minh người, thông báo cho bọn hắn từ bỏ nghị cách cứu viện kế hoạch. Chờ qua hôm nay, lão đầu tử đã hồn về U Minh, Sở Quốc Thành An Lạc Phường, làng Lịch Thiên Minh một chỗ cứ điểm, người liên hệ ám hiệu. Chuyện thứ hai, Ngọc Thụ người này đang nghi, ngươi cần phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt. Lão đầu tử cùng Thần Báo Bên Hai sự tình nhất định không có khả năng nói cho ngoại nhân, nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Chuyện thứ ba, Phàn Châu Tây Nam Hán Hải Xuyên Tam Thần Động bên trong có ta lưu lại một chút đồ chơi, ngày sau ngươi có thời gian không ngại đi một chuyến. Thứ tư, làm một tên thần môi, nhất là nhớ kỹ hai câu lời khuyên thần có thể lợi dụng, nhưng tuyệt không thể tin. Mặt khác, rời xa hết thể tôn giáo, nhất là thiên đạo giáo. Thứ năm, ta chỗ này có một bộ phận thỉnh thần tiểu nghi, pháp quyết cùng một chút quỷ thần thần huy, ngươi phải nhớ kỹ lấy ba chết tam sinh, lấy máu làm mối, thiết thiên địa pháp đàn bố trí như sau. Tử Lao Sơn Sơn Thần Thư Thích Phong Miếu Đại Phong Thần Quân mới. Tiểu tử, cần biết nắm giữ thần danh mới có thể mời đến sắc phong quỷ thần, không phải vậy dễ dàng đưa tới giã quỷ ma thần, phản gặp nạn ách. Thứ sáu sự kiện. Thần Báo Bên Hai một câu phục chế lấy Cửu Tam Thông lời nói, Triệu Thăng thì giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, yên lặng lắng nghe. Ở quá trình này bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội huyết đục vậy mà một chút xíu quỷ dị biến mất, phản phất trong cõi u minh huyết đục của hắn bị trở thành tế phẩm, hiến tế ra ngoài. Chỉ là bởi vì hắn có được đoạn thể trọng tìm đường xuống phú, nhục thân tốc độ khôi phục 10 phần biến thái, lúc này mới nhìn không ra một tia dị dạng. Triệu Thăng rất nhanh minh ngộ tới, thúc đẩy quỷ thần tất nhiên sẽ bỏ ra ngang nhau đại giới. Khó trách thần mỗi như vậy hiếm thấy. Vẹn vẹn nhục thân thiên phú một hạng liền quét xuống chín thành chín tiên tài hạng người, huống chi còn cần bản nhân tiên thiên linh giác cực kỳ nhạy cảm. Sau nửa canh giờ, cửa nhà lao chậm rãi bị mở ra, tiếp lấy Ngọc Thụ mặt không thay đổi từ trong lao đi ra. Thừa dịp cửa nhà lao chưa đóng lại, Triệu Thăng dùng khóe mắt liếc qua quét về phía trong lao, chỉ thấy một bộ khung xương gầy cho xương, màng da phát xanh thi thể co lại nằm trên mặt đất, hình thể chỉ có 5 tuổi tiểu hài lớn như vậy. Thiên đạo vô lượng. Ngọc Thụ hát một tiếng đạo hiệu, vung tay áo một trận thanh quang bay ra, đem cửa nhà lao một lần nữa đóng lại. Triệu Thăng nhịn không được hỏi, đạo trưởng, nếu như không để cho ta là phạm nhân nhặt xác Ngọc Thụ con ngươi hơi nghiêng, trong ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị, ngươi tên gì? Trước đó phạm vào chuyện gì mới làm ngục vệ? Triệu Thăng căng thẳng trong lòng, rất nhanh liền đem pháp danh của mình cùng xuất thân, cùng An Hồn Miếu sự tình nói một lần. Ngọc Thụ nghe xong kinh lịch của hắn, đống nhiên thở dài nói, nguyên lai ngươi cũng là từ Ân Nuôi Viện đi ra, chẳng lẽ là thiên ý? Sư Minh cùng ta cũng là đồng dạng xuất thân. Năm đó, Sư Minh rõ ràng tiền đồ vô lượng, lại tại phong quang nhất thời điểm đột nhiên phản giáo đầu hàng địch. Năm đó bởi vì, hôm nay quả, Cửu Tam Thông hôm nay chết bởi thần ngục, tất nhiên là chết chưa hết tội. Triệu Thăng nghe được trong lòng trầm xuống, thân thể âm thầm kéo căng. Không cần khẩn trương, ta nếu là khó xử ngươi, ngươi lại có thể chạy đến đâu đi? Huống chi ngươi cũng là sư minh truyền nhân duy nhất. Đại nhân, nhỏ hoan uổng. Ta dám thề với trời, ta cùng người kia chỉ ở vào tù lúc qua vừa đối mặt, còn lại thời điểm tuyệt đối không cái gì liên hệ. Đồng thời thần ngục phòng ngự nghiêm nghiêm, nhỏ cũng căn bản tiếp xúc không đến người này. Ngươi không cần giải thích, về sau liền hảo hảo tại thần ngục bên trong làm việc. Chúng ta tương lai sẽ còn gặp mặt. Ngọc Thụ vô vô Triệu Thăng bả vai, ngữ khí hòa ái chân an nói. Triệu Thăng có chút không hiểu rõ Ngọc Thụ tâm tư của người nọ. Người này hẳn là đoán được Cửu Tam Thông trước khi chết vẫn kiên trì gặp một cái nhỏ ngục vệ, trong đó dụng ý nhất định không đơn giản. Nhưng mà, Ngọc Thụ lại không suy cho cùng, ngược lại nhẹ nhàng buông tha hắn. Làm tứ phương án sát sứ, Ngọc Thụ cử động lần này rõ ràng có không làm tròn trách nhiệm hiểm nghi. Triệu Thăng mặc dù đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, bất quá, Ngọc Thụ tựa hồ không giống trên mặt nổi như thế đối với thiên đạo dạy trung thành tuyệt đối, đồng thời nhất định có chính mình ý nghĩ cá nhân. Triệu Thăng thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm, hai người ngày sau chắc chắn sẽ có không ít gặp nhau. Lúc này, Ngọc Thụ lấy ra một chuỗi màu tím mộc châu, thần ngục cơm sắt nặng, không phải đất lành, viên này tử châu trải qua đại dương thần gia trì, có thể bảo vệ bình an. Đa tạ đại nhân. Triệu Thăng đem châu xuyến bộ nhập cổ tay phải, lập tức liền cảm ứng được mộc châu phóng xuất ra từng sợi dòng nước ấm, như dương quang phổ chiếu giống như xua tán đi thể nội âm hàn, trong lúc nhất thời thân thể ấm áp hết sức thoải mái. Ngọc Thụ sau khi rời đi, Triệu Thăng tiếp tục làm kém. Thần ngục cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền sẽ đưa vào một nhóm tội tù, mỗi ngày cũng đều sẽ có phạm nhân chết đi, cũng tương tự đản sinh ra vài đầu quỷ vật cùng cương thi. Không biết dài đến đâu năm, thần ngục từ đầu đến cuối ở bất mãn người. Triệu Thăng cẩn trọng làm lấy làm việc, mỗi tháng công trạng từ đầu đến cuối xếp tại 3 vị trí đầu. Có thần báo bên hai, thần ngục các tầng cơ hồ đối với hắn không đề phòng. Từ 1 tầng đến tầng 18 thần ngục, thần báo bên hai xuất nhập tự nhiên, xem trong ngục cấm chế dày đặc tại không có gì. Bởi vậy, cứ việc không nhìn thấy cụ thể chi tiết, nhưng Triệu Thăng đối với mỗi gian phòng nhà tù tình hình đã song nhưng tại tâm. Chương 530, con buôn tình báo, 1, chương 530, con buôn tình báo, 1, như vậy trọn vẹn tới 2 tháng, đến lúc cuối cùng một tia tâm quý lặng yên tiêu tán sau, Triệu Thăng không khỏi thở dài một hơi, tại một lần thay ca sau, thân hình từ trong phòng tu luyện lặng yên hóa thành hư vô. Sở Quốc Thành, An Lạc Phường lân cận có một tòa hương hỏa cường thịnh thần miếu, mỗi ngày trong miếu đều nắm chắc không rõ tín đồ ra ra vào vào, đốt hương cầu nguyện. Mặt trời trên chết, một vị thường thường không có gì lạ lão giả theo dòng người đi vào thần miếu. Người này chính là Triệu Thăng. Tiến vào cửa miếu, Triệu Thăng dạo chơi xuyên qua tiền đường, tìm tới chi khách đạo nhân, cất cao giọng nói lao hủ có tiền dầu bừng kính thần. Tiền chúng dương 1999, là kim phi ngân. Chi khách đạo nhân hơi nhướng mày, thấp giọng nói thí chủ, bản miếu không thu tiền dầu bừng. Vàng đều không được, thật chẳng lẽ muốn đào ra một trái tim. Triệu Thăng nói xong, tay phải lặng lẽ bóp ra một đạo kỳ lạ chú ấn. Chi khách đạo nhân thấy thế, lập tức đưa tay xin mời nói, thí chủ mời đi theo ta. Làm phiền. Hai người bước nhanh xuyên qua tiền điện, đi tới thần miếu hậu viện một gian tĩnh trong phòng. Chi khách đạo nhân quay người rời đi, Triệu Thăng thì ngồi tại trên bồ đoàn, tinh thần chờ đợi. Không bao lâu, gian phòng một mặt tường đột nhiên lướt ngang, tiếp lấy một vị người mặc màu trắng đạo bào râu ngắn lao đạo cất bước mà ra. Vô lượng tiên tôn, vân đạo thủ kiến giải vụng về qua thí chủ. Lao đạo một tay dựng thẳng lên, tiếng động lớn một tiếng đạo hiệu. Triệu Thăng thấy một lần người này, trong mắt thần quang đại thịnh, tâm hồ khoái động không thôi. Một chút hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái thai phong. Ngươi là hạo nhiên tông người. Lời này vừa nói ra, râu ngắn lao đạo mắt lộ ra kỳ quang, đạo bào không gió mà bay, từng tầng thành quang xông ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt hóa thành đầy trời phong nhận, vây quanh Triệu Thăng chúng quanh. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lão đạo một mặt tuyệt nhiên, lạnh lùng hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Cửu Tam Thông, trước đó nắm Triệu mỗi cho Quý Minh mang câu nói. Triệu Thăng thản nhiên không sợ, tràn ngập ý cười đạo. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Dấu ngắn lão đạo sắc mặt đại biến, sốt ruột hỏi, Cửu đại sư ở đâu? Chẳng lẽ đại sư đã thần ngục bên trong trốn ra được? Triệu Thăng tiếc nuối lắc đầu hắn chết. Bất quá bị người chi lễ, chung với nhân sự. Triệu Mỗ tự sẽ đem lời đưa đến lời gì? Lão đầu kia nói không cần nghĩ cách cứu viện hắn bởi vì hắn đã chết. Dấu ngắn lão đạo nghe vậy, nhất thời ra mặt đỏ bừng, râu tóc khí dựng thẳng mà lên. Cáo tử. Triệu Thăng liền ổn quyền, xoay người rời đi. Chấm đã. Lão đạo quát to một tiếng, phong nhận cùng bay, qua trong giây lát phong bế cửa phòng. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, một vòng xích diễm quần quần tuôn ra, trong chốc lát phong hỏa chạm vào nhau, đầy trời phong nhận lập tức bị ngọn lửa bao phủ. Triệu Thăng một bước bước vào diễm hải bên trong, thân ảnh thoáng qua biến mất. Chạy đi đâu? Dấu ngắn lão đạo mắt lộ ra hung quang, đột nhiên thả ra thần thức, bao phủ phương viên hơn 20 trượng địa giới. Nhưng mà, thần thức phía dưới dấu tuyết, người kia vậy mà hư không tiêu thất. Dấu ngắn lao đạo như gió lốc xông ra ngoài phòng, hai mắt liếc nhìn bốn phía, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Hai mươi mấy dặm bên ngoài trong một cái hẻm nhỏ, một cái tiểu nhân nhi nằm nhồi Triệu Thăng bên hai, chu cái miệng nhỏ hợp lại học nói, thanh âm ngựa khí giống như lúc, lại cùng lao đạo giống nhau như lúc. Một bên khác, dấu ngắn lao đạo đầu vai thình lình cũng ngồi một cái tiểu nhân nhi, nhưng hắn lại hồn nhiên không biết. Gây họa, đem người kia nhìn kỹ, vừa có tin tức, tùy thời hướng ta báo cáo. Thần báo bên thai gật gật đầu, vành hai lớn một cánh, mánh bay vọt lên, chỉ thấy nó tích lũy lũy nhất chuyển, đột nhiên hóa ảnh tán đi. Nghịch Thiên Minh, thú bị dư âm chim chim, trong hẻm nhỏ đã không có Triệu Thăng thân ảnh. Lao ra trở về. Triệu phủ Lý bỗng nhiên rối loạn tương mừng, bọn hạ nhân đều vui vẻ dị thường, nhao nhao đi ra ngoài nên đón Triệu Thăng trở về. lại nói mấy năm này Triệu phủ trên dưới đơn giản cùng tiến vào phúc trong ổ chết, lão gia chẳng những đối xử mọi người hiền lành, xuất thủ càng hào phóng hơn dọa người, thỉnh thoảng liền cấp cho các loại phúc lợi, mỗi tháng đồng lộc so 3 năm trước đây lại tăng lên 5 thành có thừa. Bất quá, bọn hắn đãi nộ cùng Triệu Hưng cùng Triệu Thái hai huynh đệ so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Người ta mới là đốt đi 8 đời hương, đương thời rốt cục hồng bận vào đầu. Cũng không biết thế nào, lão gia hết lần này tới lần khác nhìn chúng hai cái du một cú cục. Chẳng những đệ bạn Triệu gia huynh đệ hai người là nhị quản sự cùng tam quản sự, ngay cả bọn hắn mấy cái nhi tử cũng đều tiến vào học đường. May mắn đi theo tiên sinh học chữ. Triệu phủ hậu viện một gian trong thính đường, Triệu Hưng cùng Triệu Thái hai người chính lo sợ bất an quan sát lấy lúc này phòng lớn thượng thủ, lão gia ngồi tại ghế xếp bên trên, tay phải tại một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hài trên thân cẩn thận lục lọi, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng. Không sai, đứa nhỏ này căn cốt tường kiện, kinh mạch toàn thông, là khối luyện võ tài liệu tốt. Về sau trước hết đi theo hộ viện đứng như cọc gỗ tập võ đi. Nói xong, Triệu Thăng từ trong ngực vừa sở, móc ra một bản thật mỏng sổ, nhét vào Triệu Hồng Vận trong tay. Triệu Hồng Vận chính là đứa nhỏ này lại danh, cũng là Triệu Hưng tiểu nhi tử. Triệu Thăng dặn dò bản này vô lượng thần công là ta ngẫu nhiên có được, bây giờ chuyển tặng cho Hồng Vận. Tiểu tử ngươi phải giấu kỹ đừng cho người nhà bên ngoài người biết. Về sau nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi ta. Lao ra Triệu Hồng Vận thần sắc sợ hãi, tựa hồ có chút không dám nhận lấy. Triệu Thăng cười nói thu cất đi. Không phải vậy ta liền không tao hứng. Triệu Hưng gặp tình hình này, vội vàng quát lớn nhi tử Hồng Vận, còn không tranh thủ thời gian cảm tạ Lao ra ban ân. Thật cảm tạ Lao ra ban ân. Triệu Hồng Vận tạm sát một chút bị xuống trên mặt đất, phanh phanh gật đầu. Đứa nhỏ này mười phần trưởng thành sớm, thông minh lại cơ linh. Không cần đa lễ. Triệu Thăng khoát tay áo, lại phân phó nói Triệu Hưng, ngươi trước mang Hồng Vận xuống dưới. Ta có việc muốn hỏi Triệu Thái. Là lao ra, nhỏ cáo lui. Đi hành lễ sau, Triệu Hưng lập tức tiến lên kéo Triệu Hồng Vận, quay người lui ra ngoài. Các loại hai người rời đi, Triệu Thái cung kính hỏi, lao ra, ngài có gì phân phó? Triệu Thăng trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói Hắc Tích sẽ đã thu phục sao? Lao ra, Hắc Tích sẽ đã toàn diện đầu nhập vào tới, ngõ một phường hiện tại có một nửa địa bàn tại chúng ta khống chế bên dưới. Trên trăm hào nhãn tuyến cũng đã toàn giải ra chỉ cần người vừa hiện thân, tất nhiên chạy không thoát giám thị. Triệu Thăng gật gật đầu, "Ân, ngươi một mực giám thị, nhưng đừng đánh cỏ kinh gián. Hết thảy chờ ta trở về xử lý. Ngươi lui xuống trước đi đi." Chương 531, con buôn tình báo 2, chương 531, con buôn tình báo 2, "À, đúng rồi, nghe nói cha ngươi ngã bệnh. Ta chỗ này có một bình bổ dương đan, trở về tặng cho ngươi cha, liền nói lao ra thưởng." Triệu Thái đưa tay tiếp nhận đan bình, không khỏi kích động nước nở nói bâng là, "Lao ra, ngài ngài đại ân đại đức, nhà ta tam sinh tam thế cũng trả không hết. Chờ đến thế, bọn ta cả nhà nhất định sẽ lần phục thị ngài." Đi xuống đi. Về sau dùng sinh mấy đứa bé, chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Ân, ta nhất định đa sinh, để ta nhi tử cùng cháu trai cũng phục thị ngài, ta cháu trai ngừng ngừng. Ngươi tại cái này chơi đời đời con cháu vô tận quý cũng đâu. Xéo đi nhanh lên. Triệu Thăng dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian hô ngừng, cười mắng. Trở lại thần mục, mục vệ làm việc từ đầu đến cuối không thiếu khuyết kinh hỉ cùng kích thích. Triệu Thăng cẩn trọng làm lấy sống, vụ trộm lại thông qua thần báo bên thai nghe lén vô số việc ngầm. Mỗi lần thu thập được tin tức hữu dụng, hắn liền sẽ chọn lựa ra thích hợp tình báo. Sau đó thông qua sở quốc thành hắc thị, vụ trộm bán ra hoặc đổi đi. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, Triệu Thăng liền kiêm chức thành một cái con buôn tình báo. Mấy năm xuống tới, hắn tại trong chợ đen cũng coi như có chút danh tiếng, tín dự càng là tiêu chuẩn. Bây giờ có thần báo bên thai trợ lực, Triệu Thăng đơn giản như hổ thêm cánh. Một tháng sau, Triệu Thăng ngay tại thẩm vấn một cái trộm cấp thần miếu bảo khố đạo tặc. Đúng lúc này, lỗ thai hắn khẽ động, đông nhiên ngừng thẩm vấn. Giờ phút này, bên hai thình lình truyền đến hai người nói chuyện với nhau âm thanh, Tiêu Ngục Úy, sự tình đã an bài thỏa. Lệ Kính đã tự nguyện gieo xuống thần khế, bây giờ đã là ta giam thiên ti người. Ngươi mau chóng tìm kẻ chết hay, đến cái Lý Đại Đào Cương. Các loại Lệ Kính ngày sau lập xuống đại công, ta chắc chắn thay ngươi hướng giám chính đại nhân báo công, ngươi cũng tốt sớm ngày thoát ly khổ hải. Lệ Kính thế nhưng là ngục thần miếu trọng điểm trông coi phạm nhân, muốn kiếm ra đi chẳng phải dễ dàng. Cái này hay, lão phu nơi này có một khối diễm túc, liền đưa cho Tiêu Ngục Úy. Lao phiền ngươi mở một con mắt nhắm một con. Sau khi chuyện thành công, lão phu lại có tạ ơn. Nửa tháng sau, cấp C ngục vệ bọn họ sẽ từng nhóm ra ngoài canh chừng, liền lựa chọn tại mấy ngày nay đi. Về phần kẻ chết hay, ta đang ngầm nghị 4 tầng ngục, thứ 22 hào nhà giam, Triệu Thăng lần nữa bắt đầu thẩm vấn phạm nhân, nhưng mà trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác. Hắn mặc dù chưa thấy qua Lệ Kính người này, nhưng gần nhất từ dâu ngắn lao đạo bên kia đã nghe qua tục danh của hắn, Cửu Tam Thông sau khi chết nghị cách cứu viện kế hoạch đối tượng liền đổi thành người này. Lệ Kính hẳn là nghịch thiên minh người, đã bị giam nhập thần trong ngục, cụ thể giam giữ ở đâu một tầng, hiện tại còn không rõ lắm, tối thiểu 9 tầng trở lên cũng không có người này. Sự tình trở nên thú vị. Vừa mới người nói chuyện thật sự là giam thiên ti người sao? Hoặc là nghịch thiên minh đánh vào thiên đạo giáo nội bộ một tên gián điệp. Tại thiên đạo dạy, giam thiên ti cùng thần ngục cùng thuộc bộ môn đặc thù, nhưng giam thiên ti thập phần thần bí, rất ít cho người ngoài biết, từ xưa đến nay đều là thiên đạo giáo giáo tông trong tay một thanh lưới dao. Ở dừng tay. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta chiêu chính là, ta tại Đông Dương trong thành nhận giấu một nhóm linh dược, địa điểm tại phủ thành chủ bí khô dưới mặt đất a. Giống cứu mạng ách, nuốt âm thanh, tiền huynh, ngài nói chỗ kia di phủ ở nơi nào? Hừ, Tư Lam công tử, ta vàng xám xem không phải dễ bắt nạt, ngươi muốn chiếm nhà ta địa bàn, trước muốn hỏi một chút bản quan 100000 tín đồ có đáp ứng hay không. Lục Đinh Lục Giáp, linh thần ở trên, tín đồ Tôn Nô cầu xin ngài mấy chục đạo thượng vàng hạ cám thanh âm đồng thời tràn vào trong đầu, thần báo bên thai điểm ấy thật không tốt, linh trí thấp không biết phân biệt tin tức, sẽ chỉ một mạch nói như bẹn. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có phân loạn tiếng người lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cũng chính là Triệu Thăng có thể nhất tâm đa dụng, có thể nhẹ nhõm trải vớt đông đảo dòng tin tức, không phải vậy biến thành người khác sớm muộn bị thần báo bên thai làm điên rồi. Đêm khuya, Triệu phủ Triệu Thăng vừa hồi phủ, chỉ thấy quản gia Triệu Đại vội vã chạy đến. Lao ra, không xong. Du Hoàng Miếu đạo trưởng hôm qua đến nhà, bọn hắn đã buông lời, nói chúng ta phủ đệ bị Du Hoàng gia nhìn chúng, muốn chúng ta đưa ra đến, tại nguyên chỗ xây cái thần miếu. Triệu Đại kinh hoàng bẩm báo nói, ta đã biết, việc này có ta xử lý, ngươi an tâm quản lý phủ viện, đi xuống đi. Triệu Đại muốn nói lại thôi, chần chờ một chút sau, từ không người cáo lui. Triệu Thăng trong phủ xử lý xong ép tích sự vụ, lại chỉ điểm Triệu Hồng Bận một phen sau, mới lặng yên rời đi phủ đệ. Thành Tây Hưng Nghiệp Phường, một tòa chiếm diện tích rộng rãi, hoàng hoa tường đỏ trong thần miếu, vô số tín đồ khách hành hương tụ tập thành đàn, đều mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua phía trước pháp đàn. Lúc này trên pháp đàn, ngồi ngay thẳng một vị thanh giật thoát tục cao quan đạo nhân, bề ngoài quả thực bất phàm. Người này miệng phun hoa sen, vung tay áo ở giữa một đám linh vũ bay vùng, phàm tắm rửa linh vũ tín đồ chợt cảm thấy tâm thần thư sướng, ốm đau mệt mỏi đều là tiêu, giống như đặt mình vào cực lạc chi cảnh. Đại sĩ Từ Bi, du lịch đại sĩ, công tham tạo hóa, phổ độ chúng sinh. Cảm tạ du hoàng thần che chở chúng ta, tiếp sau nhất định có thể an tường phú quý. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tiếng hô lôi động, vô số tín đồ cảm động đến rơi nước mắt. Cao quan đạo nhân bảo cùng nhau trang nghiêm, đang muốn tuyên truyền giảng giải thần dụ, thu lấy tiền hương hỏa. Lại tại lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ trong đám người như thiểm điện bay ra, trong chốc lát lướt qua đạo nhân cái cổ, mang theo đồng lớn máu tươi. Phanh! Một viên lục dương khôi thủ rơi xuống pháp đàn, trên mặt vẫn lưu lại khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. A, giết người! Ngay tại trên quảng trường đại loạn đám người kinh hô thời điểm, một bóng người đã phiêu nhiên đi xa. Sở Quốc thành Đông thành, phồn hoa trong phố xá sầm uất tâm vậy mà đứng vững vàng một tòa cao trăm trượng linh tú ngọn núi. Ngọn núi này tên là Chấn Vận, trên núi tràn đầy thương tùng thủy bách, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, từng đóa linh vân lượn lờ, ở giữa rừng cây vài dãy hồng lâu miếu thờ như ẩn như hiện, phong cảnh tuyệt mỹ, linh khí bức người. Nhưng mà thế nhân rất khó nghĩ đến, điểm thương tỉnh quy mô lớn nhất chợ đen thế mà giấu ở trong núi, Chấn Vận Sơn đã bị toàn bộ đào rỗng, nội bộ ẩn giấu đi một tòa màu sắc sặc sỡ phường thị. Bỏ gió lâu lầu 3, Triệu Thăng dịch dung thành một vị mặt xanh đạo nhân, bình yên tự nhiên ngồi tại gần cửa sổ trên ghế ngồi. Cơ hồ vừa hạ xuống tòa, chung quanh bàn bên trên cỏ đứng lên 3-4 người, tranh nhau đoạt ngồi tại Triệu Thăng đối diện. Ta tới trước. Là ta tới trước. Lan. Thần ta lộc ra ở đây, không muốn chết lập tức tránh ra. Chương 532, Chân Lang Các cùng Cố Thị Khách Hành, 1. Chương 532, Chân Lang Các cùng Cố Thị Khách Hành, 1. Những người khác nghe qua lộc ra tên tuổi, biết nhà hắn tổ thượng bị thiên đạo giáo sắc phong làm thần. Bởi vì thụ tổ thần che chở, lộc ra ra thế ngàn năm không suy, trong tộc chủ tế đời đời không dứt, có thể xưng điểm thương tình không tốt nhất gây lục đại thần tế thế gia một trong. Cuối cùng, một vị năm gần nhược quán công tử ca ngồi xuống Triệu Thăng đối diện. Công tử, muốn nghe được thứ gì? Triệu Thăng câm lấy cuống họng, thanh âm trầm thấp hỏi. Lộc Công Minh thần sắc dị thường chăm chú, mở miệng nói vô ảnh, bản công tử nghe nói ngươi là chợ đen tín dự tốt nhất phong ngôi. Ta cần phải mua một chút tình báo, cam đoan có thể phát đại tài loại kia. Ông. Triệu Thăng vung tay lên, chỉ gặp một tầng bạch quang kết giới dâng lên, đem hai người vây quanh ở bên trong. Lộc công tử, bảo tàng càng lớn, nhất định đương theo đại phong hiểm. Lão hủ trong tay bên cạnh có 3 khu tàng bảo địa, 1/20. 000 linh thạch, 1/30. 000, chân quý nhất 1/0 cần linh thạch, chỉ cần lấy 1/ ngang cấp tin tức tuyệt mật trao đổi. Cuối cùng một chỗ có gì đặc thù? Lộc Công Minh mừng rỡ, liền vội vàng hỏi. Triệu Thăng nói ra chỗ kia tàng bảo địa cùng Nhược Lan Giang Hà thần có quan hệ, trong truyền thuyết có dấu thần sông phụ chiếu, có được có tỷ lệ lập tức thành thần. Nhược Lan sông chính là điểm thương tỉnh cùng phụ phong tỉnh ở giữa một dòng sông lớn, sông này thần sông vị cách cực cao, thực lực so với bình thường nguyên anh đại tế tự còn phải mạnh hơn một bậc. Mấu chốt nhất là thần linh thọ dài, động một tí sống hơn mấy ngàn vạn năm. Chuyện này là thật. Lộc công tử, ngươi hẳn phải biết quy củ của ta. Nếu là tình báo có sai, lão hủ sẽ trả lại toàn bộ thù lao, hơn nữa còn sẽ không ràng buộc dâng tặng một đạo khắc tình báo. Rất tốt, bản công tử tin tưởng ngươi. Ta muốn phần thứ ba. Triệu Thăng trầm giọng hỏi, Lộc công tử, lão hủ nghe nói quý gia tổ thượng từng biến phó thi uyên, bí mật tham dự qua một lần giới ngoại biên trình. Lão hủ đối với phương thế giới kia cảm thấy rất hứng thú, hy vọng sẽ có một ngày có thể mở mang kiến thức một chút ngoại vực phong quang. Ta muốn hỏi bản giới phải chăng vẫn còn tại cùng phương thế giới kia thời không thông đạo. Lộc Công Minh nghe xong sắc mặt đổi biến, phi thường kinh nghi hỏi lại vô ảnh, ngươi từ chỗ nào biết được loại bí ẩn này? Hẳn là ngươi là nghịch thiên minh người. Lão hủ nhàn vân giá hạc một cái, nghịch thiên minh cùng ta hạ kiện. Ngươi nếu là không nguyện làm cuộc mua bán này. Lộc công tử, xin cứ tự nhiên. Lộc Công Minh sắc mặt dừng một chút, tao mày nói thời không thông đạo xác thực tồn tại, nhưng 2 phút đồng hồ sau, kết giới vỡ ra một cái khe, chậm Lộc Công Minh mặt không thay đổi đứng dậy, không nói tiếng nào đi ra kết giới, cất bước rời đi. Người này vừa đi, một vị khác người mặc áo bào màu vàng mặt trắng tráng hán xông tới kết giới, sau khi ngồi xuống, định ngọt mà hỏi, vô ảnh, ta muốn cầu lấy một tấm huyễn ảnh đội phụ, nguyện lấy tình báo trao đổi. Triệu Thăng nét miệng cười cười, khàn khàn nói, trước tiên nói nội dung tình báo. Đợi lão hủ tính toán qua giá trị cao thấp đằng sau, rồi quyết định phải chăng cùng ngươi linh phủ. Thành giao. Mặt trắng trắng hắn lập tức đáp ứng, tiếp lấy tự thuật nói, Long cung miếu miếu tự có một cái con riêng, trời sinh tứ linh căn thể chất, con riêng kia thiếu ông tổ nhà họ Lôi tông đã bí mật toàn hóa, Lôi gia nhân đang muốn tế luyện lão tổ thi thần, hy vọng có thể chuyển hóa ra một vị tổ thi cấp C tình báo, 100 linh thạch khoảng chừng hoặc là một viên nhị giai thanh linh đan. Bởi vì san bằng một tòa hồ tiên miếu, nát hồ tự hộ miếu đạo binh tổn thất nặng nề, hiện tại nhu cầu cấp bách số lớn thiết thi nói bổ sung binh danh ngạch đinh vân vân báo, 10 viên linh thạch. Có chủ nhà muốn có được một chút thần mục bên trong tin tức, Vô Ảnh đạo trưởng, cực khổ ngài tìm hiểu một phen. Trả thù lao cam đoan để ngài hài lòng. Cái này dễ dàng. Theo tình báo trình độ chất quý, tỷ như phạm nhân còn sống hay không, tại 9 tầng trở lên 10 viên linh thạch cất bước, 9 tầng trở xuống thấp nhất 100 viên. Một lúc lâu sau, khách nhân bọn họ lần lượt hài lòng rời đi, đối diện chỗ ngồi rông xuống tới. Chờ giây lát, Triệu Thăng gặp từ đầu đến cuối không người đến, liền đứng dậy muốn đi gấp. Đúng lúc này, một tiếng hét to từ cửa thang lầu truyền đến, Vô Ảnh đạo trưởng chậm đã đi một bước, chủ nhân nhà ta cho mời. Vừa dứt lời, một cái điêu luyện mày rậm hán tử như gió lốc, lướt gấp đến Triệu Thăng trước mặt. Tay phải hắn xoa ngực, hành lễ thi lễ, thần thái tự nhiên nói, "Lão trưởng, chủ nhân nhà ta cho mời." Triệu Thăng mắt sáng lên, gợn sóng nói, "Chủ nhân nhà ngươi là ai? Nơi đây không phải nói chuyện địa phương." Đạo trưởng đi liền biết, "Xin mời." Mày rậm hán tử nghiêm thân, đưa tay làm một cái xin mời động tác. "Đã như vậy, ngươi lại trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, để hắn tự mình đến bỏ gió lâu một chuyến. Lão hủ chân không tốt, đi không được đường xa." Triệu Thăng nói hết lời, liền cất bước đi về phía thang lầu. "Chấm đã." Mày rậm hán tử lách mình ngăn ở Triệu Thăng trước người, nếu mày trầm giọng nói, "Ta khuyên nhủ dài ngươi tốt nhất đi một chuyến, không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt." Đang khi nói chuyện, người này bên ngoài thân tràn ra từng tia từng sợi màu vàng dây tóc, lượn lờ quanh người, đồng thời toàn thân dần dần tản mát ra sắc bén khí tức lăng lệ. "Hắc hắc, một kẻ nô bộc lại cũng có luyện khí hậu kỳ tu vi, xem ra chủ tử nhà ngươi lai lịch không nhỏ a." Triệu Thăng con mắt có chút nheo lại, trầm thấp cười nói, "Chỉ bất quá, lão hủ từ trước đến nay không uống rượu, vô luận là mời rượu hay là phạt rượu, chỉ sợ đều vô phúc hưởng thụ. Ngươi không biết điều, cũng đừng trách mô gia động thủ cứng rắn mời." Lời còn chưa dứt, mày rậm hán tử hai tay mở ra, quanh người vờn quanh vô số tơ vàng, lập tức bắn ra, hóa thành một mặt tơ vàng lưới lớn, đem muốn đem Triệu Thăng quay đầu bao lại. "Ha ha." Triệu Thăng cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lôi ra đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt từ lưới vàng trong khe hở chui ra. Không đợi mày rậm hán tử kịp phản ứng, một cây khô gầy ngón tay đã điểm tới hắn cái cổ phía bên phải tân dương trên huyệt. Hắn chỉ cảm thấy cổ đau xót, một sợi khí cơ giống như rắn độc chui vào thể nội, dễ như trở bàn tay đánh sụp phòng ngự của hắn, vậy mà tùy tiện phong bế quanh người hắn các nơi yếu huyệt. Lúc này, Triệu Thăng thân ảnh chậm rãi tiêu tán, trước khi đi chỉ để lại một câu tiếp theo về, "Để nhà ngươi chủ nhân tự mình đến." Một lát sau, mày rậm hán tử bỗng nhiên thân thể chấn động, tiếp lấy nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, thần sắc khó coi vội vàng rời bỏ gió lâu. Lại qua một khắc đồng hồ, Triệu Thăng ngay tại Triệu phủ đạo tràng quan sát Triệu Hồng vận diễn võ. Lúc này, hắn đột nhiên mỉm cười, tự lẩm bẩm nguyên lai là điểm thương Cố gia. Lai lịch quả nhiên rất lớn. Tại lớn chú ý thiên triều, họ Cố phi thường đặc thủ, bởi vì đương kim hoàng tộc cũng họ Cố. Mà dám dùng tiết kiệm danh tắc là tiền tố họ Cố thế gia không hề nghi ngờ, tất cả đều là phân phong thiên hạ từng cái hoàng tộc chi nhánh. Chương 533, Chân Lang Các cùng Cố thị khách hành 2, chương 533, Chân Lang Các cùng Cố thị khách hành 2. Năm đó lớn chú ý thiên triều vừa mới bình định Trung Quốc, hoàng triều vừa lập, lòng người rung động, thiên hạ chưa ổn định. Ngay lúc đó khai triều cao tổ thế là đem con cháu của mình từng cái phân phong đến 38 cái tỉnh lớn, lấy trấn áp phản loạn. Đây cũng là điểm thương Cố gia các loại hoàng tộc thế gia tồn tại, thế lực nó to lớn, có thể xưng các tỉnh đua không ai. Hôm nay, phái người đến xin mời Triệu Thăng chính là điểm thương Cố gia 13 công tử, mục đích không ngoài muốn mời chào thu phục chi ý đáng tiếc, Triệu Thăng không theo lẽ thường ra bài, đối với mời chẳng thèm nó tới. Nửa tháng sau, thần ngục bên trong phạm nhân lại chết không ít, cho dù ngục vệ bên trong cũng thiếu hai cái lao nhân nhi. Hôm nay, ngục vệ thay ca thời điểm, Tiêu Ma La sắc mặt tông trầm, đột nhiên cứ gọi lại Triệu Thăng cùng Đinh Thập Lục hai người. "Hai người các ngươi tích công viên mãn, đã bị cấp trên phê chuẩn tấn thăng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là cấp C ngục vệ. Hiện tại lập tức cùng bản ý đi, cho các ngươi hai cái chuyển sang nơi khác." "Là, đại nhân." Đinh Thập Lục thần tình kích động đạo. Cứ như vậy, Triệu Thăng mặc vào hắc giáp, thuận lợi tiến nhập càng sâu tầng thần ngục. Tầng thứ 10 đến tầng 18 thần ngục lại xương á thị ngục, ngục vệ bọn họ chỗ ở không còn là 5 người giường chung lớn, mà là đổi thành càng rộng rãi hơn giữa hai người. A thị ngục bên trong âm sát xa so với thượng tầng nồng đậm, bình thường luyện khí bên trong tiền kỳ ngục vệ ở chỗ này căn bản không kiên trì được bao lâu. Từ khi tiến vào thần ngục đến nay, Triệu Thăng liền một chút xíu tăng lên tu vi của mình. 7 năm sau hôm nay, hắn thuận lợi tấn thăng luyện khí hậu kỳ, đầy đủ triển lộ song linh căn chắc tuyệt thiên phú. "Lão đệ, ngươi mới tới không lâu, còn không biết A thị ngục một ít cấm kỵ. Ngươi muốn sống lâu mấy năm, ta lời nói phía sau, ngươi phải nhớ kỹ." Triệu Thăng bạn cùng phòng là một vị híp mắt môi mỏng đại hán mặt đỏ, người này tên là Lãnh Sa, là người có vẻ như 10 phần nhiệt tâm. Hai người mới quen liền không kịp chờ đợi ân cần dạy bảo đạo. "Lãnh đại ca, xin lắng hay nghe." Triệu Thăng trung thực thật thà cười nói. "Ha ha, dễ nói dễ nói. Cái này kiện thứ nhất, cũng là khẩn yếu nhất chính là tại A tị ngục tuyệt đối không nên hiếu kỳ. Chỉ cần phạm nhân không có phá vỡ nhà tù, dù cho bên trong náo ra lớn hơn nữa độc tĩnh, ngươi cũng đừng tùy tiện xông vào. Thứ hai," Lãnh Sa nói liên miên lại nhải nói một tràng, nhưng tổng kết lại chính là ba: không nên không quản lý sự tình tuyệt đối đừng quản, không nên nghe bí mật tuyệt đối đừng nghe, không nên đi địa phương tuyệt đối đừng đi. Triệu Thăng nghe được liên tục gật đầu, tựa hồ rất tán thành. Nhưng trên thực tế đâu, đối với A Tị ngục tình huống thật, Lãnh Sa biết đến hắn cũng biết. Lãnh Sa không biết, hắn còn biết. Tầng 13 ngục, hắc ám linh tịch, âm sát như muốn thực chất hóa, Triệu Thăng cùng Lãnh Sa sánh vai tiến lên, hai bên trong phòng giam đang chuyển ra đủ loại trách động tĩnh. Phanh phanh phanh. Hắc hắc, hắc hắc giống. Thả lão tử ra ngoài, lão tử vâng trưởng môn binh Hoa Phú Quý Nhậm Nhị chọn lựa hai người đi đến trong đường hành lang đoạn, phía bên phải tường sắt đột nhiên khẽ chấn động, ngay sau đó một tiếng va chạm to lớn đột nhiên nổ vang, nặng nề kiên cố hàn thiết cửa nhà lao vậy mà ẩn ẩn biến hình. Triệu Thăng ghé mắt nhìn lại. Đừng quản nhàn sự. Nơi đó đầu giam giữ một đầu đồng giáp thi. Đại nhân dự định tiếp tục đổi dưỡng mấy năm, lại thu phục. Lãnh Sa nhắc nhở. Triệu Thăng gật gật đầu, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo như khóc như tố kiểu mỹ thanh âm, nô gia là địa nguyên huyền nữ, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, nô gia lấy lao mâu danh nghĩa thể, nhất định dốc hết tất cả lấy báo đại ân. Ha ha. Lão đệ ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Yêu nữ kia đam mê hoặc qua hai cái ngu xuẩn đến lúc này còn không hết hy vọng. Thực sự là hử. Một lúc lâu sau, hai người tuần sát xong một tầng ngục, sau đó thuận lợi cùng chuyến tiếp theo ngục vệ giao tiếp. A tị ngục quy củ cùng phía trên lại có khác nhau. Bởi vì trong ngục giam giữ tội tù mức độ nguy hiểm cực cao, cho nên ngục vệ bọn họ không được ngục ý cho phép, không thể tiến vào bất luận cái gì một gian nhà tù. Bọn hắn bình thường một mực tuần sát ngục tầng, thẩm vấn phạm nhân cũng toàn do Tiêu Ma La chỉ định. Chỉ dùng 7-8 ngày, quen thuộc đám người tâm tính Triệu Thăng liền cùng ngục vệ bọn họ quen thuộc đứng lên. Lão đệ, ngươi cũng là không may. Hai ngày trước, chúng ta chỗ này vừa gây hai cái lao hỏa kế, bởi vì phía dưới thiếu người, cho nên tiêu đầu để hai người các ngươi. Triệu Thăng nghe chút, lập tức ý thức được Lý Đại Đảo Cương kế hoạch đã thành công. Đừng nghe hắn nói bậy, nếu tiến đến A Tị Ngục cũng coi như có hy vọng. Các loại tích lũy đủ công tích, chúng ta cũng có thể thay cái chất béo phong phú chức vị, đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Phi, bà ngươi cũng nghĩ ra đi. Một người tăng quỷ ghét thủ thi quỷ phối nói chuyện gì vinh hoa phú quý, cuối cùng có thể còn sống ra ngoài đã tính đốt tám đời cao hương. Ha ha, lão tử trông cả một đời ngục, chẳng lẽ còn không có khả năng hưởng thụ một chút. Chúng ta lão đại, đường đường trúc cơ trung kỳ cao nhân, làm mấy chục năm ngục vệ, công tích cũng tích lũy đủ, bây giờ còn không phải điều không đi ra địa phương quỷ quái này. Đó là Tiêu cố ý để ép không thả. Không phải vậy lão đại sớm điều nhiệm Linh Bảo Đường. Khu khu. Theo một tiếng ho khan, một cái tướng mạo giản mua, khung xương thô to lão giả khôi ngô nhanh chân đi ăn đường. Mấy người các ngươi nói nguyên thuyên cái gì, có phải hay không ra ngứa? Nếu là ăn uống no đủ, cúp nhanh lên trở về tu luyện. Tu vi có thể tăng lên tận lực tăng lên, miễn cho đã chết không minh bạch. Chuyện của lão tử không cần mấy người các ngươi tiểu tử quan tâm. Lão đại, ngài đừng nóng giận, bọn ta lúc này đi, lúc này đi. Lãnh Sa ngượng ngùng cười đứng dậy, hướng về phía lão giả khôi ngô liên tục gật đầu với người. Cùng lúc đó, hắn kéo lên một cái Triệu Thăng, bước nhanh lựu ra nhà ăn, dẫn tới một đám cùng cực nhảm chán ngục vệ bọn họ cười vang. Hôm nay đổi xong ban, Triệu Thăng rất mau tiến vào phòng tu luyện, mở ra phòng ngự kết giới đằng sau, thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chén trà nhỏ đằng sau, Triệu Thăng hóa thân phong môi vô ảnh, lần nữa đi tới bỏ gió lâu. Ngồi vào già trên ghế ngồi, Triệu Thăng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ quái là, dĩ vãng tranh nhau chen lấn khách nhân bọn họ, giờ phút này lại không một người lộ diện. Bất quá, Triệu Thăng một chút không đợi, chỉ yên lặng chờ đợi. Quả nhiên không có qua một lát, một vị phong thần tuấn lãng áo bào màu vàng công tử từ bên ngoài bồng bềnh mà tới, ngồi xuống Triệu Thăng đối diện. Khách nhân, vì sao mà đến? Xin nói rõ. Triệu Thăng chỉ làm không biết người này, thần sắc tự nhiên mà hỏi. Tại hạ cố dục, gặp qua vô ảnh đạo trưởng, trước đó A Cựu vô lễ mời, ta đã trách phạt qua hắn còn xin đạo trưởng không cần chú ý. Chương 534, chân lang các cùng cố thị khách hành, 3, chương 534, chân lang các cùng cố thị khách hành, 3, nói đi, cố dục nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đùng đùng. Một giây sau, chỉ gặp cái kia mày rậm hán tử toàn thân vết máu loang lổ từ cửa thang lầu chuyển ra, đi đến bên cạnh bàn. Thiếu gia hán tử không người thi lễ một cái, tiếp lấy xông Triệu Thăng một gối quỳ xuống, ôn quyền nói nhỏ cố cửu, lần trước vô lễ đắc tội đạo trưởng, xin thứ cho nhỏ có mắt không biết thái dương tình. Triệu Thăng mí mắt giơ lên, thiếu khí vô lực nói ra đứng lên đi. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. A cửu, ngươi đi xuống trước trông coi. Các loại cố cửu rời đi, Triệu Thăng đống nhiên mở miệng nói nguyên lai cố công tử là cố gia thiếu gia, thất kính thất kính. Vô ảnh đạo trưởng quả nhiên tin tức linh thông, không sai. Cố mộ ở nhà xếp hạng 13, tăng tổ chính là bây giờ sở quốc thành thành doãn. Cố Dục một mặt gió xuân cười nói, không biết cố công tử tại sao đến đây. Triệu Thăng cố ý giả hồ đồ đạo. Cố Dục tay phải ấn ở góc bàn, cất cao giọng nói đạo trưởng là người biết chuyện, ta có lời dứt khoát nói thẳng. Đạo trưởng năng lực rất cao. Cố mộ hy vọng đạo trưởng có thể đến giúp ta thực hiện đại nghiệp. Chỉ cần đạo trưởng gật đầu một cái, ngày sau đãi ngộ nhất định để cho ngươi hài lòng. Triệu Thăng trầm ngâm không nói, cố ý suy tính một hồi sau, mới chăm chú hỏi lão hủ nghe nói cố gia chân lang các bên trong tàng thư vô số. Hơn phân nửa kinh văn điện trường đều là xuất từ hoàng thất đạo tàng tháp, không biết có thể có việc này. Việc này không giả. Năm đó thánh cao tổ đặc biệt khai ân, cho phép chúng ta hoàng tộc chi nhánh từ đạo tàng tháp bên trong sao chép ra một bộ phận kinh văn điện trường, cũng đưa đến thiên hạ các tỉnh. Đạo trường hẳn là muốn vào chân lang các đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Triệu Thăng nhẹ gật đầu, không sai. Đạo tàng tháp góp nhặt cổ kim nội ngoại nhiều nhất kinh văn điện tịch, bên trong biển sách mênh mông, ngọc giản chồng chất thành núi. Thử hỏi thiên hạ ai không muốn đi vào nhìn qua? Lão đạo nếu không vào được đạo tàng tháp, vậy liền tiến chân lang các xem một chút, cũng coi như đạt được cơ muốn. Cố Dục túi đầu trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu một mặt kiên nghị nói chân lang các chính là tộc ta trong địa, cực ít là ngoại nhân mở ra. Nhưng vì biểu hiện đạt tại hạ cầu hiền như khát thành ý, nhất định sẽ không để cho đạo trưởng thất vọng. Bất quá, tại hạ đã nói trước. Nói đến đây, Cố Dục im ngay không nói, hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Triệu Thăng, chờ đợi thái độ của hắn. Triệu Thăng lập tức nói công tử có chuyện, cứ nói đừng ngại. Cố Dục nhẹ nhàng chụp chụp mặt bàn, trầm giọng nói tại hạ nhiều nhất chỉ có thể khiến đạo trưởng tiến vào chân lang các 3 canh giờ, trong lúc đó có thể tùy ý xem tất cả thư tịch ngọc giản. Nhưng canh giờ vừa đến nhất định phải lập tức đi ra, mà lại không được mang ra phiến giấy tàn giản, cũng không thể tiết lộ chân lang các bí mật. Có thể, chỉ cần Cố công tử có thể làm được việc này, lão hủ tự nhiên nguyện lấy giúp ngươi một tay. Triệu Thăng biểu lộ 10 phần chân thành. Cố Dục nghe xong, lông mày lại hơi nhíu lại, tựa hồ đối với hắn đáp lại cũng không rất hài lòng. Triệu Thăng thấy thế, bất động thanh sắc thả ra một sợi thần thức dò vào nạp không ấn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp một cái màu xanh đan bình đống nhiên từ nạp không ấn bên trong bay ra, chống rông rơi xuống Cố Dục trước người trên mặt bàn. Cố Dục nhìn thấy một màn này, không khỏi thất thanh nói cái này đây là thần thức. Đạo trưởng thế mà lại có như thế thực lực, coi là thật lừa gạt được tất cả mọi người. Cố Dục vừa rồi thất kính, còn xin đạo trưởng chớ nên trách tội. Giờ phút này, hắn vừa mừng vừa sợ, đạo ý thức chính mình vừa rồi lấy ra thẻ đánh bạc rõ ràng quá nhẹ, căn bản không xứng với một vị trúc cơ cảnh tu đạo sĩ lãnh ngộ. Phải biết bảo giận bèn bèn trúc cơ cảnh tu vi, lại đảm nhiệm an hồn miếu miếu tự trước, không chỉ có âm thầm khống chế toàn bộ hầu ngọn núi quận, càng gián tiếp quyết định gần ngàn vạn người sinh lão bệnh tử. Bảo giận quyền lực to lớn, có thể xưng một quận chi hoàng. Bởi vậy cũng có thể gặp trúc cơ cảnh tu đạo sĩ tại điểm thương tỉnh địa vị độ cao. Bởi vậy, đừng nhìn Cố Dục là điểm thương Cố gia thập tam thiếu gia gia, nhưng ăn ngay nói thật, thật muốn luận đến địa vị cao thấp, hắn chỉ sợ cũng không bằng Triệu Thăng. Dù sao, Cố gia gia chủ cùng một đám tộc lão khách khanh cũng mới trúc cơ mà thôi, liền ngay cả Cố gia thực lực mạnh nhất lão tổ tông cũng dừng bước kim đan, xa xa sở không tới nguyên anh cảnh ngưỡng cửa. Lớn chú ý hoàng tộc bởi vì nhận thiên đạo giáo âm thầm quan thúc, khai triều phong kiến đến nay trong tộc chưa bao giờ đi ra hóa thần chân quân, lịch đại người mạnh nhất cũng bất quá nguyên anh cảnh thực lực. Về phần các tỉnh Cố thị chi nhánh, tuyệt đại bộ phận cũng đều dừng bước kim đan, cực ít có thiên phú chắc tuyệt hạng người đột phá rào, thành công tấn thăng nguyên anh. Triệu Thăng gặp Cố Dục thái độ đoan chính, trong lòng thầm khen một tiếng, vuốt cằm nói cô công tử, lão hủ lời nói vừa rồi thành ý tràn đầy. Tuy nói lão hủ không tiện đầu nhập ngươi dưới trướng, nhưng công tử hẳn là sẽ không cự tuyệt nhiều hơn một vị khách khanh đi. Khách khanh? Đương nhiên sẽ không. Cố Dục nghe vậy mừng rỡ, vui mừng quá đối đạo. Triệu Thăng cười ha ha một tiếng, dựng thẳng trưởng chắp tay nói tất nhiên như vậy, lão hủ hy vọng mau chóng tiến về chân lang các nhìn qua. Tốt. Cố Dục tinh thần phấn chấn, một lời đáp ứng. Cố Thành lại xương sở vương thành, ở vào sở quốc thành chính đông 50 dặm, cũng là tứ đại vệ tinh thành một trong. Thành này chiếm diện tích gần hơn 300 dặm, trong thành linh khí nồng đậm, lâu đài đỉnh các mỹ lệ chấn mắt, liên miên bất tuyệt, ngoài ra còn có đông đảo phúc địa linh cảnh. Cố Thành chỉ có hơn 4 vạn nhân khẩu, ở tất cả đều là Cố thị trong vòng 3 đời dòng chính tộc nhân. Vừa lâm giữa trưa, ánh nắng nóng bỏng, một đầu bạch linh đại bằng gào thét lên từ phương xa bay đến Cố Thành trên không, xoay một vòng sau, gấp rơi vào một tòa xa hoa trong phủ đệ. Không bao lâu, Triệu Thăng cùng Cố Dục hai người đảm tiếu lấy, kết bạn đi vào phòng khách. Vô Ảnh tiền bối, ngài trước hết mời dùng trà. Tại hạ ngay lập tức cầu kiến tăng tổ. Cố công tử lại đi. Lão hủ chờ đợi ở đây tin lành. Ngắn gọn hai câu nói sau, Cố Dục hưng vội vàng quay người rời đi. Đợi đại khái một canh giờ, Cố Dục đống nhiên một mặt gió xuân trở về phòng khách. Ha ha, may mắn không làm được bệnh. Vô Ảnh tiền bối, mời đi theo ta. Làm phiền. Chén trà nhỏ đằng sau, hai người tại một chỗ liên miên hơn 10 dặm lâu vụ khu kiến trúc trước cửa, dừng bước. Cố Dục lấy ra một mặt điêu long bài, tại cửa ra vào bốn cố cao hơn trượng áo giáp khôi lỗi trước, vung vẩy ra hiệu một chút. Tiếp lấy, áo giáp khôi lỗi trong mắt huyết sắc đống nhiên tối đạm xuống dưới, nhẹ nhàng lóe ra một đạo rộng cỡ hai người con đường đến. Triệu Thăng hai người đi vào cửa hộ, ngay sau đó lại xuyên qua lượng trọng cấm chế kết giới, cuối cùng đi tới một tòa to lớn kiên cố thạch lâu trước. Chương 535, thưa các cấm thai cùng ra tay ác độc hải tâm, 1, chương 535, thưa các cấm thai cùng ra tay ác độc hải tâm, 1. Lúc này thạch lâu trước trên đất trống, một vị hạc phát đồng nhan lão giả đang nằm tại một tấm bích trúc trên ghế xích đu, nhàn nhã phơi nắng. Cố Dục cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, ngồi xổm ở ghế đu bên cạnh tổ gia gia, thập tam nhìn ngài đã tới. Danh con, trong tộc quy củ bây giờ thành bài trí sao? Há có thể mang ngoại nhân đến chân lang các? Một đạo âm nhu thanh âm bỗng nhiên vang lên, Triệu Thăng chỉ cảm thấy đỉnh đầu run lên, trong lòng thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Người này không thể nghi ngờ là Cố thị nội tình một trong, tu vi chí ít cũng tại trên kim đan. Cố Dục xuất mồ hôi chán, đội vàng giải thích nói tổ gia gia chớ nên hiểu lầm. Vô Ảnh tiền bối đã tiếp nhận ta mời, đáp ứng đảm nhiệm gia tộc khách khanh. Gia chủ cũng đã gật đầu nhận lời. Tiền bối chỉ muốn tiến chân lang các nhìn quần thư 3 canh giờ, tuyệt sẽ không xúc phạm bất luận cái gì cấm kỵ. Tốt. Lão phu bất quá tùy tiện hỏi một chút, tiểu tử ngươi vội cái gì? Minh thần quyết bên trong tâm thần tối tăm, trời sập cũng không sợ hãi bát tự tâm quyết, chẳng lẽ ngươi cũng quên bén? Lão giả có chút ngồi dậy, khiển trách. Tổ gia gia dạy phải. Thập tam tâm cảnh chưa luyện đến hỏa hậu, về sau nhất định sẽ chuyên cần khổ luyện. Cố Dục liên tục bảo đảm nói. Lão giả ánh mắt đảo qua Triệu Thăng, khẽ gật đầu nói ân, tiểu tử ngươi ánh mắt không kém. Thực lực của người này miễn cưỡng có thể thấy qua mắt. Tính toán, đi vào đi. Tôn Nhi đa tạ tổ gia gia khai ân. Cố Dục mừng lớn nói. Triệu Thăng cũng dựng thẳng trường chắp tay vãn bối Vô Ảnh đa tạ tiền bối mở một mặt lưới. Vâng. Thạch lâu cửa lớn chậm rãi mở ra, phát ra một trận ầm ầm âm thanh. Triệu Thăng xông Cố Dục gật đầu ra hiệu sau, cất bước leo lên thềm đá, thuận lợi tiến vào chân lang cát. Vừa mới tiến trong lâu, phía sau cửa đá ầm ầm đóng cửa, từng mai linh châu bỗng nhiên sáng lên, chiếu sáng không gian mờ tối. Phóng tầm mắt nhìn tới, đến không hết giá sách hành bình dọc theo, sắp xếp chi chít, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Trên giá sách bày đầy các loại thư tịch sách cổ, từng mai ngọc giản, đĩa ngọc, bia đá thác ấn bày ra ở giữa, phụ cận trên bàn sách chất đầy đếm không hết tàn thiên đoạn chương cùng tượng cổ cốt phiến bên trên khắc đầy quỷ dị ly kỳ ký hiệu. Chân lang các nguồn gốc từ đạo tàng tháp, nội bộ điển tịch chia làm pháp, đan, khí, trận, phù, ngự, thuật, bí tạp ký chờ chút hơn 20 đại bộ phận, mỗi cái loại lớn phía dưới lại phân một số phân loại khoa mục, tổng cộng vượt qua hơn 1000 chủng loại đường. Triệu Thăng phảng phất sớm có chủ tính, vừa đi vào đến, liền thẳng đến công pháp đại bộ phận, dọc theo từng dãy giá sách tìm đòi. Quả nhiên tại cái này. Một lát sau, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, vẫy tay một cái, trên giá sách đột nhiên bay lên một viên ngọc giản, rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Thần thức dò vào trong đó, vô số tin tức tràn vào trong đầu, rõ ràng là Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kinh Trúc Cơ cùng Kim Đan hai thiên kinh văn. Ba canh giờ thoáng một cái đã qua. Theo cửa đá lần nữa ầm vang mở ra, Triệu Thăng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cầm trong tay thư quyển thả lại giá sách, tiếp lấy cất bước đi ra ngoài. Cố Dục tiến lên đón đến, mỉm cười hỏi, "Vô Ảnh tiền bối, chuyến này thu hoạch như thế nào?" Chân lang các bên trong quả nhiên bao hàm toàn diện, bần đạo lần này thu hoạch tràn đầy. Triệu Thăng cố ý mừng rỡ nói ra. Hai người hướng thủ các lão người hành lễ đằng sau đó rời đi chân lang các. Nhìn qua đi xa bóng lưng, lão giả đồng nhan hạc phát tự lẩm bẩm người này coi như hiểu chuyện, biết có chút bí quyển là hắn không nên nhìn thế là dứt khoát một chút không nhìn. Tiểu thập tam coi là thật làm một kiện chính sự, mười phần không sai. Sau đó, Triệu Thăng theo Cố Dục tiến đến bái kiến Cố thị gia chủ Cố Đông Điện. Hai người mới quen đã thân, lời nói thật vui. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Triệu Thăng lấy cớ có việc, liên tục từ chối nhã nhặn Cố gia giữ lại, cuối cùng phiêu nhiên mà đi. Thân ngục tầng 14. Một vệt bóng đen đột nhiên từ dưới đất chui ra. Bóng đen như ẩn như hiện, trong miệng ngậm lấy một viên viên đan dược, trong ngục trùng điệp cảnh giới cấm chế tựa hồ không dậy nổi một chút tác dụng. Cẩn thận phân biệt phương hướng sau, bóng đen giống như cùng một đầu tạc chuột, lặng yên không tiếng động di động, rất mau tới đến số 3 cửa phòng giam bên ngoài. Chi chi, cờ cờ ý tờ tê tê. Một tiếng bé không thể nghe chuột kêu đằng sau, bóng đen hiện hiện một tầng hắc quang, thi triển thiên phú pháp thuật, vậy mà không nhìn hàn thiết cửa lớn, lóe lên xông vào trong phòng giam. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, Triệu Thăng cùng Lãnh Sa sánh vai mà đi. Đến hôm nay đến phiên số 3 nhà tù. Sau khi tiến vào coi chừng không nên bị mê hoặc bên trong giam giữ thế nhưng là một đầu xà yêu. Triệu Thăng lấy ra lệnh bài thông hành, giải khai ngoài cửa cấm chế, cũng mở ra cửa nhà lao. Đột nhiên, hắn ánh mắt lấp lóe, dưới chân bộ pháp dừng lại. Giờ này khắc này, thần báo bên thai chính thật nhanh vây quanh đầu hắn bay loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ lo lắng. Không thích hợp, có biến. Triệu Thăng trong lòng tỉnh táo, thần thức đột nhiên một phát, tìm kiếm liền nhà tù mỗi cái cạnh cạnh góc góc. Nhưng mà, hắn lại không thu hoạch được gì. Số 3 nhà tù, giam giữ chính là toàn thân mọc đầy lân giáp xà nhân, trên trán mọc ra một cái thịt heo lưu. Khó trách sẽ nhốt vào tầng 14 ngục, trên thân hương hỏa chi lực như vậy nồng đậm, đều nhanh muốn rút đi yêu khu, chuyển sinh thành dã thần. Triệu Thăng thầm giật mình, trong lòng càng phát ra cảnh giới. Đầu này xà nhân chỉ sợ được không nhỏ cơ duyên, một thân thực lực không chút nào kém cỏi hơn trúc cơ trung kỳ tu đạo sĩ. Dựa theo ghi chép, như thế tiếp cận dã thần đại yêu, dưới trướng tất nhiên có được đông đảo tín đồ, nói không chừng ngay cả thần bột cũng thu phục không ít. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Triệu Thăng cái óc, hắc quang hiện lên, đang muốn xốc lên xương sọ. Bá, vừa mới chạm đến tóc, một tầng màu đỏ diễm quang bao phủ Triệu Thăng toàn thân. Bóng đen như là đâm vào tường đồng vách sắt, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Triệu Thăng thân hình lóe lên, chống rông na di ba thước, tay phải thiểm điện rối ra, một thanh nắm bóng đen. Bóng đen chợt mà tản ra, một cái dài hai thước lông đen chuột bự thỉnh lình hiện ra nguyên hình. Hắc thử chi chi kêu thê lương thảm thiết lấy, liều mạng dãy rủa. Nhưng mà Triệu Thăng thực lực há lại chỉ là tiểu yêu có thể dung chuyển, đột công chuột. Tốt hiếm thấy trần thú. Con xà yêu này dưới trướng lại có như thế hiếm thấy trần yêu. Triệu Thăng linh lực vận chuyển, màu đỏ nghiệp hỏa trong nháy mắt cường thịnh mấy lần, bao vây thử yêu, phòng ngừa nó đào thoát. Người là ai? Lúc này, khóa tại trên kệ xà nhân bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn ngập kiên kỵ. Dựa theo lúc trước kế hoạch, đột không chuột phụ trách đem thần đan trộm đem tiến vào. Chương 536, thư các cắm thai cùng ra tay ác độc hải tâm, 2, chương 536, thư các cắm thai cùng ra tay ác độc hải tâm, 2, chờ nó yêu lực khôi phục sau, tránh thoát trói buộc, thoát đi ra ngục. Sau đó, tự có quỷ thần người biết giải quyết tốt hậu quả. Trước mắt ngục vệ linh lực hùng hồn, khí thế kinh người, tuyệt đối là một vị tu sĩ trúc cơ. Ai có thể nói cho bản thân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói ta là ai? Tại hạ chỉ là thường thường không có gì lạ một ngục vệ mà thôi. Triệu Thăng khám phá đối phương âm mưu, nỗi lòng rung lòng. Bản thân bảo khố lý có thượng cổ linh bảo. Ngươi như thả ta, bản thân nguyện lấy linh bảo đem tặng. Xà nhân thanh âm bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt, ngực xiêm năng phun ra bổng lớn máu tươi, trái tim thình lình bị sinh sinh đào lên. Triệu Thăng nâng lên xà yêu trái tim, chỉ gặp mặt ngoài nở rộ sáng chói thần quang, nội bộ hiện ra một viên như mộng như ảo minh châu bên trong loáng thoáng lộ ra một viên vô cùng phức tạp đại đạo chân văn. Liếc nhìn lại, Triệu Thăng trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, minh châu chính là một khối pháp tắc mạnh vụ, rơi xuống nhân gian sau cụ tượng thành một loại thần linh quyền hành. Ý nghĩ này vừa mọc lên, hồi tưởng thiên đạo dạy phân phong thần linh tiến hành, cùng thần đạo phủ chiếu chân diện mục, hết thảy đều nói đến thông. Có câu nói là thiên đạo mất quyền hành, vạn linh chung xua đuổi. A, bản thân nguyện rủa ngươi, nguyện rủa ngươi thần hồn câu diệt. Sa yêu hét dài một tiếng, há mồm phun ra tính ra hàng trăm u lam thần quang, bắn về phía Triệu Thăng, đồng thời yêu hồn xông ra đầu lâu, vừa người vọt tới Triệu Thăng mi tâm. Ha ha, tự tìm đường chết. Triệu Thăng một mặt ý cười, trong tay dâng lên xích hồng nghiệp hỏa, hóa thành một đóa sáu cánh hồng liên nhẹ nhõm đem yêu hồn tốt vệ. Ngọn lửa màu đỏ thắm quét sạch nhà tù, lam quang bị quét sạch sành sanh, trên vách tường sắt băng cũng trong nháy mắt bốc hơi, nhà tù nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng. Ông. Đúng lúc này, thần ngục bên trong bỗng nhiên vang lên một trận chói tai bù bù, một tầng điện quang bỗng nhiên từ trên vách tường bốn phía nổi lên, đem quét sạch tứ phương sen hồng nghiệp hòa cả lại. Triệu Thăng thấy thế, thân hình đều hóa hư không. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, chỉ bất quá viên kia ẩn chứa pháp tắc mảnh vụn trái tim đã biến mất không thấy, thay vào đó là một túm mang máu da lông. Lão đệ, chuyện gì xảy ra? Lãnh Sa đi đầu xuống tới, liếc mắt liền thấy được xà yêu thi thể. Cái gì thôi? Là ai xúc động cấm chế? Theo thanh âm mà đến là một cái đại hán béo tử, cầm trong tay một thanh vòng chín lưỡi lao, mỗi cái vòng vàng đều tản ra lạnh lùng hàn ý trừng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ai nha, gặp. Xà yêu này là đại nhân đặc biệt dặn dò chặt chẽ trông coi phạm nhân. Bây giờ không minh bạch chết, như thế nào hướng đại nhân bàn giao nha? Triệu Thăng nâng tay phải lên, giữa ngón tay xen lẫn một sợi mang ra máu lông, hướng hai người ra hiệu nói ta vừa rồi chỉ nhìn thấy một đạo hắc quang hiện lên, con xà yêu này trái tim đã không cánh mà bay. Ta chỉ tới kịp đánh ra một cái hỏa đao, hiểm hiểm chém xuống điểm ấy vật. Ta đến xem. Ban đại hán tử nhất đem cướp đi ra lông, phóng tới trước mắt xem xét, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này đây là độn không chuột ra lông. Người này đồng dạng kiến thức rộng rãi, lập tức kinh ngạc hô. Lãnh Sa hơi nhướng mày, trầm giọng nói, độn không chuột hiếm thấy không gì sánh được, nghe đồn quỷ thần trong hội nuôi nhốt hai đôi. Chẳng lẽ là quỷ thần người biết cố ý giết yêu diệt cậu? Nói đúng, con xà yêu này có được thần tính quyền hành. Quỷ thần người biết tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giết yêu đoạt bảo mới là mục đích của bọn nó. Vừa dứt lời, cả người cao trượng hai, toàn thân cháo giáp khôi ngô cự hán xài bước đi tiến đến, bên cạnh hắn đi theo một cái xấu xí lao đầu. Khôi ngô cự hán là thần ngục bên trong duy hai giáp đẳng ngục vệ, là một vị thông thần cảnh tiên tiên đại tông sư, có được trúc cơ cấp bậc chiến lực. Các ngươi yên tâm, có cái này một túm da lông ở đây, đầu kia độn không thử yêu cho dù đã trốn, cũng nhất định có thể tìm được tung tích của nó. Tướng mạo tranh chua lão đầu xuất thân trung nam phụ tiệt bất tự, bình sinh thích nhất cho người ta xem bói, mặc dù nhiều lần tính sai, nhưng người này nhưng thủy chung làm không biết mệnh. Sau khi nói xong, người này coi chừng móc ra một cái đen ly mai rùa. Đen ly mai rùa hóng ánh sáng long lanh, trên lưng tự nhiên hình thành cựu cung bắt quái đường vân, huyền diệu tinh vi, lộ ra một tia cổ sơ chi ý. Lao giả từ da lông chỗ hút tới một sợi khí tức, đầu nhập đen ly mai rùa ở trong, năm ngón tay liên tục gõ vang ra mặt, rót vào từng sợi đặc thù linh lực. Mai rùa nhẹ nhàng chấn động, vậy mà truyền ra như mõ buồn bực thanh âm. Một đạo hắc quang từ mai rùa xông ra, không gió mà bay, chỉ hướng nghiêng phía trên. Đi. Lão giả bưng lấy mai rùa, lách mình xông ra nhà tù, chăm chú truy tung mà đi. Thiên đạo vô lượng, chúng ta cũng đi đuổi. Lãnh Sa nói xong, lập tức đuổi theo. Khôi Ngô cự hán thì giống như quỷ mị, một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, lại nhảy ra 20-30 trượng xa. Triệu Thăng cũng không có lập tức khởi hành, thân hình hắn đột nhiên biến mất mấy hơi, đợi đến một lần nữa hiện thân đằng sau, mới xông ra nhà tù, đuổi theo. Cho đến lúc này, ngục ý Tiêu Ma La mới khoan thai tới chậm, mới xuất hiện tại tầng 14 ngục trong đường hành lang. Tiêu Ma La ngăn lại đám người đường đi, thần thái nghiêm túc hỏi dừng lại, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm đại nhân, số 3 nhà tù xà yêu vừa mới bị một đầu độn không thử yêu hái đi trái tim, bây giờ đã khí tuyệt bỏ mình. Chúng thuộc hạ người đang muốn truy tung yêu này, mau chóng đem nó bắt về án. Tiêu Ma La nghe xong, mặt mo lập tức đen như đáy nổi, tướng mạo càng có vẻ dữ tợn khủng bố. Hắn có chút tức hồn hển quát thất thần làm gì? Còn không nhanh đi đuổi. Là, đại nhân. Đám người ầm vang đồng ý, tiếp lấy nhanh chóng lùi đi. Nhưng mà, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, đám người tìm khắp trong trong ngoài ngoài, tận gốc lông chuột đều không có tìm tới, chớ nói chi là bắt lấy độn không chuột. Triệu Thăng cũng bị gọi đi thẩm vấn qua nhiều lần, nhưng đều bị hắn hổ làm đi qua. Thần ngục bên trong không ai biết, đầu kia độn không chuột kỳ thật đã sớm bị hủy thi di tích. Tìm không thấy rất bình thường, có thể tìm tới mới kỳ quái. Vì chuyện này, thần ngục trên dưới trọn vẹn dày vò hơn phân nửa tháng, thẳng đến tra không ra bất kỳ đầu mối, sự kiện mới bị người ép xuống. Chân chính các sự kiện dư ba hoàn toàn lắng lại, đã là 3 tháng sau sự tình. Một tháng sau ngày nào đó đêm khuya, Triệu Thăng lặng yên từ trong phòng tu luyện biến mất. Đợi đến lần nữa hiện thân thời điểm, người đã xuất hiện tại chân lang các một tầng giá sách trong lối đi nhỏ. Chương 537, con kiến dọn nhà, nguyện lực đan cùng quỷ thần hội, 1, chương 537, con kiến dọn nhà, nguyện lực đan cùng quỷ thần hội, 1, Triệu Thăng vừa na di đến chân lang các, một cái lớn chừng bàn tay xanh đen tiểu nhân đột nhiên xuyên thấu bức tường cùng cấm chế dày đặc, hô hô bay vào trong lâu. Lúc này, Triệu Thăng đầu vai ngồi xổm một cái khác thần báo bên thai hưng phấn nhảy lên một cái, phốc phốc cùng bay tới phân thần chạm vào nhau, tiếp theo hòa làm một thể. Tiểu Hắc, đi bên ngoài trông coi. Triệu Thăng thần thức truyền âm qua, đồng thời bấm tay bắn ra một giọt trong suốt như hồng phỉ tinh huyết, bay vào thần báo bên thai thể nội. Tiểu Hắc, đi bên ngoài trông coi. Theo hắn bên thai truyền đến không gì sánh được vui sướng giọng nói, thần báo bên thai thân thể nhoáng một cái, từ thể nội trong nháy mắt nhảy ra một cái khác phân thần. Chủ thể lưu tại chủ nhân bên người nghe tin tức, phân thần thì hắc quang lóe lên thoát ra liền chân lang các. Triệu Thăng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua từng dãy giá sách, trong mắt khó được lộ ra một tia hưng phấn. Hắn không nhìn pháp, đan, khí chiết đều loại đại bộ phận bên trong vô số chân quý bí tịch, bước nhanh xuyên qua thư sơn đỡ biển, đi vào chuyện ký lịch sử loại một loạt trên giá sách, cấp tốc lật xem. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh xé gió. Hắn mắt lộ ra cảnh giác, phất tay đem một bản tiền nhân bút ký đưa về giá sách, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình vô thanh vô tức hóa thành hư vô. 2 năm sau, Cố Thành trong một tòa phủ đệ, toàn thân áo trắng Cố Dục đem một tờ giấy đưa đến Vô Ảnh đạo trưởng trên tay. "Tiền bối, ngươi đến xem tin tức này, phía trên nói thần ngục gần nhất triển khai nhiều vòng loại bỏ dò xét hành động. Ngươi biết trong đó nội tình sao? Triệu Thăng nhìn xong mỉm cười, Tô Nhẹ Đạm biết nói ra tháng gần nhất, thần ngục bên trong có nhiều vị trọng phạm đột nhiên vô duyên vô cớ kỳ quặc chết đi. Ngục thần miếu cao tầng cho là ngục vệ bên trong ra nội ứng, cho nên mới có cử động này. A, thì ra là thế. Cố Dục giật mình sau khi gật đầu, còn nói thêm đúng rồi, Tam Nhai Sơn tòa kia di phủ đã tìm được. Tiền bối lại dựng lên một kiện đại công. Gia chủ cao hứng phi thường, chắc hẳn lại sẽ phát hạ trọng thưởng. 13 sớm chúc mừng tiền bối. Triệu Thăng nghe xong lại là thần sắc rực rưng, chỉ là ngoại vật hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Con kiến dọn nhà hành động đã kéo dài suốt 2 năm, chân lang các bên trong điện tịch cũng có hơn phân nửa bị hắn cọp đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, không có cái gì khen thưởng có thể so sánh cái này chân quý hơn. Dụ công tử, gia chủ cùng cho bên dưới ban thưởng, nếu như không để cho giả tiến vào chân lang các bí kinh kho nhìn qua. Cái này việc này rất khó xử lý. Tiền bối ngài hẳn phải biết bí kinh kho là gia tộc trọng địa bên trong trọng địa vẫn chưa được sao? Ai? Triệu Thăng một mặt tiếc sắc. Cố Dục thấy thế mở miệng trấn an tiền bối chớ có như vậy. Ta nhất định sẽ hướng gia chủ hết lòng, nghĩ đến gia chủ cũng sẽ xét tình hình cụ thể cân nhắc. Ân, lão hủ kiên nhẫn chờ đợi chính là. Triệu Thăng thái độ lạnh đạm gật đầu. Hắn vừa mới dứt lời, lông mày bỗng nhiên khẽ động. Lão hủ còn có việc, vừa bồi. Nói đi, Triệu Thăng đứng dậy. Tiền bối một mực tự đi. Cố Dục theo thói quen nói ra. Hai năm này, như thế nửa đường rời đi sự tình từng phát sinh qua nhiều lần, hắn sớm thành thói quen. Triệu Thăng ném ra một thanh lục ngọc phất trần, chân đạp mà lên, ngự khí phi không mà đi. Cùng lúc đó, thần ngục một gian ngoài phòng tu luyện, một vị đại hán béo tử ngay tại cửa ra vào vừa đi vừa về bồi bề. Thẻ. Đại môn mở ra, Triệu Thăng từ trong đi ra. Đại ca, ngươi cuối cùng đi ra. Mới ngục ý đã đến nhậm chức, nhanh đi nên đón nhà. Đi. Triệu Thăng biểu lộ bình tĩnh, phất tay ra hiệu nói. Hai người đi qua hành lang rất dài, rất mau tới đến thần ngục một tầng. Khoảng không quảng trường dưới mặt đất bên trên, gần 200 vị ngục vệ đã tề tụ một đường. Tân nhiệm ngục ý gọi là Nhậm Trung, tướng mạo bình thường, dáng người phổ thông, trên mặt luôn luôn mang theo ôn hòa ý cười, đơn giản cùng Tiêu Ma La hoàn toàn là hai cái loại hình. Không ngoài sở liệu, người này nói chuyện ngữ khí ôn nhuận, nói chuyện giọt nước không lọt, nói xong một phen lời xã giao đằng sau. Khi hội gặp mặt kết thúc, đám người có thể thời điểm rời đi, một đám ngục vệ phần phật tiến lên, vây quanh ở mới ngục ý bên người, nhao nhao hỏi han ân cần, lớn tiếng biểu lấy trung tâm, nó ngôn ngữ chi rõ ràng lớn mật, làm cho người không đành lòng bất ngờ động. Đương nhiên, cũng có số rất ít ngục vệ yên lặng quay người đi vào đường hành lang, một đi không trở lại, Triệu Thăng cũng ở trong đó. Ngục vệ là một cái có chất béo nhưng không có tiền đồ làm việc, mà lại độ nguy hiểm rất cao, có rất ít ngục vệ có thể sống đến thọ hết chết giả. Bởi vậy, một bộ phận không còn sống lâu nữa ra ngục vệ căn bản lười nhác tìm kiếm nghĩ cách, đi lấy tân nhiệm ngục ý niềm vui. Thần ngục bên trong thời gian đơn điệu mà ngột ngạt. Mới ngục ý tiếp nhận sau, rất nhanh quyết đoán, sửa lại trong ngục tuần tra cùng thẩm vấn phạm nhân quý cũ. Triệu Thăng bị phân phối đến tầng thứ 36 cùng tầng thứ 15, nguy hiểm hệ số gần với trong truyền thuyết giam giữ kim đan cấp cự phách thứ 17, tầng 18 tử lao. Thần ngục bên trong, chỉ có giáp đẳng ngục vệ mới có thể tiến vào 17 cùng 18 lượng tầng tử lao, những người khác nếu không đến cho phép vô cớ tự tiện xông vào, hết thể giết chết bất luận tội. Tính danh Triệu Tăng bảo Triệu Thăng thọ nguyên 29, 236 cảnh giới trúc cơ 4 tầng nghề nghiệp tam giai luyện đan sư, tam giai phụ sư, nhị giai luyện khí sư, thể chất, kim hỏa song linh căn, địa cấp đoạn thể trọng sinh, địa cấp, thiên phú, tương vị Nazi, địa cấp, kỹ năng. Kỹ năng, công pháp Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kinh, tiểu thành tinh thần thiên tâm quyết 40 niệm cảnh, thiên nhân tứ tướng, tiểu thành, kim ô phần thiên quyết, tinh thông, tàn huyết bạo linh công, tiểu thành, bách nghệ đạo pháp, phụ lục, luyện đan, luyện khí trong một gian phòng tu luyện, khối lớn tản ra gợn sóng kim quang dương cương nham đắp lên thành vách tường, ngăn cách ngoại giới âm sát xâm nhập. Triệu Thăng quanh chân ngồi tại một cái do rõ ràng thần thảo biên chế mà thành trên bộ đoàn, đáy mắt chỗ sâu hiện ra vô số thông tin cá nhân. Một lát sau, Bách Thế Thư một lần nữa chìm vào thần hồn chỗ sâu. Triệu Thăng tay áo vung lên, một cái ba chân lục nhĩ màu xanh đen đan đỉnh từ nhỏ biến thành lớn gào thét bay ra, hóa thành một tôn ba trượng dư cao thô như vạc nước đại đỉnh, nóc kém chút chúng vào nóc nhà. Phanh! Một đóa màu vàng mờ mịt địa phế linh hỏa bay tới đan đỉnh dưới đáy, trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần, hóa thành cực đại hỏa cầu, bao lấy đan đỉnh, cháy hùng hực. Trong chốc lát, trong phòng nhiệt độ tiêu thăng. Triệu Thăng vung lên tay áo dài, một đống bình bình lọ lọ đống nhiên rơi vào trước người. Tiếp lấy, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, liên tục đánh ra từng đạo luyện đan pháp quyết, bắt đầu luyện chế một loại tên là nguyện lực đan đặc thù linh đan. Chương 538, con kiến dọn nhà, nguyện lực đan cùng quỷ thần hội, 2, chương 538, con kiến dọn nhà, nguyện lực đan cùng quỷ thần hội, 2, đan này không phải cho người sống phục dụng, mà là thờ thần báo bên thai hút. Nó hút chính là trong đan đã tinh luyện sau tinh thuần nguyện lực. Nguyện lực đan chủ yếu vật liệu thì là vạn dân hương hỏa. Thần báo bên thai mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao huyết lục của hắn. Triệu Thăng vì giảm mất thân thể gánh vác, thế là tìm được loại này nguyện lực đan. Cuối cùng, hay là may mắn mà có chân lang các rộng lượng thư tịch mộc giản. Trước đó vài ngày, Triệu Thăng ngẫu nhiên là xem một bản tên là Tà Thần Quỷ Sự Tình Tạp Ký. Theo trong sách ghi chép, thần linh cùng tu đạo sĩ phương thức tu luyện một trời một vực. Nếu như nói tu đạo sĩ là thông qua luyện hóa thiên địa linh khí tăng thực lực lên, như vậy thần linh thì là lấy nguyện lực làm cơ sở. Nguyện lực nguồn gốc từ hương hỏa, mà hương hỏa thì phần lớn đến từ sinh linh ý niệm tinh thần, nhất là lấy tín đồ cung cấp hương hỏa chất lượng cao nhất. Bởi vậy từ xưa đến nay, thần linh tiểu gì cũng sẽ tận khả năng dựng danh, cũng nhiều lần trước mặt mọi người hiển thánh, mục đích đúng là muốn mời chào càng nhiều tín đồ. Cổ nhân nói hương hỏa có độc, là bởi vì hương hỏa bên trong sen lẫn vạn linh dục vọng cùng cảm xúc. Nếu không trải qua luyện hóa, liền trực tiếp hút hương hỏa. Thần linh dễ dàng nhận vạn linh dục vọng ảnh hưởng, phát sinh mê thất thái ách. Đến lúc đó, thần linh liền không còn là thần linh, mà là lưu lạc thành toàn do dục vọng chúa tể tà linh ma quỷ. Thần báo bên hai là cấp thấp nhất tiểu ma thần, một viên nguyện lực đan đủ để cung ứng nó 3 tháng chi cần. Nửa ngày sau, đan đỉnh ôn dưỡng hoàn thành. Triệu Thăng một tay khẽ đảo, trong tay nhiều một cái bùn đất trạm, cao một thước tròn nói rót. Cái này cái hũ có cái tên tuổi, gọi là hương hỏa đàn. Ngoại hình nhìn như phổ thông, kỳ thực nguyên vật liệu lấy từ một cái tự thần, một tòa trải qua 300 năm hương hỏa tẩy lễ ngũ thông tự thần. Hương hỏa đàn bên trong thịnh có ngũ thông thần hương giống bên trong tích lũy 300 năm hương hỏa chi lực. Hắn tiện tay vỗ tới miệng vò phong phủ, tâm niệm vừa động, một cầu ngũ quang thập sắc đám mây phiêu đãng mà ra, chậm rãi chui vào trong đan đỉnh. Ngay sau đó, một dạng lại một dạng linh dược liên tiếp đầu nhập trong đỉnh, địa tâm linh hỏa bỗng nhiên đại thịnh. Lúc chạm vào tối, Triệu Thăng đi tới trấn Vận Sơn nội chợ đen. Hai bên đường phố, đại bộ phận bao quần áo bày ra đã bày đầy đông đảo dị quang rực rỡ bảo vật, rộn rộn ràng ràng đám người tại trong phường thị hỗn loạn lưu động. Triệu Thăng đi vào một nhà phụ lục lao điếm, thần thức truyền âm tiến trong cửa hàng, Lưu đạo hữu, giao hàng. Một nữ tử từ phía sau đi tới, cười nói, lão Lưu tại niệm kinh lễ thần, Triệu tiền bối chờ một lát một lát. Ân. Triệu Thăng khẽ gật đầu, trong lỗ tai quả nhiên nghe được có ngóng ngóng niệm kinh âm thanh. Vừa mới bắt đầu không có cảm giác gì, đứt quãng nghe vài câu đằng sau, vậy mà đưa tới chú ý của hắn. Triệu Thăng hiếu kỳ hỏi, Lưu đạo hữu đây là đang niệm kinh văn gì? Tựa như là thiên nguyên giáng thế trải qua, nghe nói niệm kinh văn này vài lần, có thể cùng thiên nguyên thần câu thông. Nữ tử từ dưới quầy lấy ra một quyển thật mỏng sách bìa trắng mở ra, chỉ vào trang sách, nói ra, tiền bối ngài nhìn xem, trên sách viết cái gì kinh văn. Triệu Thăng hai mắt ngưng tụ, tiếp nhận sách, trang giấy thô ráp thấp kém, trên đó viết chi chít phù văn. Chúng ta kiền tin, bây giờ tuân theo thiên nguyên, danh thần linh, giác ngộ vô thượng chân linh, cứu khổ cứu sống niệm tụng đến một nửa thời điểm, Triệu Thăng cảm ứng được một cỗ gợn sóng quỷ dị khí tức đột nhiên từ sâu trong hư không tuôn ra, không ngừng ý đồ vặn vẹo tinh thần ý thức của hắn. Vậy mà ám chỉ hắn sùng bái mê tín cái gọi là thiên nguyên thần. Hừ. Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, thân thức hóa thành một đạo bình chướng, trong nháy mắt ngăn cách khí tức ô nhiễm, tâm thần lập tức một rõ ràng. Tà ma ngoại đạo. Bản này ngoại đạo kinh văn mượn mê hoặc loại hình bí thuật, hy vọng đạt thành tuyển nhận tín đồ, tụ lại hương hỏa tín ngưỡng mục đích. Thô sơ giản lược xem hết chân lang các hơn phân nửa điển tàng sau, Triệu Thăng đối với loại này tà ma ngoại đạo thường dùng tinh thần dị thuật, có thể xưng rõ ràng. Đúng lúc này, hậu đường niệm kinh âm thanh im bặt mà dừng, Lưu trưởng quy từ phía sau vòng vo đi ra, cầm trong tay đồng dạng một quyển kinh thư. Triệu tiên bối, để ngài đợi lâu, hàng đều đã chuẩn bị xong, ta cái này đi lấy. Việc này trước không đợi. Triệu Thăng lắc đầu nói, ngươi kinh thư này là từ đâu lấy được? Lưu trưởng quỹ hồi đáp, bản kinh thư này gần nhất ở trên thị trường phi thường lưu hành, nghe nói 10 phần linh nghiệm. Cái kia thiên nguyên thần nghe nói hữu cầu tất ứng không gì làm không được. Lưu lão bản, ngươi sống lâu sở quốc thành hắc thị, chẳng lẽ không hiểu loại này tà ma ngoại đạo thủ đoạn nham hiểm? Triệu Thăng chỉ vào kinh thư, nói ra, dựa theo thiên đạo giáo pháp lệnh, không phải trải qua triều đình xét duyệt kinh văn, hết thảy không được truyền bá. Người vi phạm tất chỗ lấy trọng tội. Tiền bối nói đùa. Triều đình quản được thiên hạ và dân, chẳng lẽ còn có thể quản đến chúng ta những tu đạo sĩ này? Về phần thiên đạo giáo, bọn hắn đại sự đều xử lý không đến, nào có nhàn tình nhã trí để ý tới chút chuyện nhỏ này. Một cái tu đạo sĩ không đi thể ngộ thiên đạo, ngược lại ngu tin một cái thần tượng. Lưu trưởng quỹ, ngươi sai. Triệu Thăng thần sắc tiếc hận, không khỏi khuyên. Lưu trưởng quỹ nghe xong, thần sắc lại có chút kích động. Ta có biện pháp nào? Bằng ta một kẻ ngũ linh phế linh căn, nếu không mượn nhờ thần linh chi lực, sao lại có cơ hội tấn thăng trúc cơ, đạt tới diên thọ trăm năm mục đích? Cái này Triệu Thăng thấy đối phương mặt mũi tràn đầy ngon sắc, ngựa khí lập tức chỉ trệ. Triệu tiên bối, bản này thiên nguyên giáng thế trải qua thật sự là một bộ bảo kinh. Tại hạ vẹn vẹn niệm 7 ngày trải qua, tu vi vậy mà chống rông tăng trưởng một kia, mà lại cũng không có cái gì di chứng. Rất tốt. Triệu Thăng khẽ bước cằm, không còn thuyết phục người này. Tục ngữ nói hảo luôn khó khuyên hẳn phải trách ủy. Hắn đông nhiên có chút minh bạch, tại đối mặt tử vong uy hiếp lúc, tu đạo sĩ cùng bất luận cái gì ngu muội phàm nhân kỳ thật đều một cái sợ dạng. Lưu trưởng quỹ rõ ràng biết được thờ phụng một vị không biết tồn tại, tất nhiên sẽ có cực lớn phong hiểm. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục nữa, cử động lần này không thể nghi ngờ mười công đáng hận lại thật đáng buồn. Lúc này, ngoài cửa hàng truyền đến tiếng ồn ào. Một đám áo trắng mũ trắng người đột nhiên bao vây một nhà cửa hàng, trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn. Thiên nguyên thần chủ, phổ độ chúng sinh, rộng thi ân ban thưởng. Ước vạn sinh linh, nhận diệu thiên may mắn. Chúng trí thành thần, thiên nguyên thành đạo nơi này là 10 viên linh thạch cung phụ tiền, coi như ngô mộ hiếu kính cho thiên nguyên thần. Nhĩ đẳng kiền tín không bằng đi tới một nhà chúc phúc đi. Thiên nguyên thần chắc chắn sẽ phù hộ ngươi. Bọn này áo trắng tín đồ tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Chỉ đi vài bước đường, lại vây quanh một gian bán đan dược linh dược trải. Chương 539, âm mưu ngay cả đến cùng chân tướng bí ẩn, 1, chương 539, âm mưu ngay cả đến cùng chân tướng bí ẩn, 1, niệm kinh, hóa duyên, cách làm cùng bên trên một nhà không có sai biệt. Gian kia cửa hàng đan dược bên trong xông ra 7-8 người, ý đồ dỗ dành đi bọn hắn, nhưng mà lại cùng đám này tín đồ lên kịch liệt xung đột. Đúng lúc này, Triệu Thăng đã thu hồi 10 chồng giao bị phù cơ, cất bước từ phủ trong tiệm đi ra. Tại một chỗ không người trong góc, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Càng thần hồ tọa lạc ở sở quốc trong thành lệch nam một chút, chính là trong thành thịnh cảnh một trong. Nước hồ liên thông lòng đất, chiều sâu không lường được, mặt hồ bởi vậy quanh năm phiếm hắc, nước hồ lại ấm. Hàng năm đêm lạnh quý đến thời khắc, bên hồ có cây vẫn xanh biếc, mỗi ngày đều có vô số kể người chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Nhưng mà, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, càng thần hồ đấy có huyền diệu khác, lại bị quỷ thần người biết mở ra một cái cứ điểm, còn tu kiến thành thủy phủ. Quỷ thần hội thế lực cực lớn, trong hội quỷ thần đông đảo, sở thuộc hội viên trải rộng toàn bộ châu lục. Quỷ thần sẽ cùng địch tiên minh, địa nguyên lão mẫu dạy hợp xương tam đại phản tặc. Chính là lớn chú ý triều đình cùng thiên đạo giáo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trời tối người yên, một sợi bóng đen lặng lẽ tiến vào càng thần hồ, nhanh chóng hướng quỷ thần hội cứ điểm bơi đi. Một lát sau, đáy hồ chỗ sâu một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, ba vị thần nhân cao cao ngồi tại hoàng kim pháp đài bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế bằng bạc. Người tới, đem người biết chuyện kia áp lên đến. Một cái giao thủ lĩnh thân thần nhân chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp theo đối với người phía dưới phân phó nói. Không bao lâu, một cái đại hán béo tử bị kéo đến trên điện đến, nhìn hắn mình đầy thương tích bộ dáng chật vật, hiển nhiên không ít thụ tra tấn. Nếu là Triệu Thăng ở chỗ này, chắc chắn sẽ một chút nhận ra người này rõ ràng là một vị thâm niên mục vệ. Trong cung điện, bầu không khí dị thường túc sát đầu giao thần nhân nghiêm nghị chất vấn mau nói, xà thần tại thần ngục bên trong là chết như thế nào? Ta thật không biết. Lúc đó xông vào trong phòng giam thời điểm, gián xà thần đã bị đào đi trái tim, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Hẳn là độn không thử yêu giết. Đại hán béo tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hưu khí vô lực nói ra. Đến lúc này, hắn đã ý thức được chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi, không khỏi tâm như cho tàn. Giao hổ thần nghe vậy, nghiêm nghị nói bậy. Còn không theo thực đưa tới. Đội không chuột là bản thần phái đi nghĩ cách cứu viện xà thần như thế nào lại giết chết hắn đâu. Sắp chết đến nơi, vẫn không nói thật. Người tới, kéo xuống đại hình hầu hạ. Chấm đã. Bên cạnh đầu hổ thần nhân bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản, lúc đó các ngươi có mấy người tại hiện trường? Là người nào phụ trách thẩm vấn xà thần? Đại hán béo tử ánh mắt mê mang, từ từ hồi ức nói, lúc đó trong ngục cấm chế bị xúc động. Ta vội vàng đuổi tới hiện trường, khi đó có Lãnh Sa cùng Tam Bảo hai người ở đây, về sau lại tới hai người. Lúc đó là Tam Bảo phụ trách thẩm vấn, đối với chính là hắn. Giao hổ thần lập tức truy vấn Tam Bảo là cái nào, lập tức cho bản thần cẩn thận nói đi. Tam Bảo là một cái 2 phút đồng hồ đằng sau, một bộ mình đầy thương tích thi thể bị kéo ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một con đường máu. Giao, hổ, cả ba vị thần nhân lại không để ý lẫn nhau trò chuyện với nhau. Xem ra là cái kia Tam Bảo hạ thủ, thần tính quyền hành nhất định trong tay hắn. Tốt một cọc vu oan giá họa. Nếu như không phải ngục thần miếu bên trong cũng có người của chúng ta kém chút bị một cái nho nhỏ ngục tốt lừa dối vượt qua kiểm tra. Đầu cá thần mừng rỡ nói ra. Hừ. Loại bảo vật này há lại chỉ là ngục tốt có thể thăm dò đơn giản tự tìm đường chết. Thần ngục phòng ngự sâm nghiêm, chúng ta không tốt phái người đi vào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến hắn đi ra canh chừng thời điểm, lại một lưới thành cầm. Vật tới tay sau, làm sao chia? Không bằng điểm bình quân thành 3 phần. Cứ việc điểm ấy thần tính có chút ít còn hơn không, nhưng đối với chúng ta quyền hành thần chức cũng coi là một chút bổ sung. Cái kia chúng ta như thế nào hướng lên phía trên đại thần giao phó? Chẳng lẽ không sợ hội chủ đại nhân dùng cái này lấy cớ thôn phệ ba người chúng ta? Giao hổ cá ba thần ngẫu nhiên được một chút thiên đạo mệnh vụ. Luyện hóa sau thành công chuyển chức làm thần, có chút thao túng thiên địa chi lực quyền hành. Bất quá, bọn chúng ba cái theo đẳng cấp phân chia chỉ là nho nhỏ du lịch thần, thực lực qua loa, ra nhà mình địa bàn liền cùng tu sĩ trúc cơ không sai biệt lắm. U trong thần giới thần linh đông đảo, lấy thần lực cao thấp phân chia, có thể chia làm ma thần, du lịch thần, quỷ thần, chính thần cùng đế quân ngũ đẳng. Thần linh đẳng cấp không lấy thực lực luận cao thấp, chủ yếu nhìn tự thân thần tính quyền hành. Thí dụ như thần báo bên hai, thực lực 10 phần thấp, nhưng trời sinh quyền hành ra thân, nếu bản về vị cách cho là cấp thứ 3 quỷ thần. Phải biết mặt khác quỷ thần phần lớn đều so kim đan chủ tế càng mạnh mẽ hơn, hết lần này tới lần khác thần báo bên hai, phong thần đồng tử mấy cái tiểu bất điểm. Sợ cái gì, hội chủ cùng đế quân mấy cái đang bận cùng lịch thiên minh cùng địa mẫu dạy ba bên kết minh đại sự, lúc này căn bản rút ra không đến, điểm chú ý thương tiết kiệm chút chuyện nhỏ này. Thiên đạo giáo cùng trời tối dạy hai đại siêu cấp thế lực vì bình định vạn yêu châu, bây giờ đã có lần nữa liên thủ dấu hiệu. Thừa dịp thiên đạo giáo chủ lực bị điều hơn phân nửa, đế quân bọn họ làm ra hơi lớn động tĩnh cũng là lẽ thường. Dù sao thiên đạo quyền hành có hạn, không tranh không đoạt lời nói, chỗ nào có thể thu được giải thoát thời cơ. Chương thiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp bên trên rốt cục có giải quyết chi đạo, nơi này đao loạn hủ ạ nghỉ hòa nạp đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất. Ai, hiện tại thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm. Bản giới thiên đạo vỡ vụn tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc. Nếu không phải chúng ta cẩn trọng giữ gìn thiên địa trật tự, vùng thiên địa này cũng sớm đã hỗn loạn đến hỏng mất. Không nói cái này mất hứng chủ đề. Cho dù bản giới đã tiếp cận không giai đoạn, nhưng khoảng cách sinh linh diệt tuyệt vẫn có mấy ngàn gần vào năm. Tới lúc đó chúng ta có tồn tại hay không đều khó nói, cân nhắc xa như vậy làm gì? Hiện tại trước mắt, mau chóng đem cái kia dở cho ngục tốt bắt trở lại mới là đứng đắn đại sự. Giao hổ thần ngôn chi có lý. Khi ba đầu du lịch thần âm thầm bày ra bắt kế hoạch thời điểm, sự kiện nhân vật chính Triệu Thăng lại tại một gian tinh thất bên trong, tập trung tinh thần nghiên cứu lấy một bản tiền nhân bản chép tay. Trải qua mấy năm không ngừng đọc qua cố gia lịch đại tiền bối tự truyện cùng tùy bút các loại đại lượng lấy thuật, Triệu Thăng dần dần đối với năm đó lượng giới đại chiến thế cục phát triển cùng kết quả cuối cùng trong lòng có mấy phần phỏng đoán. Chương 540, âm mưu ngay cả đến cùng chân tướng bí ẩn, 2, chương 540, âm mưu ngay cả đến cùng chân tướng bí ẩn, 2, nhưng bởi vì không biết nguyên nhân, Cố thị tổ tiên giống như cố ý xóa đi liên quan tới lượng giới đại chiến ghi chép, trong sách cơ hồ rất ít đề cập đại sự như thế. Có cũng chỉ là một chút đôi câu vài lời hoặc lập lờ nước đôi lời nói, đến mức Triệu Thăng đến nay đối với lượng giới đại chiến vẫn biết rất ít. Quỷ kia si tộc giáo tông tọa hóa tại hơn 1.100 năm trước, cái này cũng mang ý nghĩa lượng giới đại chiến trễ nhất tại điểm thời gian kia kết thúc. Trên thực tế đâu, lần kia đại chiến kết thúc thời gian sớm hơn một chút, đại khái tại 1.3005 đến 1.2005 trước ở giữa. Vết nứt thời không hẳn là ngay tại Thi Huyên chỗ sâu. Thi Huyên đản sinh tại hơn 1 vạn năm trước, vừa vặn cùng lần thứ nhất lượng giới đại chiến mở ra thời gian phù hợp. Đến lần thứ hai lượng giới đại chiến thời điểm, ước chừng tại 1.300 năm trước khoảng chừng, Thiên Đạo Giáo từng có số lớn lơ lửng thần miếu không hiểu thấu mất tích tại Thi Huyên chỗ sâu. Thiên Đạo Giáo đối ngoại tuyên bố là bởi vì đại quân chinh phạt Thi Huyên, mới đưa đến tổn thất số lớn lơ lửng thần miếu. Khi thấy cái này một cái trở sau, Triệu Thăng trong nháy mắt ý thức được Thi Huyên chính là vết nứt thời không chỗ. Thiên trụ giới cùng U Minh bị giới U thần giới song phương sát suất lớn là lưỡng bại câu thương. Bởi vì Thiên Đạo lịch kỷ thứ 7 bắt đầu trước gần 100 năm, chính vào thời buổi rối loạn, thiên hạ dung chuyển hỗn loạn, long xà khởi lục, máu tươi phiêu đột, nhân mạng như cỏ rác. 100 năm ở giữa, bởi vì Thiên Đạo giáo thế lực đại suy, lớn chú ý triều đình chưa đóng đô sơn hạ. Thiên hạ các nơi, vô số lấy danh thần linh tụ bạn bè loạn liên tiếp lại xoáy lên xoáy diệt. Trong đó thanh thế lớn nhất Quynh Thiên Chi biến càng là kém chút ngay cả Thiên Đạo dạy cũng cùng nhau hủy diệt. Quynh Thiên Chi biến bên trong, quỷ thần biết đời trước hội chủ rời núi đế quân xuất lĩnh một đám quỷ thần đột nhiên giết tới Thiên Đạo giáo tổng đàn sùng đạo ngọn núi. Thiên Đạo giáo nhất thời không phòng, lại bị nội ứng ngoại hợp công phá thủ sơn đại trận, giáo chúng bị giết đến liên tục bại lui, máu chảy thành sông. Lúc đó tình thế nguy cấp, vị yêu quỷ si giáo tông không thể không nâng thân thể bị trọng thương xuất quan nên địch, cuối cùng lấy tuyệt đại đại giới phát động chấn giáo nội tình, hủy diệt hơn phân nửa địch đến, doa đến còn sót lại quỷ thần bỏ mạng chạy trốn xuống núi. Tốt một trận Quynh Thiên đại biến, lại đồng thời để Thiên Đạo giáo tông cùng rời núi đế quân song song tọa hóa, hai người phía dưới tử thương càng là nhiều đến không cách nào đánh giá. Bởi vì Thiên Đạo giáo nhân viên tổn thất nặng nề, cho nên không thể không chủ động co vào phạm vi thế lực, vô lực can thiệp thiên hạ đại thế đi hướng. Này mới khiến đại cố cao tổ thừa cơ mà lên, mượn nhờ Thiên Đạo giáo đổ vật lực nhân lực, bỏ ra gần 100 năm bình định vô số phản loạn, cùng áp chế hết thảy khu vực, cuối cùng sáng lập lớn chú ý tiên triều. Lớn chú ý tiên triều thành lập nhưng thật ra là một loại thỏa hiệp sau sản phẩm. Bởi vì thế lực suy yếu nguyên nhân, Thiên Đạo giáo bất đắc dĩ lui khỏi vị trí phía sau màn, gián tiếp thông qua lớn chú ý triều đình thống trị toàn bộ châu lục. Mặt khác, nhìn qua đại lượng đoạn thời gian đó thư tịch cùng ngọc giản sau, Triệu Thăng cũng đã nhận ra rất nhiều không thích hợp chỗ. 1.300 đến 200 năm trước, Thiên Đạo giáo liên tiếp gặp hai lần trọng thương. Một lần là chinh phạt Thi Huyên chiến tranh, kết quả lấy thương vong thảm trọng, đại quân rút lui ra Thi Huyên chống dứt. Một lần khác lại là bởi vì Ngô Châu chìm trong chi kiếp. Đồng dạng tại hơn 1.200 năm trước, Thiên Đạo giáo đột nhiên điều động đại bộ phận lực lượng trung kiên, tiến về một tòa tên là Ngô Châu cỡ nhỏ châu lục. Đằng sau ghi chép được ít, ở giữa cũng không biết xuất hiện rất lớn biến cố. Mấy chục năm sau một ngày nào đó, Ngô Châu đột nhiên sụp đổ, toàn bộ châu lục tại trong thời gian rất ngắn liền chìm vào biển cả. Trên lục địa ước vạn sinh linh táng thân bụng cá, chỉ có tu đạo sĩ cùng số rất ít phàm nhân chạy thoát. Thông qua thu thập được đủ loại manh mối, Triệu Thăng kinh ngạc phát hiện sở quốc trong thành có rất lớn một bộ phận nô tộc chính là từ Ngô Châu di chuyển tới đây, trong đó bao quát Triệu Hồng Bận một chi này tộc nhân tổ tông Triệu Tu Thiền. Triệu Thăng cẩn thận hồi tưởng đến tất cả tình báo, âm thầm suy đoán nói tựa hồ lượng giới đại chiến không chỉ phát sinh ở Thi Huyên một chỗ. Chân lang các bên trong ghi chép cuối cùng quá ít, muốn hiểu rõ tất cả trận tướng, ngày sau nhất định phải đi Thiên Đạo giáo tổng đàn một chuyến. Về phần Thi Huyên, địa phương quỷ quái kia thế nhưng là đại lục hung hiểm nhất tuyệt địa một trong, tại không có tấn thăng kim đan trước đó, tốt nhất ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Lúc này, Triệu Thăng lỗ tai khẽ động, bên hai truyền đến một đoạn đối thoại hấp dẫn chú ý của hắn. Ha ha, vị này chính là đại nạn không chết Lệ Đạo Hưu đi. Tại hạ Triệu Trung thiếu, hiện làm Lịch Thiên Minh phủ Long tỉnh chấp sự trưởng lão. Lệ Đạo Hưu mấy năm này vất vả, vì chính đạo đại nghiệp, Lệ Mỗ sớm đã nhìn đạm sinh tử, nói gì vất vả. Nói đến vất vả, phủ Long tỉnh các đồng đạo mới là thật lao khổ công cao, nghe nói đã thành công xúi dục phủ Long tỉnh miếu bên trong một vị cao tầng. Các ngươi là như thế nào làm được? Lệ Mỗ thật phi thường tò mò. Việc này nội tình phức tạp, chúng ta không bằng đi vào sâu đàm phán. Hảo hảo. Triệu Đạo Hữu mời vào trong nghe đến đó, Triệu Thăng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, tâm niệm vừa động, thế là bấm tay tính toán. Phụng Hiền Minh Nhân Tông, toàn chân đốc Thái Hòa. Chí Thành Tuyên Ngọc Điện, công chính thường kim khoa. Xung Huyền Thông Hán Luận, cao hành đỉnh đại la, đạo đức diễn thanh hoa, tu tiên quý trường sinh. Triệu thị chữ lót lấy 60 năm làm một gối. Từ Triệu Tu Thiền bắt đầu tính lên, tu tiên quý trường sinh năm đời là 300 năm. Chữ lót tuần hoàn đến vòng thứ 2, từ phụng chữ lót đến điển chữ lót hết thảy 15 đại, coi như cũng có 900 năm. 300 thêm 900 vừa vặn 1.2005. Không tính cũng biết, cái này tính toán xuống tới. Triệu Thăng trong lòng chấn động. Triệu Trung thiếu chữ trung bối. Chẳng lẽ là từ khi thần báo bên thai tại Lịch Thiên Minh cứ điểm cắm rễ nghe trộm đằng sau, 6-7 năm trôi qua, Triệu Thăng cứ việc không có đi chuyên môn tìm hiểu, nhưng cũng nghe nói không nội dung tình. Lịch Thiên Minh vốn là đông đảo bị Thiên Đạo giáo hủy sơn diệt tộc sau tông phái cùng gia tộc dư nghiệt tạo thành, về sau lại gia nhập vô số không cam lòng chịu đựng khống chế cùng bóc lột tán tu giả đạo. Theo Lịch Thiên Minh thế lực ngày càng bành trướng, có không ít thực lực cường đại giả tâm hạ người cũng chủ động đầu nhập trong minh. Khi Thiên Đạo lịch bắt đầu kỷ thứ 7 đằng sau, Lịch Thiên trong minh trong lúc bất chợt gia nhập một nhóm lớn sinh lực quân. Trong đó không thiếu Triệu Thăng hết sức quen thuộc danh xưng, thí dụ như Hạo Nhiên Tông. Đương nhiên, Hạo Nhiên Tông tại U Thần giới sớm đã thay hình đổi dạng, bây giờ lên một cái tên mới gọi là Phong Ảnh Phái. Chương 541, âm lưu ngay cả đến cùng chân tướng bí ẩn, 3, chương 541, âm lưu ngay cả đến cùng chân tướng bí ẩn, 3, Triệu Thăng bây giờ nghĩ lại, cũng khó trách năm đó một hơi bị gọi ra theo hầu sau, cái kia râu ngắn lao đạo sẽ là một mặt tuyệt nhiên liều mạng bộ dáng. Trừ Hạo Nhiên Tông, hắn còn phát hiện hư hư thực thực Đan Đỉnh Tông đệ tử thân ảnh. Đó là một thanh niên băng lãnh người trẻ tuổi, có thể nói gần nói xa lại cùng râu ngắn lao đạo lộ ra một cỗ thân cận, đồng thời nhiều lần đề cập cùng luyện đan có liên quan sự tình. Tại một lần nào đó vụ trộm dò xét thời điểm, Triệu Thăng từ hắn luyện chế đan dược thủ pháp bên trên, thấy được đan đỉnh tông độc hữu luyện đan pháp quyết một chút đặc thủ. Ngay tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, thần báo bên thai tái bút lúc chuyển đến một bên khác động tĩnh. Triệu Thăng lập tức cẩn thận lắng nghe đứng lên. Qua ước chừng một canh giờ, hắn đột nhiên từ trên bồ đoàn đứng lên, phất tay tán đi kết giới, mấy bước đi tới cửa trước, đẩy cửa ra đi ra tinh thất. Đi vào trong ngục nhà ăn, một đám ngục vệ vừa gặp Triệu Thăng hiện thân, nhao nhao đứng dậy, mười phần nhiệt tình chào hỏi. Triệu Thăng lại thái độ lạnh đạm, vẻn vẹn xông những người này gật đầu sự tình. Đám người đối với cái này không thèm để ý chút nào, rất nhanh ngồi xuống tiếp tục ăn thịt uống rượu. Triệu Thăng xuyên qua hai hàng cái bàn, đi vào một vị toàn thân cháo giáp cự hán trước bàn. Thẳng sau khi ngồi xuống, đột nhiên truyền âm nói ngụy đầu, những ngày này, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Đến cùng có đáp ứng hay không? Cự hán tên thật Ngụy Sùng, tuy là phàm nhân, nhưng thân là thông thần đại tông sư, thực lực tại tất cả ngục vệ bên trong số một số hai, coi như so với ngục ý nhậm trùng cũng kém không có bao nhiêu. Trong ngục quy củ sâm nghiêm, thứ 17 cùng tầng 18 trong ngục giam giữ tất cả đều là siêu cấp trọng phạm. Ta một mình mang ngươi tiến nhà tù, thế nhưng là một kiện tội chết. Cự hán do dự dự truyền âm trở về. Triệu Thăng nghe vậy, không khỏi cười nạo nói thôi đi. Quy củ khắc nghiệt không khắc nghiệt, vậy cũng là bày cho ngoại nhân nhìn. Giữa những năm này, trong chúng ta trái với ngục quy cũng không ít, thứ nào không phải tội chết. Có thể ngươi thực sự từng gặp có người bởi vậy bị giết sao? Cùng lắm thì cho ngục ý đưa lên một phần trọng lễ, sau đó tiểu trưởng đại giới một chút. Cái này không thể đánh đồng. Cự hán lại muốn nói, lại bị Triệu Thăng đột nhiên đánh gãy mũi đầu. Ngươi thật muốn chết già trong ngục, hẳn là không muốn điều động đi ra. Phải biết ngươi đã qua tuổi cửu tuần, thật sự nếu không kịp thời ra ngoài kết giao nhân mạch quan hệ, chờ thêm cái 20-30 năm, gia tộc của ngươi tất nhiên sẽ tại ngươi sau khi chết sụp đổ. Cái này đồ vật đã chuẩn bị cho ngươi tốt, chỉ cần ngươi tạo thuận lợi mà thôi. Tuần giám thời điểm, ta cam đoan không sẽ chọc cho phiền phức, cũng sẽ không cùng phạm nhân có bất kỳ tiếp xúc. Triệu Thăng vừa nói chuyện, một bên đem một viên nạp không ấn nhét mạnh vào cự hán trong tay, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột tỏ thái độ. Tốt a, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cự hán nghe xong chậm rãi gật đầu nói. Ngụy Sung cuối cùng nhớ thân tộc, cuối cùng bại bởi hiện thực. Mắt thấy mưu đồ sắp thành công, Triệu Thăng trên mặt đống nhiên lộ ra cởi mở mà nụ cười ấm áp. Sở quốc thành Đông Thành, phụ nhân vương. Triệu phủ dưới mặt đất hơn 200 trượng sâu địa tầng, nơi này đất đá đã bị móc sạch, tạo thành một cái dài rộng gần 2 dặm, cao tới 100 trượng cỡ lớn động quật. Trong động quật trưng bày lấy chi chít giá sách, trên giá sách bày đầy thành đống ngọc giản, cổ tịch, bí quyển, sách. Hô hô trong giá sách ở giữa một cái vắng vẻ trong góc tối, đang truyền ra một tiếng lại một tiếng cao thấp chập trùng tiếng ấy. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ trong động quật hiện hiện. Tiếp lấy Triệu Thăng từ trong bóng tối đi ra. Tiếng bước chân cùng một chỗ, trong góc tiếng ấy bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bạch quang trong nháy mắt từ trong giá sách ở giữa kích xạ mà đến, như thiểm điện rơi vào Triệu Thăng đầu vai, hóa thành một cái da lông tuyết trắng, cái đuôi xoa tung, mắt đỏ phấn mũi chuột bạch lớn. Chuột bạch lớn tại chủ nhân đầu vai hưng phấn liên tục nhảy lên, nhiều lần ý đổ rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi đi liếm chủ nhân gương mặt. Nhưng mà lại bị Triệu Thăng một phát bắt được cái cổ ra, thu hạ đầu vai. Tiểu Bạch, ngoan ngoãn cùng thần báo bên thai đi chơi. Triệu Thăng nói xong, lấy ra một viên khải linh đan nhét vào tiểu Bạch trong miệng, sau đó tiện tay buông lỏng. Chuột bạch lớn tứ chi triển khai, cái đuôi xoay tròn, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, nhảy cất lấy nào về phía giữa không trung. Giờ phút này giữa không trung, thần báo bên thai thế mà cũng bay xuống tới, rất nhanh cùng chuột bạch lớn vui đùa ầm ĩ làm một đoàn. Trên đời vô số trúc cơ cùng kim đan cảnh cao nhân đều không thể phát giác được thần báo bên thai tồn tại, chuột bạch lớn chỉ là một đầu có chút linh tính dị trùng linh chuột, lại có thể nhìn thấy thần báo bên thai. Nếu để cho ngoại nhân biết được bí mật này, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số người rình mò. Hai năm trước, Triệu Thăng tại một tòa ngũ thông trong thần miếu bị đi lấy tượng thần lúc, ngẫu nhiên tại tượng thần tọa hạ phát hiện dị trùng này linh chuột. Tiểu Bạch trời sinh thích ăn hương hỏa, một đôi huyết tình thế mà có thể xem thấu hư ảo, nhìn rõ thần báo bên thai chân thân. Triệu Thăng thấy một lần tâm hỉ, thế là thuận tay thu dưỡng dị trùng này linh chuột. Gần nhất 2 năm, Tiểu Bạch một mực trạch ở động quật dưới mặt đất bên trong, một bên thay chủ nhân trông coi kinh thư, một bên mong mỏi chủ nhân thường thường ban thưởng. Triệu Thăng tùy ý đi vào giá sách trong nhóm, liên tục đi qua mười mấy sắp xếp giá sách, đi vào yêu quỷ thần dị phân khu. Ánh mắt tại từng dãy trên cổ tịch lướt qua, Triệu Thăng ánh mắt rất nhanh tại một bản tên là Linh Dữ Thần Chi quyển bính bìa sách bên trên ngừng lại. Triệu Thăng duỗi ra gỡ xuống quyển cổ tịch này, thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện tại trong động quật ở giữa ngọc cán trước, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, đưa tay mở ra quyển sách, bắt đầu tinh tế nghiên cứu đứng lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, sách đã lật hết hơn phân nửa, lúc này Triệu Thăng lỗ tai khẽ động, đột nhiên khép sách lại sách, đứng dậy. Phiền phức. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, người đã từ trong động quật biến mất không thấy gì nữa. Trong thành, bỏ gió lâu. Phu cận một chỗ trong nơi hẻo lánh, bóng ma bỗng nhiên lắc lư một cái, tiếp lấy Triệu Thăng từ trong bóng tối đi ra. Đại nhân, ngài đã tới liền tốt. Hôm nay có đại nhân vật chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài. Nhỏ cũng không có cách nào, không thể không khởi động khẩn cấp đưa tin. Vừa mới tiến lâu, một cái áo đen gã sai vặt một lựu khói chạy đến Triệu Thăng phụ cận, khắp khuôn mặt ý lo lắng cùng vẻ mừng rỡ. Triệu Thăng vừa đi vừa hỏi là vị nào đại gia sĩ diện đặt tới bỏ gió lâu tới. Chẳng lẽ ngươi gia chủ bên trên cũng giải quyết không được sao? Chương 542, Nam Thiên Triệu Thị, 1, chương 542, Nam Thiên Triệu Thị, 1, đại nhân, ngài nói đùa. Chủ thượng mặc dù tại sở quốc trong thành quyền cao chức trọng, nhưng phóng tới lớn chú ý thiên triều ước vạn giảm cương cũng không thể coi là cái gì. hôm nay vị gia này đừng nhìn tuổi còn trẻ, nên móng lại sâu, người ta đây chính là thần đều xuống đại nhân vật, nghe nói tổ thượng đi ra một nhiệm kỳ quốc sư a. Thời gian nói mấy câu, Triệu Thăng thuận lợi đi lên lầu 3. Vừa mới chuyển qua đầu bậc thang, liền gặp một cái toàn thân kim quang lập loè tiểu bạch kiểm nên ngang ngồi tại một thanh ghế xếp bên trên, người này đứng phía sau một vị hồng y quần đỏ, thần sắc lạnh lùng trung nhân nhân. Triệu Thăng cất bước đi tới, thoải mái ngồi vào tiểu bạch kiểm đối diện. Tiểu bạch kiểm dáng dấp rất xinh đẹp, khí chất âm nhu, vẻn vẹn nhìn ngũ quan tướng mạo tựa như nữ nhân giống như, nhưng mà người này mặc mười phần ác tục, hoàn toàn một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Gặp Triệu Thăng, người này mới mở miệng, thanh âm dị thường chói tai, rõ ràng là mọc ra một tấm vịt được cúng họng. Ta nói liền ngươi gọi vô ảnh a. Triệu Thăng nghe xong biểu lộ bình tĩnh, gợn sóng hỏi, xin hỏi công tử vì sao vội vã muốn gặp bần đạo? Như muốn hỏi thăm hoặc tìm hiểu tin tức, mời nói. Bản công tử họ Vương, Vương Thần Uy Vương. Tiểu Bạch Kiểm thấy thế ra vẻ thâm trầm nói, 800 năm trước, Vương Thần Uy chính là Thiên Đạo giáo thái thượng trưởng lão, đồng thời kiêm nhiệm lớn chú ý thiên triều quốc sư chức nghiệp, chính là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tế tử. Người này khi còn sống danh chấn thiên hạ, vô số truyền kỳ sự tích đến nay vẫn để cho người ta nói chuyện say sưa. Hắn khai sáng Vương thị gia tộc tại thần đều cắm rễ nhiều đời, gia tộc thế lực bất phàm, không gần như chỉ ở triều đình cùng giáo đình bên trong đều có tộc nhân đứng hàng cao vị, tổ địa bên trong cũng có kim đan lão tộc tọa chấn. Ngoài ra, Vương gia trong tổ từ một mực cung cấp nuôi dưỡng lấy lao tổ tông kim thần, đầu này tổ thi có thể xưng một kiện đại sát khí. Có được như thế nội tình, Vương gia mấy đời nối tiếp nhau không suy, địa vị không phải bình thường kim đan thế gia có thể so sánh được. Chỉ là mấu chốt nhất là, Vương gia có vị trưởng bối bây giờ là điểm thương tiết kiệm đại đô đốc, địa vị gần với tiết kiệm mục cùng tông thủ, được xưng tụng quyền cao chức trọng bốn chữ. Có đại đô đốc chỗ dựa, cũng không khó tưởng tượng bỏ gió lâu vì cái gì không dám đắc tội tiểu bạch kiểm này. Triệu Thăng nhớ lại thần đều Vương gia có quan hệ tình báo, đồng thời ngoài miệng nói thất kính hai chữ, bất quá ngữ khí cũng rất qua loa, nguyên lai là thần đều tới Vương công tử, thất kính thất kính. Tiểu bạch kiểm đại danh gọi là Vương Hành Hy, nhìn thấy đối phương như vậy thái độ, trong lòng rất không thoải mái, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói hừ, bản công tử nghe nói ngươi tại Phong Môi trong kinh doanh mười phần nổi danh, là có tiếng tin tức linh thông. Bản công tử có việc muốn hỏi. Triệu Thăng biểu hiện được phi thường khiêm tốn công đều là những người đồng hành lẫn nhau thổi phồng mà thôi. Vân đạo chỉ là so với thường nhân nghe được xa một chút, dễ dàng thăm dò được một chút trên mặt nổi rất khó dò thăm tin tức. Không biết công tử muốn hỏi phương diện nào tin tức? Trương Thiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp bên trên rốt cục có giải quyết chi đạo, nơi này đao loạn hủ ạ nhị hòa nạp đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất. Ê, đồ vật cho hắn. Tiểu Bạch Kiểm phất phất tay, đối với người bên cạnh ra hiệu nói. Hồng Y trung niên đứng thanh tiến lên, móc ra một viên thủy tinh cầu, phóng tới trên mặt bàn. Một giây sau, thủy tinh cầu đột nhiên sáng lên, một đoạn sinh động như thật hình ảnh đột nhiên cùng nội bộ chiếu ảnh mà ra. Trong tấm hình có một già một trẻ, hai người ngay tại nói chuyện, thanh âm mặc dù mô hình hồ nhưng cũng miễn cưỡng có thể nghe được rõ ràng. Bất quá, hình ảnh dị thường rõ ràng, hai người ngũ quan cùng thân thể có thể nói thấy rất rõ ràng. Gia ước chừng lục tuần, khuôn mặt hòa ái dễ gần, thân cao bảy thước dư, một đôi tay không như là bạch ngọc có ánh. Tuổi trẻ mặt mỏng đạt được thủy, tướng mạo anh tuấn ôn nhu, một cặp mắt đào hoa, tiên tiên mang theo mấy phần phong lưu. Tiểu Bạch Kiểm Vương Hành Hy chỉ vào trong tấm hình người trẻ tuổi, nói ra ngươi nhìn kỹ tốt, bạn công tử muốn tìm chính là người này. Ta được đến tin tức xác thật, người đã tới Sở Quốc Thành. Ngươi bây giờ muốn làm chính là, mau chóng đem hắn tìm cho ta đi ra. Chỉ cần ngươi tại trong vòng 7 ngày tìm tới người này, bạn công tử thật to có thưởng. Nói, Tiểu Bạch Kiểm nghiêng nghiêng đầu, khoe mắt đảo qua Hồng Ý trung niên. Phanh! Một loạt to bằng nắm đấm linh thạch trung phẩm bỏ vào Triệu Thăng trước mặt. Cái này 10 khỏa linh thạch trung phẩm xem như phí chân chạy. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bạn công tử trả lại ngươi gấp 10 lần trả thù lao. Tiểu Bạch Kiểm Dương Dương đắc ý đã buông lời. Triệu Thăng nhìn trước mắt linh thạch trung phẩm, đột nhiên lắc đầu, cự tuyệt nói có lỗi với, vận đạo năng lực có hạn, xin mời công tử tìm cao minh khác đi. Nói, hắn liền đứng dậy liền muốn rời khỏi nơi này. Hồng Y trung niên thân hình lóe lên, ngăn cản Triệu Thăng đường đi, thanh âm lạnh như băng nói dừng lại. Không có thiếu gia cho phép trước, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Kiểm Vương công tử, quý tộc trưởng bối chính là Đường Đường đại đô đốc, hắn dậm chân một cái, ngay cả Sở Quốc Thành cũng muốn chấn tăng chấn. Có đại đô đốc tại, công tử ngươi làm sao cần hỏi thăm bần đạo? Chỉ cần đại đô đốc vừa mở kim khẩu, có là người vì thế buôn tẩu tìm hiểu, đến lúc đó tìm đem người đơn giản dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Vương Hành Hy lập tức lạnh xuống mặt đến, đối với Triệu Thăng vấn đề tránh cũng đáp, lại âm trầm trầm ép hỏi bản công tử hỏi ngươi, việc này ngươi nhận hay là không nhận? Không tiếp. Triệu Thăng trả lời rất thẳng thắn. Việc này nói rõ lấy rất có kỳ vọng, hắn một khi mù dính vào, sau đó tất nhiên rước lấy đại phiền toái. Mà lại càng quan trọng hơn là, Triệu Thăng đã nghe được một người trong đó thanh âm. Lão giả kia thanh âm ôn nhuận như ngọc, thình lình cùng Triệu Trung thiếu thanh âm giống nhau như lúc, mà lại ngữ khí cùng nói chuyện tiết tấu cũng đều xứng đôi được. Triệu Thăng mặc dù không biết Tiểu Bạch Kiểm cùng người trẻ tuổi kia cùng Triệu Trung thiếu ở giữa là quan hệ như thế nào, nhưng một bên là lớn chú ý thiên triều danh môn thế gia đi ra quý công tử, một bên khác sát thực thiên trụ giới tu tiên gia tộc tộc nhân, coi như dùng ngón tay cái cúi đầu, song phương quan hệ cũng nhất định là địch không phải bạn. Triệu Thăng lựa chọn như thế nào, cái này còn phải nói sao? Nghe được không tiếp hai chữ, Tiểu Bạch Kiểm ra mặt trướng màu đỏ bừng, tựa hồ kìm nén đến không nhẹ, một mép khí run rẩy ngươi cái này thấp hèn bại hoại, lại dám không biết điều. Vương thúc, bắt lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, Hồng Y trung niên lập tức ánh mắt giống như lao, một quyền đánh ra, cánh tay điện quang lượn lờ, mang theo hiển hách lôi đỉnh, như thiểm điện đảo hướng Triệu Thăng lực bụng. Chương 543, Nam Thiên Triệu Thị 2. 2, chương 543, Nam Thiên Triệu Thị, 2, nhưng mà, một quyền này nhanh như thiểm điện lại rơi cái không. Quyền kinh chỉ đem ngoài 2 trượng một bức tường mảnh sập hơn phân nửa. Giờ phút này ngoài 3 trượng đầu bậc thang, Triệu Thăng đã xuất hiện ở nơi đó. Chờ nhìn thấy hai người quay đầu nhìn về phía bên này, hắn mới mở miệng nói có câu nói là mua bán không xả thân nghĩa tại. Vân đạo nói thẳng cự tuyệt, ngươi người này liền têu đánh têu giết, công tử tính tình như vậy táo bạo. Cái này thật không tốt. Tương lai nhất định sẽ bởi vậy ăn đau khổ lớn. Vân đạo đem lời để ở chỗ này, ngày sau tự có nghiệm chứng. Vương Hành Hy đứng lên, sát mặt âm trầm vô ảnh, ngươi hôm nay nếu là dám đi, bản công tử cam đoan để cho ngươi tại Sở Quốc thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Cứ việc Vương Hành Hy cùng Đại Đô đốc không phải nhất mạch, cả hai huyết mạch quan hệ cũng cách xa, nhưng một bút không biết ra được hai cái chữ Vương. Huyết mạch không gần, cũng không ảnh hưởng hắn đối với Triệu Thăng nói nghiêm túc. A, Vân đạo dựa mắt mà đợi. Lời còn chưa dứt, Triệu Thăng bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất. Như vậy như quỷ mị biến mất phương thức, trong nháy mắt làm cho Vương Hành Hy chủ tớ hai người biến sắc. An Lạc Phường, Đại Dương Thần Miếu. Một cái thường thường không có gì lạ lão giả đi vào thần điện, đối với tượng thần kính một gốc hương. Khi hương dây cắm vào lư hương đằng sau, một người tướng mạo thanh tú tiểu đạo sĩ lặng yên đi đến lão giả bên cạnh, thấp giọng nói tiền bối, nhà ta miếu chủ cho mời. Triệu Thăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhẹ nhàng gật đầu làm phiền. Tiểu đạo sĩ dẫn lĩnh Triệu Thăng đã xuất thần miếu. Hai người xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, cuối cùng đi vào trong một gian tinh thất. Vào phòng, quả nhiên nhìn thấy dâu ngắn lão đạo đứng tại một tấm bàn vuông bên cạnh. Vân đạo Tùng truy tử, hoan nghênh thí chủ đại giá quang lâm. Mời vào bên trong ngồi. Triệu Thăng khẽ miệng mỉm cười, thần sắc tự nhiên nói, lão hủ lần trước không từ mà biệt, còn xin Tùng đạo trưởng bỏ qua cho. Đang nói chuyện, người đã đi đến trước bàn, mười phần thản nhiên tọa hạ. Dâu ngắn lão đạo cũng đi theo ngồi xuống, thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một chút sau, hỏi, xin hỏi thí chủ cao tính đại danh. Lần trước Triệu Thăng nghe vậy khoát tay chặn lại ai, lần trước bất quá là một trận hiểu lầm. Lão hủ tổ thượng cùng Quý tông rất có nguồn gốc. Không dối gạt đạo trưởng, nhà ta tổ tông cùng đạo trưởng hẳn là đến từ cùng một phương thiên địa. A. Dâu ngắn lão đạo hai mắt tỏa sáng, cảm thấy hứng thú vô cùng truy vấn thí chủ nếu như có ý, bần đạo xin lắng hay nghe. Triệu Thăng cười nói đây đều là chuyện cũ năm xưa, lão hủ cũng vô ý nhắc lại. Ta hôm nay tới đây là vì một người mà đến. Xin hỏi đạo trưởng, Triệu Trung thiếu bây giờ nhưng tại trong miếu. Dâu ngắn lão đạo nghe vậy sắc mặt biến hóa, toàn thân thanh quang phóng đại, nhịn không được chất vấn ngươi đến cùng là người phương nào. Triệu Thăng thần sắc bình tĩnh nói, lão hủ cùng Triệu Trung thiếu có thân, ngày trước biết được hắn tới điểm thương tiết kiệm, bởi vậy chuyên tới để gặp nhau. Mặt khác cũng có một chút sự tình cần nhắc nhở hắn. Dâu ngắn lão đạo nghe chút lời này, quần áo đột nhiên phồng lên không ngớt, đội vàng truy vấn đạo hữu, ngươi cũng họ Triệu quý tổ thượng hẳn là cũng xuất từ Nam Thiên Triệu thị. Nam Thiên Triệu thị. Triệu Thăng âm thầm suy tư, vẹn vẹn từ cái này ngắn ngủi bốn chữ, hắn đã liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều. Không sai, nhà ta lão tổ là chữ Thanh bối phận, nhưng gia tộc hậu đại đã lưu lạc dị giới ngàn năm. Tự sinh chữ Lót đằng sau, đã không theo chữ Lót đặt tên. Triệu Thăng gật gật đầu, thần sắc hơi có vẻ cảm khái. Lúc này, dâu ngắn lão đạo phụ họa nói đạo đức diễn thanh hoa, tu tiên quý trường sinh. Triệu thị chữ Lót xác thực lấy chữ Lạ bối phần cuối. Bất quá, nói đến đây, dâu ngắn lão đạo chậm rãi đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay nhiều một viên hạt châu màu xanh đậm, tản ra ý lạnh âm u động niệm ở giữa, trong tính thất cuồng phong đột nhiên nổi lên, từng mai nguyệt nha giống như trong suốt phong nhận nhanh chóng ngưng tụ mà ra, tính ra hàng trăm sắc bén đao mang, hoàn toàn nhắm ngay Triệu Thăng. Bất quá, ngươi lại thế nào chứng minh ngươi nói là sự thật đâu? Coi như ngươi nói tất cả đều là thật vậy thì thế nào? Nam Thiên Triệu thị lưu lạc giới này tử tôn đến cũng hết, trong đó không thiếu có phản tộc đầu hàng địch bại hoại. Vân đạo không biết ngươi đến từ phương nào, lại là cỡ nào thân phận. Nhưng xem ở lần trước nhắc nhở phân thượng, chỉ cần đạo hữu an tâm đợi ở chỗ này ở lại một thời gian, Vân đạo đương nhiên sẽ không xuất thủ cùng ngươi khó xử. Lúc nào chờ ngươi đem sự tình giao phó xem rõ ràng. Nếu như chỉ là một phen hiểu lầm, Vân đạo tất nhiên hành đại lễ hướng ngươi bồi tội. Nhưng nếu là tra được ngươi là Hắc Cẩu tử thám tử, liền đừng trách Vân đạo là Triệu gia diệt trừ bại hoại. Hắc Cẩu tử là chỉ thiên đạo giáo áo đen mật thám, đây là một đám chuyên môn tìm hiểu nghịch thiên minh, địa mẫu dạy các loại phản kháng thế lực chuyên nghiệp đặc vụ. Trong lịch sử đã từng nhiều lần để nghịch thiên minh bị thương nặng. Triệu Thăng ánh mắt thản nhiên, gợn sóng nói lao hủ nếu là thiên đạo giáo thám tử, ngươi nơi này sớm đã bị đào đến út sấp làm sao có thể bình yên đứng ở chỗ này. Ngươi nói thật có mấy phần đạo lý. Chỉ là thả dây dài câu cá lớn, hoặc là trước cố ý lấy được tín nhiệm, ngày sau tạo thành càng lớn phá hư ví dụ. Bần đạo sống gần 200 năm cũng đã gặp nhiều lần. Ngươi có thể tự chứng trong sạch sao? Trong sạch. Ha ha, ta Triệu Bắc Huyền cả đời làm việc không thẹn với lòng, cần gì hướng người khác giải thích. Triệu Thăng cười lạnh từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay đặt tại trên mặt bàn, dường dưng tự nhiên nói, hàn huyên với ngươi lâu như vậy, lão hủ người muốn chờ lúc này cũng đúng lúc trở về. Cáo tử. Ngươi dám dâu ngắn lao đạo vừa mới nói hai chữ, ánh mắt bỗng nhiên bị đại đoàn xích hồng linh diễm che chắn. Lúc này, một đóa to lớn sáu cánh hỏa diễm hồng liên từ Triệu Thăng dưới chân từ từ nở rộ. Cái kia nhìn như đơn bạc xích hồng cánh sen mặt ngoài lộ ra một tầng lóng ánh, thế mà nhẹ nhõm ngăn trở phá không đánh tới đẩy trời phong nhận. Hồng liên vu tĩnh trong phòng nở rộ, nhiệt độ cực kỳ tiêu thăng, nhưng mà trong căn phòng cái bàn tấm bán gỗ không chút nào không tổn hại. Nghiệp hỏa thuộc về tâm viêm hồn hỏa bên trong một loại, bình thường không lấy lực lượng hỏa diễm giết địch, mà là thường thường trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Hỏa liên trong chớp mắt, tới cùng một chỗ biến mất còn có Triệu Thăng thân ảnh. Không tốt. Dâu ngắn lao đạo thấy thế biểu lộ hết sức khó coi. Lúc này tông cửa xông ra. Cùng lúc đó, Đại Dương Thần Miếu dưới mặt đất một chỗ trong mật thất, mặt đất đột nhiên lom sụp dưới, một vị dung mạo hòa ái dễ gần lão giả từ trên cửa hang trồi lên, rơi xuống bên cạnh trên sàn nhà. Người này chính là Triệu Trung Khuyết, hắn là Nam Tiên Triệu thị một vị trúc cơ cảnh tộc nhân, thực lực cùng tư chất đều trong gia tộc căn bản không có chỗ xếp hạng. Chương 544, Hàng Long phục Ma đại chân quân, 1, chương 544, Hàng Long phục Ma đại chân quân, 1, năm đó, Triệu Trung Khuyết vì đạt được một tia tấn thăng kim đan cơ hội, không tiếc lén qua ưu thần giới, cũng thêm nhập Lịch Thiên Minh ẩn nút xuống tới. Cái này một ẩn nút chính là trăm năm. Triệu Trung Khuyết bây giờ đã có 190 tuổi tuổi, mắt thấy thọ hàng gần. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là trước khi chết trở lại xa cách đã lâu quê quán, chết tử tế nhất sau có thể mai táng tại Long Thủ Sơn gia tộc trong mộ địa. Chỉ tiếc trăm năm chi môn đã bỏ lỡ, đời này lại khó nhìn thấy Hưng Long Nguyên tuyệt mỹ phong cảnh. Triệu Trung Khuyết thần sắc hơi có vẻ thất lạc, trong lòng âm thầm hiện lên gợn sóng bi ý phanh phanh phanh. Mật thất cửa lớn đột nhiên bị người gõ vang, Triệu Trung Khuyết ánh mắt mãnh liệt, nhìn về phía cửa ra vào lúc tràn ngập vẻ cảnh giác. Là ai? Chất vấn thanh âm chưa dứt, mật thất cửa lớn liền vô thanh vô tức mở, từ ngoài cửa đi tới một vị thường thường không có gì lạ lão giả. Ngươi là người phương nào? Nhanh chóng báo cáo thân phận, không phải vậy đừng trách lão phu kiếm ra vô tình. Triệu Trung Khuyết thấy một lần người này, biểu lộ càng thêm lạnh lùng, tay phải nhoáng một cái, một sợi ngân quang đống nhiên bay lên giữa không trung, hóa thành một thanh ba tấc ngân bạch phi kiếm, chỗ mũi kiếm ánh kiếm phừng phực không chừng, nhắm ngay lão giả đầu lâu. Triệu Thăng mỉm cười, đơn trưởng mở ra, chậm rãi duỗi ra, trong nháy mắt chỉ thấy trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện lên một tầng huyết quang. Huyết quang như là nước chảy cấp tốc tràn ngập toàn bộ mật thất, bao phủ Triệu Trung Khuyết cùng Triệu Thăng hai người. Chỉ một thoáng, một cỗ bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu quý động đồng thời tại hai người trong lòng hiện hiện. Triệu Trung Khuyết cảm ứng đến tận đây, trên mặt vẻ cảnh giác lại giảm, nhưng vẫn lưu lại mấy phần cảnh giới, không khỏi thử dò xét nói ngươi cũng là ta Triệu thị tử tôn, tổ thượng xuất từ nhất mạch nào? Triệu Thăng gật gật đầu, cất cao giọng nói không sai. Lão hủ Triệu Bắc Huyền, tổ thượng xác thực xuất từ Nam Thiên Triệu thị. Ngàn năm trước, ta một chi này tộc nhân bất hạnh lưu lạc cứu thần giới, lang bạn kỳ hồ gần ngạn trở, tộc nhân sớm đã tàn mát, phụ tổ bối đời đời biến thành nô bộc. Nếu như không phải ta sinh ra linh căn, bởi vậy cơ duyên xảo hợp đi đến tu đạo chi lộ, chỉ sợ cũng sớm hồn về u minh. Triệu đạo hữu, ngươi tới quá mức đột nhiên, lão phu không có chút nào chuẩn bị. Xin hỏi ngươi lần này đến, chẳng lẽ là nhận tổ quy tông? Triệu Trung Khuyết cẩn thận hỏi. Triệu Thăng cất bước đi vào mật thất, đồng thời lắc đầu nói nhận tổ quy tông một chuyện còn sớm, lão hủ không phải là vì việc này, mà là nhắc nhở ngươi mà đến. Nghe hắn kiểu nói này, Triệu Trung Khuyết trong lòng có chút hồ đồ đang muốn hỏi lại, đã thấy một tấm huyễn chân phù từ đối diện tung bay tới. Ngươi lại nhìn xem cái này, lại nói. Triệu Trung Khuyết với tay, huyễn chân phù ngoan ngoãn rơi vào trên tay, linh lực rót vào trong phù lục, chỉ thấy một đoạn ba chiều hình ảnh tùy theo hiện tại trong mật thất. Trong tấm hình, Triệu Trung Khuyết cùng một cái anh tuấn âm nhu người trẻ tuổi ngay tại nói chuyện với nhau, hai người ngũ quan dung mạo rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Triệu Trung Khuyết chỉ nhìn một chút, trong lòng kinh hãi, cả kinh nói cái này ngươi là từ đâu có được đoạn nội dung này. Tin tức nơi phát ra, ngươi, Triệu Thăng lời mới vừa nói mấy chữ, đột nhiên im ngay không nói, mà Triệu Trung Khuyết thì ánh mắt khẽ động, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa. Đúng lúc này, cửa mật thất thanh quang lóe lên, dâu ngắn lao đạo đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Hắn thấy một lần trong phòng tình hình, không khỏi thở dài một hơi, rất nhanh xông Triệu Trung Khuyết dò hỏi Triệu trưởng lão, ngươi cũng có việc gì liền tốt. Tại Lịch Thiên trong mình, Triệu Trung Khuyết thân phận có chút đặc thù, bởi vì hắn xuất thân Nam Thiên Triệu thị. Nam Thiên Triệu thị thì là tại phía sau màn trèo chống Lịch Thiên Minh nhiều lần trùng kiến mấy cái thế lực đỉnh cấp một trong. Dâu ngắn lao đạo xuất thân Hạo Nhân Tông, tự nhiên hết sức rõ ràng Nam Thiên Triệu thị tại Thiên Trụ giới là như thế nào uy danh lừng lẫy, thế lực ngập trời. Triệu Thăng gặp người tới, thế là quyết định nói ngắn gọn, lập tức đối với Triệu Trung Khuyết nói ra người đã bị thần đều vương gia người để mắt tới. Nơi này là người tới tin tức, ngươi cầm xem một chút. Nói đến đây, Triệu Thăng ống tay áo giương lên, một viên lớn bằng ngón cái thủy tinh châu ứng thanh bay ra, sau đó bị Triệu Trung Khuyết một phát bắt được. Lão hủ về sau còn sẽ tới tìm ngươi. Chuyện hôm nay cáo từ trước. Nói xong, một đoàn màu đỏ hỏa liên từ dưới chân hắn phóng lên tận trời, bao phủ Triệu Thăng thân thể, cũng che kín hai người ánh mắt. Triệu Trung Khuyết trong mắt thần quang lóe lên, trúc cơ thần thức từ mi tâm khuyết tán mà ra, nhưng đụng phải xích hỏa thời điểm, thần thức lại bị trong nháy mắt mẫn diệt. Chợt mà, hỏa liên tán đi, người đã đi chi tối tăm. Triệu Trung Khuyết trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói nghiệp hỏa hồng liên. Người này lại là Thiên đạo giáo tặc tử. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn lại đối với người tới ôm lấy mấy phần hy vọng. Không sai. Tiểu đạo vừa định nhắc nhở Triệu trưởng lão, lại không ngại tặc tử này liệu đến thực sự quá nhanh. Dâu ngắn lao đạo ứng thanh phụ họa. Nói xong, hắn lại nói, Triệu trưởng lão, chỗ này cứ điểm đã không an toàn. Bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nếu không một khi bị người sờ bước tới cửa đến, tất nhiên tử thương thảm trọng. Triệu Trung Khuyết suy tư một chút, gật đầu nói ngươi nói không sai. Gần nhất trong minh có một nhóm trọng yếu vật tư cùng mấy vị nhân vật trọng yếu cần trải qua sở quốc trong thành chuyển. Vì ngăn ngừa ngoại ý muốn nổi lên, chỗ này cứ điểm là tạm thời không thể dùng. Dựa theo trong minh khẩn cấp dự án, lập tức bắt đầu dùng hậu bị cứ điểm. Những nhân viên khác phân lượt rút khỏi, phân tán đến phía dưới phủ quận bên trong bí mật ẩn nút xuống tới, ngày sau chờ đợi một lần nữa tỉnh lại tín hiệu. Triệu Trường Lao an bài 10 phần thỏa đáng, vận đạo cái này đi làm. Đang khi nói chuyện, dấu ngắn lao đạo đã hóa thành một đạo thanh quang, qua trong giây lát tan biến tại mật đạo dưới mặt đất bên trong. Trong mật thất, Triệu Trung Khuyết giữ im lặng, thần thức dò vào thủy tinh châu bên trong, trong chốc lát một đoạn hình ảnh cùng mấy đạo tin tức đồng thời tràn vào trong đầu vương gia lệ tính là Giang Thiên Ti gián điệp, đã ký hồn khế đưa tin phương thức. Nhắc nhở xong Triệu Trung Khuyết đằng sau, Triệu Thăng trở lại Triệu phủ lộ một mặt, đồng thời thuận tiện chỉ điểm Triệu Hồng Bận một phen. Có hắn vị này thông thần võ giả trợ hạt, Triệu Hồng Bận tu vi võ học có thể xưng đột bay manh tiến, tập võ bất quá 3 năm, nội khí đã đăng đường nhập thất. Nếu là thân thể của hắn chưa hoàn toàn trưởng thành, hắn thực lực tuyệt không kém hơn nhất lưu hảo thủ. Mấy năm này, bởi vì có Triệu Thăng âm thầm che chở, Triệu Hưng cùng Triệu Thái hai nhà người thời gian trải qua càng ngày càng hưng hỏa, Triệu phủ sinh ý cũng phát triển không ngừng. Mấy năm trước, hắn thuận tay xây ngõ một giúp cũng đồng dạng thế lực ngày càng quyết trương, đã có mấy cái chợ búa bang phái cùng một nhóm lớn quần quận chủ động đầu nhập tới, phạm vi thế lực bao quát toàn bộ ngõ một phường cùng xung quanh 7-8 con đường. Chương 545, Hàng Long phục Ma đại chân quân 2, chương 545, Hàng Long phục Ma đại chân quân 2, ngõ một bang chủ cùng mấy vị hộ pháp trưởng lão đều là tiên thiên võ giả, càng có hai vị luyện khí trung kỳ tán tu đạo lữ trong bóng tối tỏa chấn. Hai cái này tán tu đều bị Triệu Thăng thu phục, hắn bèn bèn hiển lộ một chút thần thức, sau đó thuận tay đưa ra hai quyển trúc cơ cấp công pháp song tu, liền khiến cho hai người đối với hắn vui lòng phục tùng. Có ngõ một giúp che chở, dù cho Triệu Thăng không lộ diện, Triệu phủ an toàn cũng không cần hắn quan tâm. Lộ xong mặt sau, Triệu Thăng phân phó hạ nhân lui ra, một mình tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thực người đã trở về thần ngục. Một ngày này, Triệu Thăng đến phiên đi tầng 16 ngục tuần tra, đồng thời phân phối một gian nhà tù. Cấm chế kết giới vỡ ra, hai tầng cửa nhà lao dần dần mở ra, Triệu Thăng người mặc một thân hắc giáp, cầm trong tay đánh hồn roi, cất bước mà vào. Đi vào, nhà tù lộ ra chật chội, nhà tù chỗ sâu một bộ khổng lồ như mánh voi ma mút tượng hùng vĩ thân thể thình lình chiếm đi hơn phân nửa không gian. Phạm nhân toàn thân mọc đầy dày đặc lông vàng, đầu lâu to như nồi đấu, phía trên mọc ra một tấm miệng to như chậu máu, mũi như sư mũi phồng lên không ngớt, mắt to như trung đồng lóe ra hung quang, đầu đầy tóc vàng xóa tung trực dương, cả người giống như một đầu hùng sư, khí thế hung mãnh mà bùng thả. Cho dù là thân ở thần ngục tử lao, cho dù toàn thân cắm đầy hút tùy đinh, này treo chọc y nguyên toát ra một cỗ kiệt ngạo bất tuần chi ý kiệt, rốt cục lại có người tới. Bản vương cũng trở không kiên nhẫn được nữa, nhanh quất ta vài roi giải giải ngứa, những này phá cái đinh hút bản vương toàn thân đau. Triệu Thăng không chút nào để ý người này hồ ngôn loạn ngữ, chỉ mấy bước đi đến phụ cận, đưa tay rút ra một cây hút tùy đinh. Ha ha, thơm quái, lại nhiều nhổ mấy cây, cũng làm cho bản vương khoan khoái khoan khoái. Triệu Thăng lấy ra một cái bình sứ, đem hút tùy đinh đầu đinh rũi ra trong bình, hướng trong pháp khí rót vào linh lực, chỉ gặp đầu đinh nhanh chóng ngưng tụ ra một giọt đỏ thẫm như tinh toàn tùy huyết châu, nhỏ xuống tiến đáy bình. Tiện tay đem hút tùy đinh cắm về phạm nhân thể nội, lại rút ra một căn khác đến bắt trước làm theo. Không bao lâu, trong bình nhiều non nửa bình óng ánh tùy máu. Lấy máu trong lúc đó, vị này giống như lông vàng sư vương giống như tam giai thần đồ do khí diễm phách lối rất nhanh đau chửi gầm lên, ngay sau đó liên tục kêu thảm, cuối cùng hấp hối, không còn ban sơ tùy tiện. Triệu Thăng thu hồi bình máu, trong tay lại nhiều mấy bình xanh xanh đỏ đỏ đan dược. Cũng không thèm quan tâm phạm nhân chết sống, quả thực là đem mấy bình đan dược cứng rắn nhét vào phạm nhân trong miệng, tiếp lấy liền chút mấy chỗ khiếu huyệt, bước bách phạm nhân nuốt xuống trong bụng. Ô, các loại bản vương sau khi đi ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phổ Hiền đế quân cứu ta. Phạm nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đột nhiên lớn tiếng gào thét, thân thể dùng sức dãy rủa, làm cho toàn thân xiềng xích tuôn rơi chấn minh, đột nhiên tách ra điện quang lóa mắt. Từ từ, một cỗ thịt hồ bị cấp tốc tràn ngập nhà tù, nhưng là vị này có kim sư vương danh xưng tam giai thần đồ lại phảng phất không hề hay biết, thân hình khổng lồ kịch liệt dãy rủa lắc lư, chỉ dựa vào nhục thân chi lực lại cũng mang ra từng đạo không khí nước chảy xiết. Yêu, rất có tinh thần thôi. Đến, cho ngươi trước mới chọn gói. Triệu Thăng trêu chọc một câu, sau đó hai tay liên kết pháp quyết, từng đạo linh quang liên tiếp bay ra, chui vào thử lao thể nội. Chỉ một thoáng, kim sư vương thân thể cứng đờ, manh đã mất đi ý thức, ngay sau đó hắn chố mi tâm dần dần nâng lên một cái to bằng nắm đấm nốt sần. Gặp tình hình này, Triệu Thăng dừng lại trong tay động tác, sau đó từ nạp không ấn bên trong lấy ra một hạt lớn bằng hạt bừng trứng đen. Rồi ra tại nốt sần bên trên mở ra một đường vết rách, có máu tươi bắn ra đến. Triệu Thăng cong ngón đúng ra, trứng đen tiềm điện từ miệng máu chỗ chui vào nốt sần bên trong. Thiện tay thả ra một đạo hồi xuân thuật, đem vết thương chữa trị. Mà lúc này, nốt sần lại mắt trần có thể thấy tiêu giảm xuống dưới, trong nháy mắt phạm nhân lồng ngực đã khôi phục bình thường, chỉ là đầu đầy tóc vàng cũng đã trắng bệnh, nghiêm nhiên già đi rất nhiều. Trứng đen là quỷ cổ trứng trùng, không chỉ viên này. Triệu Thăng trực tiếp từ chợ đen trong phòng đấu giá đập xuống cả một cái quỷ cổ tổ. Quỷ cổ bắt nguồn từ quỷ vật, chính là ưu trong thần giới một loại kỳ cổ, sâu độc này sinh ra sau, thể xác xen vào hư thực thời khắc sinh tử, bí ẩn nhất. Triệu Thăng sở dĩ cho Kim Sư Vương âm thầm gieo xuống quỷ cổ, bắt nguồn từ hắn một lần lớn mật nhu đồ. Về phần là kế hoạch gì? Lúc này hết thệ vừa mới bắt đầu, tạm thời trước không để cập tới. Đi ra ngoài, đóng lại nhà tù, khởi động lại cái giới. Triệu Thăng cầm bình máu, thoải mái đi ra lao tầng, hướng ngục ý đảm nhiệm trên trung giao nộp thu hoạch. Tầng 16 ngục phạm nhân giải rác, mỗi cái ngục vệ một mực một vị tội tù, vẫn dư xài, bởi vậy công việc mười phần nhẹ nhõm. Một cái giao tiếp ban tổng cộng 4 canh giờ, phạm nhân lại không thể mỗi ngày đều lấy ra thẩm vấn. Bởi vậy phần lớn thời gian, A thị ngục ngục vệ môn đành phải tại ngục đạo ở giữa vừa đi vừa về tuần tra, buồn tẻ không thú vị cực kỳ. Lúc này, lão tư cách ngục vệ bình thường đều sẽ có một chút đặc quyền, có thể vụng trộm lười lưu hảo. Chỉ cần không chậm trễ sự tình, ngục ý thường thường cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con. Đừng nhìn Triệu Thăng tư lịch còn thấp, nhưng bằng mượn một đôi năm đấm tại luyện khí cảnh ngục vệ bên trong không đâu định nổi, cũng thắng được lao tư cách đặc lưu đặc quyền. Tu tiên giới từ xưa cường giả vi tôn, thần ngục bên trong cũng không ngoài như là. Cứ như vậy, thời gian lại qua nửa năm. Có Triệu Thăng nhắc nhở, Triệu Trung Khuyết thuận lợi cho Vương Hành Hy đập bẫy, hung hăng phản sát một đợt vương gia tu đạo sĩ, cũng nhất cử bắt sống Vương Hành Hy. Cùng lúc đó, Triệu Trung Khuyết cũng âm thầm phát hiện Lệ Kính chân ngựa, nhưng hắn cũng không lập tức động thủ bắt giữ người này, mà là án binh bất động, đồng thời thông qua Lệ Kính thả ra một chút nửa thật nửa giả tình báo. Đang âm thầm quan sát sự tình xu thế Triệu Thăng, mắt thấy đây hết thảy sau, trong lòng âm thầm khen hay. Từ Triệu Trung Khuyết người này làm việc giả dặn kín đáo, cùng một thân trúc cơ hậu kỳ tu vi đến xem. Bây giờ Hưng Long Triệu thị bên trong nhân tài đông đúc, thực lực tổng hợp đột bay manh tiến. Bằng không thì cũng sẽ không bỏ được phái ra một vị trúc cơ hậu kỳ tộc nhân đi làm loại này nguy hiểm sự tình. Quả nhiên, tại nửa tháng sau bí mật trong lúc gặp mặt, Triệu Thăng thuận lợi từ Triệu Trung Khuyết trong miệng biết được đông đảo bí ẩn tin tức, có quan hệ với lượng giới đại chiến cũng có quan hệ với Nam Thiên Triệu thị, chỉ là phần lớn nói sơ lược. Cho dù là dạng này, cũng đủ làm cho Triệu Thăng mừng rỡ không thôi. Chương 546, Tinh môn, 1, chương 546, Tinh môn, 1, Hưng Long Nguyên Triệu gia sở dĩ tại ngàn năm đằng sau có Nam Thiên Triệu thị lời ca tụng, hơn phân nửa bắt nguồn từ trong tộc ra một vị khó lường đại nhân vật. Triệu Thăng cũng không nghĩ tới Tĩnh Nhi thế mà thật có thể đi đến hôm nay loại độ cao này, hàng Long phục ma đại chân quân. Đây là Triệu Huyền Tĩnh tại phá vỡ ngày hải thành công tấn thăng cảnh giới hóa thần sau, thiên trụ giới tất cả hóa thần đồng đạo nhất trí đưa lên thanh danh tốt đẹp. Có hóa thần cảnh lão tổ tông tọa trấn Hưng Long Nguyên, Triệu gia phát triển tốc độ nhanh chóng, thế lực quyết trương chi mãnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn 1000 năm ở giữa, Hưng Long Nguyên Triệu thị liền từ nhị lưu thế lực cấp tốc bành trướng thành một đầu chân chính quái vật khổng lồ, quả thực là đè ép Nam Cương Đan đỉnh phái cùng Ngự Thú Tông hai thế lực lớn một đầu, phạm vi thế lực không chỉ có cực hạn tại Nam Cương. Bởi vì lão tổ tông lưu lại khai chi tán diệp tổ huấn, ngàn năm ở giữa Triệu thị không ngừng phân ra chi mạch thiên chi, cho đến ngày nay Triệu thị tộc nhân đã trải rộng thiên trụ giới năm châu bốn biển, huyết mạch tộc nhân lấy ước và tính. Triệu Trung Khuyết nói chỉ là công khai tin tức, đối với Triệu thị nội bộ tình huống cụ thể, tỉ như có mấy vị nguyên anh lão tổ, có bao nhiêu kim đan cùng trúc cơ tộc nhân đều không nhắc tới một lời. Triệu Thăng tự nhiên biết đối phương đối với hắn như cũ ôm lấy hoài nghi, nói trắng ra là chính là không tín nhiệm. Bất quá, Triệu Thăng chẳng những không tức giận, ngược lại đối với Triệu Trung Khuyết càng thêm thưởng thức. Khi hỏi đến lưỡng giới đại chiến khi nào lúc kết thúc, Triệu Trung Khuyết thản nhiên bẩm báo trên mặt nổi, lưỡng giới đại chiến đã ở 1.223 năm trước chính thức kết thúc. Có thể trên thực tế, đại quy mô chiến tranh mặc dù đã đình chỉ, nhưng là âm thầm tiểu quy mô thẩm thấu chiến tranh vẫn đang kéo dài, mà lại từ ngàn năm trước một mực tiếp tục đến nay. Triệu Thăng đối với cái này sớm đã dự cảm, cho nên cũng không kinh ngạc, rất nhanh lại hỏi cái kia lượng giới đại chiến kết cục, chẳng lẽ là thiên trụ giới bại? Không phải vậy, nghịch tiên minh tại sao có thể có nhiều như vậy các đại tông phái đệ tử? Triệu Trung Khuyết lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói trận đại chiến này đến cuối cùng cũng không có chân chính phân ra thắng bại. Thiên Táng Nguyên vết nước thời không mặc dù bị bản giới một lần nữa phong ấn, thế nhưng là, nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại xuống tới. Nhưng mà cái gì? Triệu Thăng thấy thế lập tức hỏi. Triệu Trung Khuyết muốn nói lại thôi, đột nhiên hỏi Triệu đạo hữu, ngươi tin tưởng trên đời có chân chính thần chỉ sao? Triệu Thăng lập tức im lặng ngưng nghẹn. Triệu Thăng suy tư một lát sau, lại hỏi ngược lại vậy ngươi tin tưởng hoàn vũ trong thế giới có chân tiên tồn thế sao? Triệu Trung Khuyết không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là có chân tiên tồn thế, tiên giới cũng là chân thực không hư. Đã như vậy, thần chỉ cũng giống như vậy. Chân thần cùng chân tiên đều thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đối với chúng tu tiên giả mà nói, này cả hai lại có gì khác nhau? Nói đến đây, Triệu Thăng như có điều suy nghĩ, hỏi lại đạo hữu hỏi lời này kỳ quặc. Hẳn là này thần chỉ lại cùng lượng giới đại chiến có lớn lao quan hệ. Huyền Minh, coi là thật tâm tư nhạy cảm. Không sai, năm đó, lượng giới đại chiến sở dĩ vội vàng đến kết thúc, xác thực cùng một vị mới sinh thần chỉ có quan hệ. Thiên trụ giới có một phương đại dương, tên là Toái Tinh Hải, Toái Tinh Hải bên trong nghe được Triệu Trung Khuyết nâng lên Toái Tinh Hải, Triệu Thăng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, kết hợp kiếp trước nghe được đến rất nhiều tin tức, hắn biết đại chiến kết cục tất cùng tinh thần thoát không khỏi liên quan. Cứ việc Triệu Trung Khuyết nói không tỉ mỉ, nhưng ngắn ngủi hơn trăm câu nói giải thích, liền để Triệu Thăng nhìn rõ ngàn năm trước lượng giới đại chiến một bộ phận phía sau màn chân tướng. Năm đó, Thiên Táng Nguyên Kim Bích trưởng thành chiến dịch, lấy Thiên Đạo giáo cùng trời tối dậy là chủ lực U Minh Quỷ giới một phương nhiều lần bị tông phái liên minh ngăn tại vết nứt thời không một bên, nhiều lần công không thể. Đại chiến một năm sau, vết nứt thời không bị phong ấn đại trận một lần nữa phong ấn. Tông phái liên minh nguyên lai tưởng rằng đại hoạch toàn thắng, nhưng ở mấy năm sau, Toái Tinh Hải phương diện đột nhiên chuyển đến kinh thiên tin dữ. Cứ việc Triệu Trung Khuyết cũng không có đề cập cụ thể chi tiết, chỉ nói năm đó Toái Tinh Hải Tam Đại Viễn Dương bá chủ cùng Huyết Ma Tông, Thất Huyền Tông các loại ma đạo thế lực cấu kết, cố ý dẫn dụ tinh thần nhập ma. Bọn hắn lấy máu me đầy đầu thần tử làm tế phẩm, mượn nhờ tinh thần thay trời chấp đạo chi lực, thế mà tại tinh thần đảo xung quanh thành công vỡ ra một đạo vòng xoáy thời không, vòng xoáy một đầu khác chính là U Thần giới Ngô Châu phụ cận hải vực. Năm đó tinh thần cung đội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ tinh thần đảo bị lực lượng thời không xé thành vỡ nát, mấy triệu tu tiên giả tới đều vong, Toái Tinh Hải tu tiên giới bởi vậy nguyên khí đại thương, không có sức chống cự hải yêu cùng U Minh Quỷ giới hai phe tiến công. Thế là, ngắn ngủi hai mươi mấy năm ở giữa, Toái Tinh Hải sinh linh đồ thán, tuyệt đại bộ phận linh đạo bị công chiếm, vô số nhân tộc bị bắt cóc đến U Thần giới, biến thành nô lệ. Về phần có linh căn tu tiên giả, nếu là chủ động uy hàng còn tốt, nhưng nếu là chết không khuất phục, nhẹ thì bị xem như lai giống máy móc, nặng thì bị rút gân nổ xương bảo chế thành cương thi quỷ vật, biến thành pháo hôi đại quân. Triệu Trung Khuyết không có nói về Toái Tinh Hải nhân tộc năm đó thảm trạng, nhưng Triệu Thăng vẫn có thể từ trong lời nói giữa các hàng nghe ra đó là cỡ nào huyết tinh cùng bị tráng. Bởi vì Toái Tinh Hải vị cùng Châu Khắc Lục cách xa ước vạn dặm trùng dương, Châu Khắc Lục trợ giúp lực lượng xa xa không thể kịp thời đuổi tới chiến trường. Dù cho chút ít nguyên anh thậm chí hóa thần cấp cao giai chiến lực có thể đuổi kịp đi qua, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, thậm chí là chịu chết uổng, căn bản là không có cách cải biến chiến tranh đại thế. Chuyển thế nhiều năm, Triệu Thăng biết rõ U Thần giới chỉnh thể thế lực hẳn là còn ở Thiên Trụ giới phía trên, cho nên hắn hết sức tò mò. Năm đó Thiên Trụ giới tại 1/10 cương vực luân hãm sau, là như thế nào thay đổi cả côn, thậm chí tạo thành Ngô Châu chìm trong. Nghe Triệu Trung Khuyết lời trong lời ngoài ý tứ, từ đại chiến kết thúc cho tới hôm nay, Thiên Trụ giới cùng U Thần giới song phương vẫn một mực ám chiến không ngừng, lẫn nhau thẩm thấu thủ đoạn cũng một mực không có dừng lại. Lịch Tiên Minh chính là tốt nhất bằng chứng. Chỉ bất quá, Triệu Thăng hiếu kỳ chính là, Triệu Trung Khuyết các loại ám điệp là thông qua cái gì đường tắt lén qua tiền giới này? Đã nhiều năm như vậy, hắn muốn về Thiên Trụ giới nhìn một chút năm đó cố nhân còn có mấy người còn sót tại thế. Năm đó tình thế hiểm ác như vậy, Thiên Trụ giới cùng nguy cơ. Cái kia ngay lúc đó Hóa Thần Chân Quân cùng Nguyên Anh các lao tổ là như thế nào ngăn cơn sóng dữ lây này? Chương 547, Tinh môn 2, chương 547, Tinh môn 2, đối mặt Triệu Bắc Huyền ánh mắt tò mò, Triệu Trung Khuyết đắc ý cười cười, đột nhiên nói Huyền huynh hỏi trên ý tưởng. Đổi lại người bên ngoài, lão phu một chữ cũng không nói. Năm đó U Thần giới thế nhưng là bị thiệt lớn, đến mức chật vật không chịu nổi trốn về bản giới. Bởi vì bị bại quá thảm, thực sự không mặt mũi nào đề cập. Vì bảo tồn mặt mũi, Thiên Đạo giáo đã đem đoạn lịch sử kia xóa 7-8 phần. Trừ số người cực ít, lưỡng giới tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cũng không biết trong đó nội tình. Nghe đạo hữu ý tứ, ngươi biết, có biết một hai. Xin lắng hay nghe. Lão phu xuất thân Nam Thiên Triệu thị, cùng Huyền huynh tại ngàn năm trước đã lệ cũng là cùng một vị tổ tông. Phải biết bản tộc có Hóa Thần Chân Quân tọa trấn, Thiên Trụ giới rất nhiều bí ẩn căn bản không thể gạt được tộc ta thay mắt. Nói đến lưỡng giới đại chiến mấu chốt bước ngoặt, liền không thể không nói về mấy cái nhân vật mấu chốt, Tinh Thần tất nhiên là trong đó nhân vật chính, thứ yếu chính là năm đó toái tinh hải thế lực cấp độ bá chủ Tinh Thần cùng, ngay lúc đó Huỳnh Chiêu cùng nghi ngờ ngày hai đại Hóa Thần cung chủ. Huyền huynh ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, trong này thậm chí còn dính đến mấy vạn năm trước một lớn tuyệt đỉnh bí ẩn. Nói đến đây, Triệu Trung Khuyết bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu quan sát Triệu Thăng thần sắc. Nhưng mà, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra người trước mắt xa so với hắn biết càng nhiều nội tình. Dù sao cũng là năm đó trực diện qua Tinh Thần nam nhân. Thông qua Triệu Trung Khuyết biết mấy ngậm hồ mấy câu, Triệu Thăng trong đầu đã nhấc lên vô số ký ức phong bạo, trong lòng rất nhanh chắp vá ra đại bộ phận chân tướng giàn khung. Trong thai nghén Hải Thần Thiên Địa Pháp vong nuôi dưỡng, Tinh Thần cung thượng giới đại năng hơn 2 vạn năm trước người linh hai tộc vượt giới đại chiến. Triệu Thăng càng nghĩ càng thông đấu, trong mắt thần quang dần dần đại thịnh. Triệu Trung Khuyết thấy cảnh này, trong lòng có chút không nghĩ ra, hắn bản ý là cố ý dùng bí mật gây nên đối phương hứng thú, khiến cho đối phương ngoan ngoãn nhập gốc. Ai ngờ người này đột nhiên cùng đả thông thiên địa cầu giống như ánh mắt sáng đến dọa người. Gặp Triệu Thăng từ đầu đến cuối không rên một tiếng, Triệu Trung Khuyết nhịn không được, thử dò xét nói với mình, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giải ta mới là như thế nào chuyển bại thành thắng sao? Lão hủ đương nhiên rất muốn biết, còn xin Triệu đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Triệu Thăng giật mình tỉnh lại, lập tức nói ra. Triệu Trung Khuyết trong lòng buông lỏng, hơi có vẻ thận trọng nói, trong này chân tướng liên lụy đến bản giới tuyệt đại bí ẩn, thực sự không tiện để ngoại nhân biết được. Trừ phi Huyền huynh lựa chọn gia nhập Lịch Thiên Minh, cũng tự chứng không phải Thiên Đạo giáo người. Dù sao Nghiệp Hỏa Hồng Liên là Thiên Đạo giáo đồ chiêu bài linh hỏa một trong. Nếu không phải xem ở Huyền huynh có được Triệu thị huyết mạch phân thượng, lão phu hôm nay cũng sẽ không mạo hiểm giao nhau, còn cáo chi nhiều như vậy cơ mật. Lời này vừa nói ra, Triệu Trung Khuyết ý đồ lộ rõ. Triệu Thăng nghe xong giữ im lặng. Đối với hắn mà nói, gia nhập hay không Lịch Thiên Minh đều dâu dịa. Chỉ là bí danh của hắn cùng chức vị hơi nhiều, rất có phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Ngục vệ, Triệu Lao gia, Phong Môi vô ảnh, Cố thị khách khanh, Triệu Bắc Huyền. Hắn đã có ngục vệ cùng khách khanh hai đại nghề nghiệp, như lại thêm vào Lịch Thiên Minh, tương đương với lại nhiều một tầng trói buộc. Nhìn tới là thời điểm để vô ảnh biến mất một đoạn thời gian. Triệu Thăng trong lòng nghĩ như vậy lấy, ngoài miệng lại nói gia nhập Quý Minh một chuyện, lão hủ vẫn cần cân nhắc một thời gian, dù sao lão hủ không phải là một người cô đơn, sau lưng cũng có đông đảo bận tâm. Triệu Trung Khuyết thấy đối phương không có một hơi từ chối, trong lòng đại hỉ. Dù sao một vị tu sĩ trúc cơ gia nhập, đối với Lịch Thiên Minh tới nói cũng là 10 phần có được. Ha ha, Huyền huynh lo lắng nhiều một thời gian cũng không sao. Lịch Thiên Minh cửa lớn từ đầu đến cuối là Huyền huynh rộng mở. Triệu Thăng trên mặt lộ ra mỉm cười đa tạ Triệu đạo hữu thông cảm lão hủ khó xử. Đâu có, nói đến cũng là lão phu nói quá mức đường đột. Lúc trước sự tình còn không có hướng Huyền huynh nói lời cảm tạ đâu. Nhờ có ngươi nhắc nhở, để cho chúng ta lại tránh khỏi một lần tổn thất trọng đại. Ta Minh cao tầng đã đối với Huyền huynh đưa ra ngợi khen, ban thưởng ít ngày nữa tức sẽ đến Sở Quốc thành. Triệu Thăng nghe vậy giật mình, cười nói đến lão hủ tuổi như vậy, một chút ngoại vật sớm đã vô dụng. Lão hủ ngược lại là có một tâm nguyện, muốn tại trước khi chết gặp một lần Hưng Long Nguyên tổ địa, thuận tiện tế bái tổ tiên một phen, cũng tốt thỏa mãn ta một chi này tộc nhân lịch đại không có kết quả tâm nguyện. Cái này Triệu Trung Khuyết ngữ khí trì trệ, mắt thấy đối phương chờ đợi thần sắc, hắn do dự một chút, mới nói, không dối gạt Huyền huynh, Tinh môn trăm năm vừa mở, lần trước mở ra vẹn vẹn qua không đến 5 năm, khoảng cách lần sau mở ra còn có gần 100 năm. Nếu như Huyền huynh có thể đợi được 100 năm về sau, lão phu nhất định có thể đưa ngươi một cái độ giới danh lệnh. Nghe hắn kiểu nói này, Triệu Thăng nhịn không được miên man bất định tinh môn. 100 năm vừa mở thú vị. Ai, xem ra lão hủ là chờ không đến ngày đó. Triệu Thăng ai thán một tiếng sau, có vẻ như tùy ý hỏi đúng rồi, tinh môn thế nhưng là tại Nô Châu. A, ngươi là thế nào biết đến? Triệu Trung Khuyết nghe xong kinh hãi. Tinh môn chỗ phương vị tuy nói không phải tuyệt đỉnh cơ mật, nhưng cũng không phải phổ thông trúc cơ tu đạo sĩ có thể biết. Đông Cố Thần Châu bị Thiên Đạo giáo một tay che trời, giai cấp cố hoa không nói, tri thức lũng đoạn quá mức lửa, khiến cho phía dưới tỉnh vực tu đạo sĩ đối ngoại châu ngoại hải biết rất ít, coi như nói bọn hắn là cô lậu quả văn, trong rổ quy thiên cũng không đủ. Nô Châu tên sớm đã bao phủ tại quần quận trong lịch sử, cực ít bị người biết. Triệu Bắc Huyền thế mà có thể một hơi nói ra tinh môn tại Nô Châu, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Triệu Trung Khuyết dự đoán. Hắn không khỏi lại đề cao đối với Triệu Thăng đánh giá, lần nữa quan sát người này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó dò. Một lát sau, hai người cáo biệt. Triệu Thăng bước ra một bước, thân ảnh đột ngột biến mất. Triệu Trung Khuyết giật mình kêu lên, thần thức trong nháy mắt quét ngang chung quanh trăm trượng, lại không phát sinh bất kỳ khác thường gì. Trong chốc lát, trong lòng hắn chấn kinh sau khi, trong đôi mắt nổi lên nóng rực dị quang. Triệu Trung Khuyết không phải bỗng nhiên liên tưởng đến thời không Nazi, dịch chuyển tức thời rời rất nhiều thần kỹ. Cú căn bản sẽ không nghĩ tới Triệu Thăng có được tương vị Nazi thiên phú bực này thần thông, mà là đối với Triệu Thăng tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn quỷ dị cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu là nghịch thiên minh người học xong bộ này thủ đoạn, cái kia ẩn nấp chạy trốn bản lĩnh tất nhiên tăng lên một mảng lớn. Nói trắng ra là, chính là nhìn xem nó mắt. Triệu Thăng cũng không nghĩ tới Triệu Trung Khuyết đang có ý đồ xấu với hắn, nếu là biết cũng chỉ sẽ nói một câu tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, ra kỹ thuật này không ai có thể học được. Chương 548, Tinh môn 3, chương 548, Tinh môn 3, thần ngục tầng 10, A Tị Mục một gian phòng tu luyện. Một sợi quang ảnh hiện lên, Triệu Thăng một lần nữa hiện thân ở giữa. Hắn tâm niệm khẽ động, thần thức dò vào dưới chân tụ linh pháp trận, tiếp lấy tay phải liên kết pháp quyết, đánh ra mấy đạo linh quang chui vào bốn phía vách tường. Ông, tụ linh trận chậm rãi ngừng vận chuyển, thạch thất bốn phía che đậy kết giới cũng theo đó tiêu tán. Triệu Thăng đi ra thạch thất, thuận âm u đường hành lang, đi 2-3 dặm, vượt qua 7-8 đạo vòng, đi tới tầng 10 nhà ăn. Nhà ăn khoảng không, hơn phân nửa trên bàn cơm không có người, chỉ có giải rác 4-5 cái hắc giáp ngục vệ tại cư án ăn liên tục, mỗi người trước bàn đều để đó chậu lớn đỏ rực thịt yêu thú, cũng không thiếu được từng bình trăm năm nguyên dương rượu. Thân ngục nghèo nàn, không có nguyên dương rượu khu hàn trừ sát, phổ thông luyện khí tu đạo sĩ căn bản sống không quá 10 năm. Triệu Thăng con mắt quét qua, nhanh chân đi đến một bàn trước mặt tòa hạ. Bên cạnh bàn cự hán Ngụy Sung mở to mắt xem xét hắn một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống từng ngụm ăn thịt uống rượu. Nhưng ở lúc này, một sợi yếu ớt rồi môi thanh âm đã truyền vào Triệu Thăng trong thai khớp nối đã bị đả thông, đại khái sau 20 ngày, ngươi chờ ta tin tức. Chúc mừng Ngụy đầu sớm thoát ly khổ hải. Triệu Thăng nghe xong, mặt ngoài thanh sắc bất động, âm thầm lại truyền âm qua. Ân, ta có thể được thường mong muốn khi nhớ ngươi một công. Nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi ta nhân quả thành, lại không liên quan. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên ở trước mặt ta giở trò quỷ. Không phải vậy lao tử một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Hiểu rõ một chút, Ngụy đầu yên tâm chính là. Triệu Thăng lập tức truyền âm trở về. Trong nháy mắt hơn 20 ngày đã qua. Một ngày này, Triệu Thăng tuần xong 12 tầng ngục, vừa trở lại đổi giáp thất, chỉ thấy Khôi Ngô giống như thiết tháp Ngụy Sung người mặc hạng nặng hấp giáp, nhanh chân đi đến đi qua. Không cần nói, đi theo ta. Lạnh lùng quẳng xuống một câu sau, Ngụy Sung quay người liền đi, Triệu Thăng thấy vậy không nói một lời đi theo. Tầng 13, tầng 14, tầng 16. Hai người một đường đi xuống, trên đường thế mà ngay cả một cái ngục vệ thân ảnh cũng không có gặp, hiển nhiên trong này là Ngụy Sung thủ bút. Nghĩ đến cũng là, làm tư lịch sâu nhất, thực lực mạnh nhất giáp đẳng ngục vệ có thể làm được loại trình độ này cũng không kỳ lạ. Tầng 16 ngục cuối cùng, hai người tại một tầng màn ánh sáng màu đen trước, dừng bước. Màn sáng đen kịt thâm thúy giống như một phương lỗ đen, phản phất ngay cả ánh sáng đều bị thôn vệ, căn bản nhìn không thấy phía sau màn cảnh tượng. Ngụy Sung lấy ra một viên lục mang tinh lệnh bài, lên trên đánh vào hơn 10 đạo linh quyết, trong miệng niệm một đoạn chú ngữ. Một lát sau, theo lệnh bài bắn ra một đạo quang trụ màu đen, bắn vào trên tấm màn đen, chỉ thấy màn sáng chậm rãi đã nứt ra một đường vết rách. Tấm màn đen đằng sau, đường hành lang hai bên đứng vững vàng bốn tôn hắc kim áo giáp khôi lỗi, đều tản ra kinh người uy áp. Cùng lắm liệt sát ý Triệu Thăng thấy một lần như thế cao dài khôi lỗi, trong lòng mãnh giật mình. Loại này cao dài khôi lỗi nhưng không cùng một giống như, mỗi một bộ nội bộ đều cất giấu một đầu kim giáp thi, lại thêm hắc kim áo giáp tính chất, cùng gia chỉ đông đảo công thủ cấm chế cùng phù pháp. Mỗi một bộ hắc kim khôi lỗi đều có thể địch nổi một vị trong kim đan hậu kỳ chân nhân. Không nghĩ tới ngục thần miếu thủ bút kinh người như thế, bực này cao dài chiến lực vừa để xuống chính là bốn gỗ, vậy mà hưởng phí hết đang tại bảo vệ phạm nhân trên thân. Đi mau. Ngụy Sung thúc giục một câu sau, một bước vượt qua màn sáng, Triệu Thăng cũng theo sát phía sau. Ông hai người thoáng qua một cái, màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt hợp lòng, bốn bộ hắc kim áo giáp trong mũ giáp sát na sáng lên tám đóa huyết hỏa, tịch mịch mà lạnh nhạt. Chỉ một thoáng, Triệu Thăng phía sau lưng đều nổi da gà, trái tim mánh nhảy một cái, phản phất động niệm ở giữa liền sẽ bị khôi lỗi xé thành vỡ nát. Đừng quản bọn chúng, tiếp tục đi theo ta đi lên phía trước, liền nhớ kỹ một bước cũng không thể đạp sai, không phải vậy ha ha. Có Ngụy Sung nhắc nhở, Triệu Thăng dựa theo vết chân của hắn, một bước một xu thế, không kém mảy may. Đi qua hơn 10 bước, Triệu Thăng quan sát bốn phía, lọt vào trong tầm mắt thấy, âm sát đã kết thành thật dày một tầng sắt băng, nồng đậm cực kỳ hàn khí tràn ngập mỗi một hẻo lánh, vô số lén lén lút lút bóng đen trong góc xì xào bàn tán, từng đạo tràn ngập hắc ý ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn về phía Triệu Thăng. Chỉ là quỷ ảnh ảo giác căn bản dao động không được hắn tâm trí. Cái này làm cho Ngụy Sung âm thầm giật mình, hắn muốn mượn nơi đây hoàn cảnh đặc thù để người này biết khó mà lui. Không nghĩ tới đối phương căn bản thờ ơ gặp tình hình này, Ngụy Sung đoan chính tâm tính, mang theo Triệu Thăng đi vào gian thứ nhất trước cửa phòng giam. Cho dù là tầng 17 thần ngục, nhà tù thiết trí cũng cơ bản giống nhau, đồng dạng là lượng trọng cửa nhà lao, bất quá chất liệu do ngàn năm hàn thiết đổi thành ngăn cách linh lực cùng thần thức dò xét tuyệt linh thiết. Phanh phanh, cửa nhà lao liên tiếp bị mở ra, cấm chế cũng tạm thời áp chế lại. Triệu Thăng rốt cục có thể nhìn thấy vị thứ nhất siêu cấp trọng phạm. Người này đúng là một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử áo trắng, túi đầu phát ra thấy không rõ đôi mắt. Nàng này mặc dù thân ở lao ngục, có thể y phục như cũ điểm bụi không nhiễm, toàn thân tản ra thánh khiết chi quang, phảng phất ô hế giải vừa ra một gốc siêu thoát nhân thế ngoài vòng giáo hóa bạch liên. Triệu Thăng đang muốn nhìn kỹ, lại bị Ngụy Sung kéo lại cánh tay, thô bạo túm ra nhà tù. Hắn không có phản kháng, tùy ý đối phương lôi ra ngoài cửa. Chỉ là tại ra nhà tù trước, một giọt máu lặng yên không tiếng động nhỏ xuống trên mặt đất. Xem hết liền đi nhanh lên. Đi tới một gian, cửa nhà lao chậm rãi bị quan bế, đến lúc cuối cùng một tia khe hở bị che đậy khép lại đằng sau, cái kia phát ra áo choàng nữ tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu lên, một đạo thanh lãnh hờ hững ánh mắt xuyên thấu qua sợi tóc, nhìn về phía cửa nhà lao miệng, cuối cùng định tại môn hạ mặt một chỗ không chút nào thu hút trên mặt đất. Ra nhà tù, Triệu Thăng đi theo Ngụy Sung liên tục đi ngang qua ba gian nhà tù, không chút nào không dừng lại bước chân. Tầng 17 trong ngục yên tĩnh im lặng, không khí nặng nề mà u ám, không so được cảng thượng tầng hơn thần ngục cổ nào náo động. Nhưng Triệu Thăng mỗi đi qua một gian nhà tù, ở sâu trong nội tâm đều sẽ cảm ứng được trong phòng giam truyền ra ẩn ẩn hung hiểm khí tức, phản phất bên trong giam giữ lấy cực kỳ nguy hiểm quỷ quái yêu ma. Là một vị đã từng nguyên anh lão tổ, hắn biết rõ đó cũng không phải hảo giác. Trăm ngàn năm qua, thần ngục trung quan áp qua vô số tà ma cự phách, lịch đại trọng phạm cũng chết ở nơi đây. Vô số năm tích lũy tháng ngày xuống hung sát quỷ tà ma khí tại trong phòng giam nối tiếp nhau không tiêu tan, dần ra tiện nhân công chế tạo ra từng gian hung địa. Chương 549, hàng hay là không hàng? 1. Chương 549, hàng hay là không hàng? 1. Ngục thần miếu cao tầng có là biện pháp tịnh hóa những này hung địa hết lần này tới lần khác bọn hắn lại làm như không thấy, buông xuôi bỏ mặc. Ở trong đó hiểm ác dụng ý, đơn giản lại rõ ràng cực kỳ. Hai người lại đi 3-40 bước, Ngụy Sung đột nhiên dừng ở một cánh màu trắng bạc cửa nhà lao trước, xem ra muốn mở ra nơi đây nhà tù. Không bao lâu, lưỡng trọng cửa nhà lao từng cái mở ra, hai người cất bước tiến vào. Ô ô. Bỏ vào cửa nhà lao, chỉ nghe thấy từng đợt ô ô tiếng quỷ khóc ở trong không khí tiếng vọng, nhà tù chỗ sâu thình lình trưng bày một bộ to lớn đen kịt quan tài sắt, dài rộng đều so phổ thông quan tài lớn hơn không chỉ một lần. Quan tài mặt ngoài, trói đầy từng đầu đỏ rực như lửa xích sắt, trên xích sắt khắc dấu lấy vô số phong ma trấn quỷ phù lục. Giờ khắc này ở quan tài bốn phía, từng đóa thâm thẳm quỷ hỏa lượn lờ bay múa, quan tài dưới trong góc tối lờ mờ, từng cái cô hồn dã quỷ núp ở góc tường, truyền ra từng tiếng quỷ khóc khóc thảm thanh âm. Nguy đầu, phương này quan tài sắt bên trong giam giữ chính là cỡ nào nhiều năm lão thi, vì sao có thể dẫn tới nhiều như vậy cô hồn dã quỷ? Mà lại nơi đây cầm chế thế mà không phản ứng chút nào. Biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Đi nhanh lên, nơi đây không nên ở lâu. Ngụy Sung nói xong một tay lấy Triệu Thăng đẩy ra ngoài cửa, động tác thật nhanh một lần nữa đóng lại cửa nhà lao. Mà tại lúc này, Triệu Thăng trong lúc vô tình ánh mắt lướt qua lao đỉnh ngục thần đồ, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng đầy đủ. Nguyên bản ba đầu ngàn cánh tay, thần thánh trang nghiêm ngục thần, giờ phút này lại có chút vặn vẹo quỷ dị, thiện ác song sọ vậy mà song song mở mắt, trong con mắt tình lình đen kịt không gì sánh được. Gian tiếp theo, giam giữ phạm nhân tương đối bình thường, đơn giản cảnh giới cao một chút, miễn cưỡng xem như giả đàn cảnh chủ tế, nghe nói bởi vì truyền bá tà thần tín ngưỡng bị giam tiến thần ngục bên trong. Sau đó, Triệu Thăng đi theo Ngụy Sung cưỡi ngựa xem hoa, một hơi đem 17 cùng tầng 18 bên trong phạm nhân đều nhìn một lần. Sau khi xem xong, Triệu Thăng cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới phía dưới cùng nhất hai tầng bên trong phạm nhân thiếu ngoài ý muốn. Một khối cộng lại cũng bất quá 12-13 vị, ngược lại là thực lực cũng không tệ, chí ít cũng tại kim đan cảnh cấp độ phía trên. Trừ chiếc kia quan tài sắt cùng một tôn đỏ hồng đại đỉnh bên ngoài, còn lại phạm nhân đều là vật sống, nhưng người thuần chủng tộc chỉ có 6 vị, mặt khác cũng là bị yêu hồn phụ thể nửa người yêu, bị thần linh điểm hóa thạch quái còn có một đầu ngàn năm lão quỷ, xa quỷ, tự xưng xa thần, cùng một đầu miệng da nhân ngôn ngũ giai còn nhím. Một lúc lâu sau, Ngụy Sung mang theo Triệu Thăng đi ra màn ánh sáng màu đen. Mắt thấy màn sáng một lần nữa hợp lòng, hắc kim khôi lỗi biến mất tại hai người trong tầm mắt, Ngụy Sung không khỏi bùng lòng thở ra một hơi. May mắn hết thảy thuận lợi, cuối cùng không có xảy ra ngoài ý muốn. Lão Cửu, ta đã thực hiện lời hứa, ngươi ta ở giữa sổ sách đã thanh. Ta mặc kệ ngươi ở sau lưng đánh lấy ý định quỷ quái gì, tốt nhất đừng liên lụy đến lão tử. Ngụy đầu, ngươi có lẽ là suy nghĩ nhiều. Ta cũng là bị người nhờ vả, nhìn xem cái nào đó tội tù có phải hay không còn sống trên đời. Bây giờ đạt được đáp án, ta vừa vặn cho người ta một cái hồi phục. Triệu Thăng xuất ra đã sớm biên tốt lấy cớ. Như vậy liền tốt. Như vậy liền tốt. Ngụy Sung nghe vậy, biểu lộ lập tức trầm tĩnh lại. Làm không có tiền đồ không có hy vọng còn mười phần nguy hiểm ngục vệ, còn muốn để người ta tuân theo pháp luật, thanh liêm như nước, đây quả thực quá buồn cười. Cho nên nói đương chức trong lúc đó ngoài định mức làm chút chất béo, sớm đã xem như thần ngục bên trong công khai bí mật. Ngụy Sung những năm này cũng làm không ít qua bị người nhờ giúp đỡ sự tình, bởi vậy đối với Triệu Thăng lấy cớ cũng không có quá nhiều hoài nghi. Lại nói cho dù ngày sau thật xảy ra chuyện cũng không quan hệ, khi đó hắn sớm đã điều nhiệm hắn trước, cùng thần ngục không có một chút liên lụy. Ba ngày sau, Ngụy Sung thuận lợi bị điều đi, trao quyền cho cấp dưới đến phủ quận bên trong làm một phương đô đốc, trong quân đội chất béo tất nhiên là không cần nhiều lời, biết được đều hiểu. Trong khoảng thời gian này, ngục vệ chết không ít người, thế là rất nhanh lại tới một nhóm người mới trên đỉnh, Triệu Thăng cũng thuận rời mấy đạo thân vị, thành thần ngục bên trong lão nhân nhi. Đáng nhắc tới chính là, Ngụy Sung thuận lợi cao thăng phát tài, để một cái khác giáp đẳng ngục vệ cũng ngồi không yên. Cũng không biết hắn đi người nào đường đi, vẹn vẹn nửa tháng sau cũng đột nhiên bị điều ra thần ngục. Lưỡng đại giáp vệ liên tiếp trốn đi, nhất thời làm cho ngục ý nhậm chung ngồi tịch. 17 cùng tầng 18 ngục không có khả năng không ai tuần tra, mà giáp đẳng phía dưới lại không tư cách, cũng không thể để đường đường ngục ý tự mình tuần tra đi. Nhậm chung biết mình đột nhiên không hàng ngục ý, ngăn cản trong miếu rất nhiều người đường, người ta đây là đang mượn cơ hội cho hắn nói xấu. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải dễ chơi, nếu có thể tiếp nhận Tiêu Ma La đảm nhiệm ngục ý, phía sau tự nhiên có núi dựa lớn duy trì. Thế là, ngày thứ 3 sáng sớm, Nhậm chung liền dẫn ba vị khí thế bất phàm người mới trở lại trong ngục. Xem như gần 200 hào ngục vệ mặt, Nhậm chung trước mặt mọi người tuyên đọc bổ nhiệm, cái này giáp đẳng ngục vệ lập tức tới ba vị, tại chỗ dẫn tới chúng ngục vệ một trận châu đầu ghé hai. Triệu Thăng lẫn trong đám người không lộ liều không dòng nước có thể ánh mắt lại có chút lấp lóe, bởi vì hắn tại ba vị người mới bên trong nhìn thấy một cái gương mặt quen. Đó là một cái ngũ quan ngay ngắn, đầu đầy tóc bạc lão giả, người này cần cổ văn có một đầu quỷ bọ cạp đồ án, bàn tay lại ánh trắng như ngọc, tản ra hoành ánh ngọc. Người này từng tại Lịch Thiên Minh Đại Dương Thần Miếu trong cứ điểm xuất hiện qua một lần, mà tiếp đại hắn chính là Triệu Trung Thiếu. Người này là Lịch Thiên Minh người. Triệu Thăng ánh mắt lườm lão giả một chút sau, ánh mắt chuyển di hướng chỗ hắn, trong lòng lại tìm nghĩ lấy thần ngục bên trong có cái nào phạm nhân có thể để Lịch Thiên Minh như thế đại phí chu trương. Ba ba. Trong phòng tu luyện, xích hắc hai màu hỏa vân dây dưa không ngừng sôi trào, trong không khí truyền ra từng đợt tinh mịn giòn vang, giống như bọt khí nổ tung sau thanh âm. Triệu Thăng quanh chân tại trong tụ linh trận, quanh thân nghiệp hỏa cháy hừng hực, không ngừng sẽ từ bốn phương tám hướng vọt tới âm sát nhanh chóng luyện hóa thành từng sợi màu đỏ sẫm đặc thù linh lực đặt vào đan điền khí hải bên trong. Có mấy đời kinh nghiệm tu luyện gia trì, Triệu Thăng con đường tu luyện đi lại nhanh lại ổn. Chương 550, hàng hay là không hàng? 2, chương 550, hàng hay là không hàng? 2, trúc cơ không đủ 10 năm, hắn đã đột phá trúc cơ trung kỳ, tiến giai đến trúc cơ 6 tầng, nhiều nhất mấy năm liền sẽ tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kinh làm Thiên Đạo Giáo Ngũ Đại Chân Kinh một trong, chẳng những bác đại tinh thâm nối thẳng hóa thần, càng là vì người tu luyện đã giảm mất đi vô số tâm lực. Bình thường trúc cơ trung kỳ tu đạo sĩ đột phá hậu kỳ, cần vượt qua linh lực chất biến cửa này. Triệu Thăng thì không cần, chỉ cần nghiệp hỏa không ngừng luyện hóa âm sát quỷ khí, bản nguyên linh hỏa phẩm chất sẽ tự nhiên mà nhưng đi theo tăng lên. Khi 6 cánh hồng liên tiến hóa làm 9 cánh thời điểm, Triệu Thăng linh lực trong cơ thể cũng theo đó sinh ra chất biến. Hiện nay, hắn sắp đối mặt cái này một nho nhỏ cửa ải. Bởi vì tại chân lang các bên trong đọc qua đông đảo tiền bối kinh nghiệm bản chép tay, Triệu Thăng tự nhiên biết rõ như thế nào nhanh chóng mà an toàn đột phá cửa ải này. Nghiệp hỏa đốt nhiệt, tìm một đầu nghiệp chướng nặng nề lão quỷ luyện hóa, không thể nghi ngờ là nhanh nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Thời gian tại Triệu Thăng vùi đầu khổ tu bên trong bay nhanh trôi qua. Trong nháy mắt lại đến ra ngoài canh chừng ngày. Hôm nay, Triệu Thăng ngay tại nhà ăn thịt uống rượu, Lãnh Sa mang theo một cái vóc người thon gầy trung niên mục vệ, cười ha hả ngồi vào bên cạnh hắn. "Ai, đại ca, chúng ta đợi lát nữa đi chỗ nào khoái hoạt nha?" Lãnh Sa cùng Triệu Thăng ngủ chung phòng, bình thường hai người quan hệ gần nhất, bởi vậy nói chuyện cũng không che giấu, có chuyện trực tiếp hỏi. Triệu Thăng nuốt xuống rượu, ngẩng đầu nhìn hai người, hỏi ngược lại: "Lão Sa, ngươi có phải hay không lại muốn mượn điểm linh thạch?" "Nói đi, muốn bao nhiêu?" "100 trở lên không bàn nữa, lợi tức khắc tính." Lãnh Sa khuôn mặt tươi cười cứng đờ, lập tức ủy khuất giải thích: "Lão đại của ta nha, người ta hảo ý xin ngươi ra ngoài uống hoa kỷ, thuận tiện hoa hoa thảo thảo. Ngươi thế mà không lĩnh tỉnh, linh thạch ta là không có, nhưng tiểu lưu có hoa. Hôm nay, hắn mời khách." Trung niên ngục vệ được xưng là tiểu lưu đội vàng cười gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, ta mời khách. Ta tiến đến trước đó, liền nghe nói bảo lão đại đối xử mọi người hiền lành, nghĩa bạc vân thiên. Cho nên ta hy vọng bảo lão đại có thể thưởng cái chút tình mọn, đi phi tiên phản phẩm tiểu nắm hoa. Mọi người cũng thân cận một chút. Người này là mới tiến tới xem ra muốn tìm một cái chỗ dựa." Triệu Thăng cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Làm một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ ngục vệ, bình thường cũng phải cùng mặt khác ngục vệ hòa mình. Thân ngục hung hiểm, ngục vệ bọn họ bình thường áp lực cực lớn, nhẫn nhịn nguyên một năm, ra ngoài canh chừng lúc đi thanh lâu uống hoa tiểu không thể nghi ngờ là phát tiết áp lực phương thức tốt nhất. Nửa ngày sau, thân ngục tầng cao nhất cửa lớn ầm vang mở ra, chỉ thấy lần lượt từng bóng người cực tốc vọt ra ngoài, nhao nhao cùng thi triển khả năng, hoặc ngự khí phi hành, hoặc đề tung bay vút lên, cấp tốc hướng Sở Quốc thành mau chóng bay đi. Lúc này, Triệu Thăng bị một đám người vây quanh đi ra thần ngục, những người khác nhao nhao cười cùng hắn cáo biệt tán đi, cuối cùng nguyên địa chỉ còn lại có Lãnh Xa cùng họ Lưu ngục vệ. Không bao lâu, một cố điệu thấp xa hoa phủ xe bị hai đầu kim linh cự ứng kéo lấy đằng không mà lên, xoay nửa vòng sau, hướng Việt Thần Hồ bay đi. Phi Tiên Phảng là Sở Quốc thành nổi danh đạo phảng, chú thuyền tiên tử từng cái thiên hương quốc sắc, đa tài đa nghệ. Phi Tiên Phảng chỉ làm cao cấp sinh ý, lên thuyền cần cầm thiệp mời mới có thể lên thuyền. Khách quý không phải phú thương chính là công tử quý nhân, thậm chí chợt có cao cao tại thượng tu đạo sĩ đến chỉ đạo. Hôm nay, toàn bộ Phi Tiên Phảng bị ba vị đại gia bao hết, cái nào đó đại nhân vừa ra tay chính là 7-80 khối linh thạch. Chủ thuyền kiến thức rộng rãi, lập tức ý thức được người tới nhất định rất có thân phận, rất có thể là cao cao tại thượng tu đạo sĩ. Kết quả là, trên thuyền tiên tử từng cái tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, phí hết tâm tư lấy ba vị đại nhân niềm vui. Trong lúc nhất thời, lọt vào trong tầm mắt đều là sa mỏng ngọc phân trắng, đổ mồ hôi mị âm súc giòn, sáo trúc tiếng đàn, nhuyễn ngọc ôn hương. Giai nhân rượu ngon, dần vào giai cảnh. Lãnh Xa hai người hành vi phong túng, hồn muốn trao nhận, đã trầm mê ở hồng phấn giai nhân bên trong. Nhưng mà, Triệu Thăng ngồi ngay ngắn một bên, một mình thưởng thức rượu ngon món ngon, mỗi lần có tiên tử muốn tiến lên, lại bị một cô vô hình sát khí bức lui. Triệu Thăng không phải Liễu Hạ Huệ, đối mặt mỹ nhân cũng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng cái này một đám yên chi tục phấn căn bản không có khả năng dẫn ra hắn phàm tâm. Triệu Thăng tu luyện qua thiên nhân tứ tướng thần công, đã tu thành linh khiếu, thần mâu, linh giác các loại ngũ giác thần thông. Cứ việc cách thật xa, có thể thế gian trên người nữ tử mùi son phấn, thể xú vị, trên mặt sắc lốm đốm, nếp nhăn, đều rõ ràng rành mạch hiện ra ở trước mắt. Cái này khiến hắn như thế nào hạ miệng. Họ Lưu ngục vệ trông thấy Triệu Thăng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không khỏi cho chủ thuyền mấy mắt. Chủ thuyền hội ý gật gật đầu, tiếp lấy nhẹ nhàng vỗ tay một cái, chỉ thấy các tiên tử giữ im lặng lui ra, khúc âm thanh tiếng đàn cũng chậm chậm dừng lại. A, làm sao dừng lại? Tiếp lấy múa tiếp lấy tấu nhạc a. Lãnh Xa uống mơ mơ màng màng, nhìn thấy chung quanh động tĩnh nhỏ xuống tới, lập tức bất mãn lớn tiếng hét lên. Đinh linh linh. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy linh âm bỗng nhiên từ cửa ra vào truyền đến, phản nội đột nhiên sinh ra một tầng nhàn nhạt hơi nước. Triệu Thăng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chợt mà, một sợi như khóc như tố thanh sướng âm thanh tại phản nội vang lên, Hơi nước theo thanh âm cấp tốc trở nên nồng đậm, khí ẩm tăng nhiều đồng thời phản nội mây mù lượn lờ, mờ mịt mông lung, như lâm tiên cảnh. Mà giờ khắc này, từng đạo phiêu giật thức tha bóng hình xinh đẹp tại trong sương mù như ẩn như hiện, cũng vây quanh Triệu Thăng ba người siêu bẹo nhảy múa. Thanh sướng âm thanh càng phát ra linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, bóng hình xinh đẹp càng phát ra siêu phàm thoát tục, sáng trong như tiên. Nhưng mà lánh xa hai mắt nhưng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trong lòng vô số dục vọng sôi trào, không thể ngăn chặn. Chẳng biết lúc nào, phi tiên phảng đã lặng lẽ đi vào biệt thần hồ chỗ sâu, phù cận cũng lặng yên bị mảng lớn nồng vụ bao phủ. Một đầu đốn lượn chập trùng giao ảnh tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, một cái cự đại như phòng ốc đầu lâu chậm rãi từ dưới nước rũa ra, giao hồ thần phi thường đắc ý nhìn về phía phi tiên phảng, trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Mà tại thuyền phảng phía dưới, có một mảng lớn bóng đen dần dần tới gần mặt hồ, một cỗ nồng đậm mùi cá tanh dần dần tại trong sương mù dày đặc tràn ngập ra. Phốc, phốc. Hai đạo sóng nước phá vỡ mặt hồ, tiếp lấy một đầu do nước hồ tạo thành trong suốt cự hồ dẫm lên mặt hồ, đi vào giao hồ thần bên cạnh. Mà tại lúc này, phu cận trong hồ nước một đạo dài ba trượng màu xanh đen lưng chợt lóe lên. Giờ phút này thuyền phảng bên trong, Triệu Thăng đột nhiên từ trên giường đứng lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài thuyền, bên ngoài thân bỗng nhiên dâng lên một tầng hơi mỏng xích diễm. Hắn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu ba vị bằng hữu đã đến, không bằng hiện thân gặp mặt. Tại hạ sớm đã xin đợi đã lâu." Vừa dứt lời, ngoài khoang thuyền truyền đến một tiếng lột ngạt nhập lôi minh tiếng giống hắc hắc. "Tiểu tử ngươi đã tiến vào bản thần thần vực, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, không phải vậy có ngươi một phen nếm mùi đau khổ." "A, không biết là thần thánh phương nào ở đây?" Tại hạ tự nhận không có đắc tội bất luận cái gì thần chỉ. Triệu Thăng giật mình, ngoài miệng ứng phó, giữa song trưởng đã nhiều mười mấy dương linh quang sáng rực chân phủ. Cùng lúc đó, một sợi tiểu kiếm màu vàng kim từ nó ống tay áo bay ra, thân kiếm đồng dạng giấy lên một tầng xích hồng nghiệp hỏa. "Bản thân tục danh, ngươi ngày sau tự biết. Đừng vọng tưởng lấy kéo dài thời gian, nơi này đã là thần vực, cho dù ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến biết. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, hàng hay là không hàng." "Hừ hừ, một đám giả thần giả quỷ mặt hàng, hàng ngươi ngờ kích cỡ a, lên kiếm." Chữ kiếm phun ra, trong trượng kiếm hồng sát na chủ thiên. Chương 551, kim đan phía dưới có ta vô địch, 1, chương 551, kim đan phía dưới có ta vô địch, 1, ông. Theo từng tiếng triệt kiếm ngân vang, phi tiên phảng phía trên xa hoa khoang thuyền trong nháy mắt bị bàng bạc kiếm khí quấy thành phấn vụn, một đạo kiếm hồng màu vàng phóng lên tận trời, xuyên thủng trung điểm xương trắng, thẳng tắp chém về phía đầu lâu giao long. "Hừ, điêu trùng tài mọn, làm sao dám mua rượu trước cửa lỗ ban?" Thủy đến, giống. Giao hồ thần trước kia chưa thành thần lúc, ở bên hồ nghe kể chuyện nghe quá nhiều, đối mặt chém bay mà tới kiếm hồng, vậy mà cao hô lên một câu lời hát. Nhưng lời ấy mặc dù trêu tức, nhưng sau đó mà lên thần thông lại thực sự lợi hại. Tiếng giống vừa khởi, liền gặp mảng lớn nồng vụ trong nháy mắt ngưng trệ, vô số giọt nước tại trong sương mù ngưng tụ mà ra, phô thiên cái địa bao phủ lại trăm trượng kiếm hồng, trên trời mặt hồ đột nhiên hiện hiện mảng lớn gợn sóng thanh ánh ba quang. Triệu Thăng tay kết kiếm quyết, chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, phi kiếm bên kia đột nhiên cực kỳ vững hữu, phản phất rơi vào dị thường sền sệt nhựa cao su bên trong, mỗi tiến lên một tấc, kiếm quang liền suy yếu một phần, nhưng từ bốn phương tám hướng vọt tới áp lực lại lớn hơn ba phần. Cái này đây là thần vực, rõ ràng là hình thức ban đầu bản nguyên anh pháp vực. Triệu Thăng manh nhiên kinh ngộ, tâm thần lóe lên, ý thức tinh thần đột nhiên phân hóa thành mười mấy cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn giương lên, mấy chục đạo nhị giai chân phủ như thiên nữ tán hoa bình thường bay đầy trời ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo pháp thuật phát sáng. Chỉ một thoáng, lấy tuyền hoa làm trung tâm trong phạm vi phương viên trong trượng, trăm ngàn quả lớn chừng cái đấu trắng lóa hỏa cầu, giống như từng viên phi hỏa lưu tinh vọt bắn về phía bốn phương tám hướng. Gần dặm lớn trên mặt hồ, nóng rực quang mang lóa mắt không gì sánh được, không khí nhiệt độ tiêu thăng, đem bốn phía nồng đậm hơi nước thình lình vỡ tung hơn phân nửa. Không chỉ có như vậy, Triệu Thăng hai tay lại nhoáng một cái, chỉ gặp từng đạo lưu quang màu đỏ liên tiếp bắn ra, đột nhiên hóa thành từng chuôi màu đỏ mũi tên nhỏ thiểm điện bắn vào trong hồ, đem âm thầm đánh lén hắc ngư thần đâm vào tràn đầy huyết động. Miệng vết thương trong nháy mắt dấy lên một tầng xích hồng nghiệp hỏa, sau đó lan tràn đến toàn thân, đốt nó ngao ngao kêu thảm, cả thân thể liều mạng quay cuồng dãy rủa, trên mặt hồ nhấc lên trận trận sóng lớn sóng cả. Một bên khác, tại Triệu Thăng thần thức điều khiển bên dưới, công kích mặc dù ồn ào phong phú, nhưng lại không loạn chút nào. Phi kiếm mang theo kiếm khí sắc bén từng tấc tới gần giao hồ thần chân thân, mà những cái kia trắng lóa hỏa cầu thì linh hoạt không gì sánh được chặn đường lấy điên cuồng đánh tới thủy tiễn, thủy mãng, thủy cầu các loại thủy hệ pháp thuật. Giống, thật đáng chết. Tình báo có sai, người này ở đâu là luyện khí, rõ ràng là tu vi cao thâm, cảnh giới tiếp cận kim đan trúc cơ tu đạo sĩ. Giao hồ thần vừa kinh vừa sợ, liên tục cuồng hướng lấy, to lớn đầu giao mãnh nhiên như mãng xà bình thường mở lớn đến gần 180 độ, miệng rộng chỗ sâu một mảnh đen kịt, ẩn ẩn có ánh sáng màu u lam kịch liệt lấp lóe. Tốt một tấm thôn tiên vệ địa miệng to như chậu máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn đầu giao hướng về sau co rụt lại, tiếp lấy toàn lực hướng về phía trước phun ra một đạo ba trượng thô, tản ra u lam dị quang lóng ánh của nước. Âm âm thủy rít đảo, như là long ngâm. Cột nước bắn ra, một bên vọt tới trước một bên nhanh chóng hóa hình ra một đầu sinh động như thật giao long, miệng rồng đại trường, ẩn chứa hồ thần thần lực, mãnh nhiên phệ hướng Triệu Thăng mà đến. Triệu Thăng ánh mắt như điện, dưới chân mãnh đạp quang thuyền, thân hình sát na phóng lên tận trời, mà dưới chân thuyền phảng lại bị đạp ra một lỗ thủ lớn. Ầm ầm. Một giây sau, thuyền phảng bị cột nước đánh trúng, lập tức phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang, tại chỗ bị tạc thành một đoàn bột mịn. Toàn bộ thuyền người, liền ngay cả luyện khí trung kỳ lạnh cắt cũng không có kịp phản ứng liền bị cột nước nổ phấn thân toái cốt, trong chớp mắt ngay cả thuyền cùng một chỗ chìm vào đáy hồ. Triệu Thăng xông lên cao trăm trượng không, trung quanh đồng vụ không tiêu tan. Tự biết đã mất nhập địch nhân bấy dập, hắn không muốn cùng đối phương dây dưa, đang muốn trước thoát ly thần vực. Tại thần vực bên trong cùng địch giao chiến, thực lực bản thân trước bị vực trung pháp thì áp chế mấy thành, địch nhân lại tại pháp tắc gia trì bên dưới, bằng thêm mấy thành chiến lực. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không lợi cho mình, đồ đần mới cùng địch nhân liều mạng. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng chấn nhân tâm phách dọa người hổ gầm. Này giống ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực chấn nhiếp, lại để Triệu Thăng tâm thần phản ứng chậm chạp một sát na. Liên một sát na này, trong xương mù dày đặc trong nháy mắt ngưng hóa ra một cái trong suốt đầu hổ, hổ khẩu đại trương, cắn một cái vào Triệu Thăng eo. Xoẹt. Mảng lớn máu tươi bay xuống bốn phía trong xương mù dày đặc, đem xương mù nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Linh linh toái toái huyết nhục nhỏ xuống mặt hồ, to lớn giống như thủy hổ thần trong miệng dính đầy máu tươi, bốn chảo đạp trên xương mù, hương phấn nhanh chóng vòng quanh một ánh lửa du tẩu. Trên mặt hồ, giao hổ thần từ từ duỗi ra khổng lồ yêu thân, đầu giao thần sắc gian trá ma đắc ý, ngửa đầu nhìn chòng chọc trên trời đoàn lửa kia ánh sáng. Giờ phút này trong ánh lửa, Triệu Thăng mặt mũi tràn đầy âm trầm, một bàn tay đè lại eo ra lỗ hổng to lớn, trên tay linh quang như nước giống như chảy xuôi qua cao thấp không đều vết thương, chỉ gặp từng tầng huyết nhục phi tốc sinh trưởng, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hừ. Triệu Thăng ánh mắt băng lãnh, ánh mắt lướt qua nhìn chằm chằm hai đầu yêu thần, trong miệng âm thầm hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói bạo. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, mặt hồ lập tức nổ lên từng đạo huyết sắc của nước mặt ngoài đều bám vào một tầng hỏa diễm màu đỏ. Theo một đóa lớn gần trượng sau cánh hồng liên từ từ trồi lên mặt hồ, một đầu toàn thân cốt đục nát nhừ, khí tức hoàn toàn không có khổng lồ hắc ngư hải cốt cũng đi theo nâng lên. Giao, hổ, cá tam thần bên trong lấy hắc ngư thần thực lực yếu nhất. Nó vốn là càng thần hồ bên trong một đầu sống hơn 300 năm hắc ngư tình, về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp nhận một vị nào đó thiên đạo giáo đại nhân vật điểm hóa xảo được một chút pháp tắc mạnh vụ, cho nên sinh ra một chút thần tính. Dựa theo thiên đạo giáo phong thần trên sách ngọc ghi chép, hắc ngư thần mới là càng thần hồ chính tông hồ thần. Chỉ là càng thần hồ tiếp giáp sở quốc thành, hắc ngư thần thực lực thấp, hết lần này tới lần khác trong thành thực lực mạnh mẽ cao nhân lại quá nhiều. Bởi vậy, nó rõ ràng phong thần thụ chiếu, lại không thể làm mưa làm gió, nhiều năm qua thụ nhiều mặt thúc đẩy, cũng nhận quá nhiều ức hiếp cùng vũ đủ. Cho nên, khi quỷ thần biết giao hồ thần cùng thủy hồ thần vừa tìm tới cửa đến, vẹn vẹn mê hoặc vài câu. Chí lực rất thấp hắc ngư thần liền chủ động gia nhập vào quỷ thần hội, cũng cung cấp trụ sở cùng cho quỷ thần sẽ đánh nhiệm hộ.